Chương 84, chó nói cẩu ngữ chương 84, chó nói cẩu ngữ ngươi dạng này cắn thuốc tiêu tiền, đều nhanh đuổi kịp tìm lao pháp sư đứng đắn chỉ đạo một chút. Tại Jonathan trong nhận thức biết, loại pháp thuật này thả ra điên cuồng tần suất cùng tiếp tục thời gian, chỉ có thể là khắc kim đốt thuốc kết quả, hiển nhiên là không có lời. Joser cười cười, không có giải thích. Trở lại đường sở cắt lệ phồn 122 hảo, vừa đẩy ra cửa viện, Thomas liền tiến lên đón. Gã lần đại ca, ngươi luyện thế nào đến trễ như vậy? Ta còn muốn để bận gặp ngươi một chút đâu, đợi nửa ngày ngươi cũng không có đi ra bờ. Joser suy nghĩ một chút mới nhớ lại, đây là hôm qua Thomas nâng lên đồng bạc kia, hắn có cái hắc thiết ca ca. Tại sao muốn gặp ta? Thomas tức giận nói, hắn hôm nay lại theo ta nói khoác ca ca hắn hai ngày trước một mình xử lý mấy cái gỗ lìn. Còn nói có ca ca hắn dạy, hắn sớm muộn cũng có thể trở thành mạo hiểm giả, chế rêu ta căn bản không có cơ hội. Ta liền nói cho hắn biết, có cái hắc thiết mạo hiểm giả đại ca thuê nhà ta phòng ở. Hắn còn không tin. Hắn dừng một chút, mang theo đắc ý bổ sung, ta thậm chí đều không có đem dọa tỷ là bạch ngân mạo hiểm giả sự tình nói ra đâu. Cái tuổi này nam hải tự ở giữa, loại này ca ca ta so ca của ngươi lợi hại ganh đua so sánh không thể bình thường hơn được. Loại ý nghĩ này mặc dù có chút ngây thơ buồn cười, nhưng dô sở chính mình cũng là từ nơi này niên kỳ tới. Hắn ngồi xổm xuống vô Thomas, rồi ạ tỷ rất lợi hại, đây đương nhiên là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Bất quá, ngươi có nghĩ tới hay không có lẽ 10 năm sau, khi mọi người lại để lên ngươi thời điểm, không còn là nói đây là cái kia có cái lợi hại tỷ tỷ tiểu tử mà là ngươi dọa tỷ sẽ kiêu ngạo mà nói với người khác, nhìn thấy không? Cái kia lợi hại mạo hiểm giả là của ta đệ đệ. Thomas thì thào nói ra, ta làm sao có thể cùng dọa tỷ một dạng lợi hại a? Nàng thế nhưng là bạch ngân cấp, chúng ta một chút ta đều không dám nói chuyện. Ai bảo ngươi hiện tại liền đi cùng bạch ngân cấp mạo hiểm giả dựng lên? Dỗ sờ hướng dẫn từng bước, tựa như các ngươi ở sân huấn luyện làm việc, dỗ nạt thản tiên sinh cũng không có ngay từ đầu liền để các ngươi đi làm buổi luyện đi. Muốn từng bước một từ từ sẽ đến. Thomas trừng mắt nhìn, cái hiểu cái không. Nghĩ nghĩ, hắn lại có chút buồn rầu nói dỗ nạt thản tiên sinh tại không đội vàng thời điểm cũng sẽ chỉ đạo chúng ta, nhưng ta luôn cảm giác những cơ sở kia huấn luyện không có tác dụng gì. Ta lại không muốn cả đời làm cái buổi luyện, pháp thuật ta cũng học không được. Cho nên mới muốn mời dọa tỷ dạy ta điểm khác. Dô sở nhớ tới hôm nay dùng giám định thuật xem xét rồi nạt thán lúc, vậy đại biểu 19 cấp màu đỏ nhạt vầng sáng. Đẳng cấp mặc dù không hoàn toàn đại biểu năng lực thực chiến, nhưng đủ để nói rõ vị kia lão bản hói đầu tuyệt đối là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, thực lực rất có thể tại dọa phía trên. Ngươi có phải hay không có chút sợ rồi nạt thản tiên sinh? Thomas mặt hơi đỏ lên, không có không có. Tốt đa hắn lại nói một nửa hay là thừa nhận, là có một chút điểm. Ai bảo hắn dáng dấp cùng trong lệnh truy nã cái kia huyết phụ sở luật giống nhau như lúc, mà lại lúc huấn luyện đối với chúng ta đặc biệt hung. Dô sờ nhịn cười, nghiêm mặt nói, tin tưởng ta, Thomas, dô nạt thản tiên sinh so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn được nhiều. Nếu như ngươi thật muốn trở thành mạo hiểm giả, chăm chú đi theo hắn huấn luyện, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Thật sao? Thomas nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, thường dụng xong cả sản giờ dạ nữ sĩ đặc biệt vì hắn lưu bơ bí đỏ canh cùng chiêu bài thịt nướng bánh sau, dô sờ thỏa mãn về tới lầu 2. Đẩy cửa ra, vừa mới chuẩn bị cùng cái nào đó lông xù ra hỏa chào hỏi, lại phát hiện trong phòng trống rỗng. Ân, vợ dù sờ đâu? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Dưới lầu phòng khách rõ ràng không nhìn thấy tung ảnh của nó, chẳng lẽ vừa rồi nhìn sót? Hồi tưởng lại sáng sớm lúc ra cửa, chính mình nói muốn đi sân huấn luyện liền không mang theo nó, tên kia lúc đó không có lên tiếng. Sẽ không thật cáo kỉnh, rời nhà đi ra ngoài đi. Dỗ sờ thì thầm trong lòng, một tia lo lắng nổi lên trong lòng. Hắn từ gian phòng của mình lui đi ra, quyết định đi trước sắt vách hỏi một chút dọa có hay không nhìn thấy vợ dù sờ. Thuận tiện cũng có thể hỏi nàng một chút hôm nay đi tìm một đội trưởng tình huống, có cái gì cần lời nhắn nhủ sự tình. Đi đến dọa cửa phòng, hắn vừa giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, động tác chợt dừng lại. Chỉ nghe trong phòng mơ hồ truyền đến đứt quãng tiếng nói chuyện, một thanh âm mềm nu nhu hòa mang theo một chút mất tự nhiên dừng lại, bơ bí đỏ canh tốt uống. Một thanh âm khác thì mang theo điểm chó đặc thù lộc cục hang, tựa hồ đang cố gắng ngôn nắn không đối, muốn ngay cả đứng lên. Bơ bí đỏ canh dễ uống, nghe nam dưa canh đừng tách ra. Lại đến một lần, bơ bí đỏ canh tốt uống tốt một chút điểm, nhưng vẫn là đoạn dễ uống, không phải tốt uống. Đi theo ta niệm, tốt uống, dễ uống ân. Lần này tốt hơn nhiều. Lại đến, đem phía trước ngay cả đứng lên. Bơ bí đỏ canh, bơ bí đỏ canh nhanh đúng rồi. Nhanh đúng rồi. Bảo trì lại. Dễ uống. Dễ uống ngay cả đứng lên. Nhanh. Bơ bí đỏ canh, dễ uống. Bơ bí đỏ canh dễ uống. Tốt. Quá tốt rồi. Nhớ kỹ cảm giác này. Kế tiếp, thêm một chén nữa. Cùng ta niệm, lại, đến, một, bắt. Dô sở, hắn hiểu được tình huống như thế nào. Chính mình lúc trước câu kia để bở rủ sở dạy ngươi nói chuyện trò đùa nói, rồi à vậy mà tưởng thật, mà lại nhanh như vậy liền biến thành hành động. Tưởng tượng thấy dạng này một hình ảnh, trong phòng một cái tinh linh cùng một cái đầu chó ngồi nghiêm chỉnh, chương trạc đàng hoàng dạy học ngôn ngữ hình ảnh, dô sờ không khỏi khỏe miệng có chút dương lên. Hắn thu liêm ý cười, đem treo lấy tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đưa tới, gõ cửa phòng. Ngoài ý muốn chính là cửa phòng theo hắn đánh, kẹt kẹt một tiếng hướng vào phía trong mở ra một đường nhỏ. Nguyên lai cửa căn bản không khóa. Trong căn phòng cảnh tượng đập vào mi mắt. Rồi hạ chính khoanh chân ngồi trên sàn nhà. Nàng hai tay chống tại đầu gối trước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một bộ chăm chú nghe dạng bộ dáng. Mà bợ rủ sở thì như cái gia sư một dạng, ngồi chồm hổm ở đối diện nàng, mặt chó nghiêm túc, tay chó nhấc ở giữa không trung, theo phát âm tiết tấu nâng lên hạ xuống. Dỗ sờ đột nhiên xâm nhập, để dạy học im bặt mà dừng. Rồi ạ tựa hồ đang chuẩn bị tiến hành một vòng mới phát âm luyện tập, lại trong miệng nói chỉ niệm một nửa, vốn nhờ là cửa ra vào đột nhiên bóng người xuất hiện mà im bặt mà dừng. Nàng ngẩng đầu, cặp kia ngạc nhiên trong mắt màu tím vừa vặn đối đầu Dô Sở ý cười ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất động lại mấy giây. Rồi ạ tựa hồ là muốn biểu hiện ra chính mình luyện tập thành công. Nàng trôi chảy nói ra hôm nay tại bờ rủ sở chỉ đạo bên dưới luyện tập đến thuần thục nhất một câu, chủ nhân, hoan nên về nhà. Lại để cho Dô Sở tiểu tử này thoải mái đến tóc của nàng âm vẫn như cũ có chút khó chịu, nhưng so với trước đó đã tiêu chuẩn quá nhiều. Dô Sở. Vợ dù sở tay chó ba một cái đập vào trên sàn nhà, tức hồn hển uốn nắn, sai sai. Không phải chủ nhân. Là Dô Sở. Vông, không đúng không đúng. Là gâu 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 vông. Dô Sở. Trong phòng, hai người một chó, sáu mắt tương đối. Chương 85, du nị thuật chương 85, du nị thuật lần thứ nhất lộ thân phận thời gian so Dô Sở dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng mình dùng tên giả chỉ là vì nhằm vào cái kia xuất hiện tại tờ lại người ở nút. Người kia phải cùng dọa là không có quan hệ. Mà dọa thậm chí cũng không hỏi hắn tại sao muốn gọi gà lần. Chỉ là tại Dô Sở đơn giản giải thích tên thật của chính mình là Dô Sở sau, liền yên lặng đi lại, sau đó túi đầu bắt đầu mới phát âm luyện tập, hà tây hoang nên về nhà. Nhìn xem nàng bộ này chuyên chú lại có chút ngơ ngác bộ dáng, Dô Sở không khỏi bật cười. Hắn lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung, ngược lại hỏi, đội trưởng bọn hắn xử lý xong những cái kia lưng gai lợn rừng tài liệu sao? Xử lý. Rồi ạ đưa tay từ bên giường kéo qua một cái túi ba lô, từ bên trong móc ra hai cái chiếu nặng nhỏ áo ra, đưa cho Dô Sở. Dô Sở tiếp nhận cái túi, mở ra cẩn thận đếm. Phát hiện hai cái túi bên trong tiền tệ số lượng giống nhau như lúc, đều là 154 mai ngân quang lóng lánh bảy bạc. Chung vào một chỗ tương đương với 3 mai kim thuẫn. Những tài liệu kia có thể bán nhiều như vậy. Nhân với tiểu đội 5 người, tổng giá trị chẳng phải là muốn 15 mai kim thuẫn. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, đem bên trong một túi tiền đưa trở về. Giúp ngươi đếm xong 154 mai bảy bạc, cất kỹ. Cho ngươi. Rồi ạ không có tiếp. Dô Sở có chút không hiểu. Đây là ngươi phần kia, làm cho ta thôi. Cho ngươi, Dô Sở. Rồi ạ nhìn xem hắn, biểu lộ nhỏ nghiêm túc. Vợ rủ sở nói, nó không cần mang tiền. Chủ nhân sẽ trả tiền. Vợ rủ sở nghe chút kém chút vừa bội, vâng. Là chủ nhân của ta. Không phải chủ nhân của ngươi. Dô Sở cố gắng lý giải lấy ra ý tứ. Nói đúng là nàng cũng muốn cùng vợ rủ sở có một dạng đãi ngộ. Vợ rủ sở là chó, là của ta sủng vật. Cho nên nó chi tiêu tự nhiên do ta phụ trách. Nhưng ngươi không giống với, ngươi là độc lập mạo hiểm giả, nhiều nhất coi như ta đồng bạn, thù lao của ngươi đương nhiên chính mình đảm bảo. Rồi ạ cái hiểu cái không ngờ đầu, tựa hồ đang chăm chú tiêu hóa sủng vật cùng đồng bạn quan hệ trong đó. Mấy giây sau, nàng cặp kia trong mắt màu tím sáng lên một cái, phản phất cho ra một cái tuyệt hảo kết luận, ta cũng muốn làm sủng vật. Như thế liền không cần kiếm tiền. Chủ nhân nhiệm vụ. Dô Sở, hắn triệt để từ bỏ cùng với nàng giảng đạo lý dự định, từ cái kia thuộc về dọa trong túi tiền đếm ra 11 mai bài bạc, sau đó đem tiền còn lại túi nhét về trong tay nàng. Ê, đây là tháng này tiền thuê nhà cùng tiền ăn, ta cầm đi. Còn lại chính ngươi cất kỹ. Ta một người có thể nuôi không dậy nổi hai người các ngươi, cho ta thành thật thật ra ngoài kiếm tiền. Rồi ạ túi đầu nhìn xem túi tiền, khéo léo a một tiếng. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó vui vẻ sự tình, một người tại cái kia nói một mình, bơ bí đỏ canh, dễ uống. Dô Sở lại trừng mắt về phía bờ rủ sở, còn có ngươi. Đừng tưởng rằng có thể mỗi ngày ở nhà nằm khi lại ra, nói không chừng sau đó không lâu ngươi liền phải chính mình độc lập đi đón ủy thác. Bờ rủ sở lập tức không phục kêu la, gâu 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 gâu. Gâu 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 gâu. Dựa vào cái gì? Ta là chó. Nào có chó đi đón ủy thác? Dô Sở trong mắt hơi híp, ngữ khí nguy hiểm, ngươi lại chó sủa thử một chút. Có tin ta hay không để cho ngươi về sau rốt cuộc không nói được tiếng người. Vợ rủ sở cái đuôi trong nháy mắt tiêu nhịu xuống, mặt chó một đổ, ủy khuất khuất đáp, lao đại, ta tất cả nghe theo ngươi. Huấn luyện xong không đáng tin cậy chó lao sư, Dô Sở tiếp tục hỏi giỏi ạ, đội trưởng có nói cái gì thời điểm tiếp ủy thác mới sao? Sợ vợ phế vật nói dọa cố gắng nhớ lại lấy, trời tối ngày mai, sồi quán rượu. Đội trưởng nói, đến lúc đó thảo luận. Sợ vợ phế vật là ai? Đáp án không cần nói cũng biết, bởi vì lên cái tên hiệu này kẻ đầu tiên, giờ phút này ngay tại bên cạnh hài lòng ngoắc ngoắc cái đuôi, hiển nhiên đối với mình dạy học thành quả rất hài lòng. Dô Sở không có dừng lại lâu, kéo lấy vợ rủ sở. Rời đi cái này mang theo nó nghiêm trọng cá nhân khuynh hướng ngôn ngữ học tập ban. Làm một thói quen thức đêm cùng ngủ nướng người, ban đêm tĩnh mịch ngược lại để Dô Sở tinh thần càng thêm phấn khởi chuyên chú. Đem gai đất thuật tăng lên đến Level 3 sau, trí tuệ của hắn thuộc tính đạt đến 14 điểm. Hắn quyết định rèn sắt khi còn nóng, đêm nay liền bắt đầu nghiên cứu kế tiếp pháp thuật, du nhị thuật. Căn cứ từ David trong bút ký đằng sau xuống miêu tả, du nhị thuật thuộc về chú pháp hệ sáng tạo con học phái. Công hiệu quả là lấy chỉ định điểm làm trung tâm, tại mục tiêu khu vực sáng tạo ra một mảnh chân nhãn tầng dầu, từ đó đạt tới làm cho đối phương hành động bất tiện hiệu quả. Bút ký bên cạnh còn đặc biệt tiêu chú một câu, đối ý lại nhanh nhẹn đối thủ hiệu quả không tốt, dùng cẩn thận. Dô Sở trong đầu cơ hồ là trong nháy mắt liền lóe lên dọa cái kia nhẹ nhàng như mèo thân ảnh. Người ẩn nút chính là nhất ý lại nhanh nhẹn một trong những nghề. Xem ra một chiêu này không thể dùng ở trên người nàng. Đương nhiên, hắn học tập pháp thuật này cũng không phải là vì phòng bị giỏi ạ. Là một cái hiện dùng tính cực mạnh khống tràng kỹ năng, nó tại càng nhiều trường hợp đều có thể phát huy kỳ hiệu. Lúc trước rất nhiều cái ban đêm liên quan tới pháp thuật này chú ngữ, dẫn đạo phương thức cùng luyện tập tâm đắc, Dô Sở đã lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần. Không giống với trước đó chính là, giờ phút này trí tuệ của hắn điểm số đã miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, lại một lần nữa xem sau, rất nhiều trước đó tối nghĩa khó hiểu địa phương sáng tỏ thông suốt, hắn rất nhanh liền có cảm giác. Mặc dù có đầu mối, nhưng hắn cũng không có lòng tin một lần thành công, càng không muốn đem gian phòng của mình làm cho đầy mỡ không chịu nổi. Hắn rời đi phòng ở, đi vào đường sở cắt lệ phồn yên lặng nơi hẻo lánh, đối với ven đường phiến đá mương thoát nước bắt đầu luyện tập. Hít sâu một hơi, nhớ lại thi pháp yếu điểm, thủ thế lạng quạng khoa tay lấy, thấp giọng ngâm tụng chú văn. Lần thứ nhất nếm thử, ma lực chỉ là tại đầu ngón tay phun trào một chút liền tiêu tán. Lần thứ hai, một cỗ yếu ớt đầy mỡ cảm giác tại mương ấy lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng xa chưa thành hình. Hắn không có nhu trí, cẩn thận trở về chỗ vừa rồi cái kia yếu ớt thành công trong nháy mắt cảm giác, điều chỉnh ma lực chuyển vận cùng hình thái. Rốt cục, tại lần thứ 7 nếm thử lúc, ma lực tại ý chí của hắn bên dưới cải biến thành trong đầu hắn tưởng tượng hình thái. Phốp thử, một cỗ sền sệt màu trắng vàng dầu chạm chất lỏng xuất hiện tại mương thoát nước đáy, bao trùm ước chừng to bằng chậu rửa mặt một khối khu vực. Đã nắm giữ kỹ năng, du nhị thuật Level 1, 1/5, mắt mẹ quen thuộc cảm giác lần nữa tràn vào trong đầu, nhưng so nắm giữ gai đất thuật lúc muốn yếu ớt rất nhiều, cũng chưa mang đến điểm thuộc tính tăng lên. Dô sờ nhìn thoáng qua độ thuần thục yêu cầu, phát hiện du nhị thuật từ Level 1 đến Level 2 chỉ cần 5 điểm độ thuần thục, thấp hơn nhiều gai đất thuật. Hắn phỏng đoán, có thể là gai đất thuật học tập độ khó cao hơn, bởi vậy học được hậu đái tới phản hồi cũng nhiều hơn. Bất quá, phải cùng gai đất thuật một dạng, càng về sau thăng cấp yêu cầu cũng sẽ càng cao. Đoán chừng lại tăng cấp 1, hẳn là cũng có thể cung cấp một điểm trí tuệ đi. Nghĩ tới đây, Dô Sở tiếp tục bắt đầu khô khan luyện tập. Du nhị thuật độ thuần thục 1, Level 1, 2/5, du nhị thuật độ thuần thục 1, Level 1, 3/5, bóng đêm dần dần sâu, lại chậm rãi rút đi. Trong bất chi bất giác, cửa ngõ mương thoát nước bên trong đã tích đầy hơi mở màu trắng vàng chất lỏng. Bầu trời phương xa cũng nổi lên một vòng ngân bạch sắc. Chỉ tới đây thôi, trở về đi ngủ. Dô Sở vớt vớt có chút nợ về Thái Dương, quay người trở về tiểu viện. Đến gần phòng ở lúc, hắn nghe được phòng bếp phương hướng truyền đến tiếng động rất nhỏ. Chương 86, sồi quán rượu chương 86. Sồi quán rượu chỉ gặp một vị phụ nhân chính đưa lưng về phía cửa ra vào, tại lô hỏa trước bận rộn. Trong không khí tràn ngập cây yến mạch cùng thịt nướng bánh hương khí. Nguyên lai cả sạn giờ giả nữ sĩ mỗi ngày đều dậy sớm như thế. Gạ lần. Sớm như vậy liền đi ra ngoài sao? Chờ một lát, bữa sáng lập tức liền tốt. Cả sạn giờ giả nữ sĩ nghe được động tĩnh, quay đầu ôn hòa cười nói. Tốt, làm việc này. Thấy tình cảnh này, Dô Sơ liền ở phòng khách trên ghế tòa hạ, chuẩn bị ăn điểm tâm xong ngủ tiếp. Rất nhanh, cả sạn giờ giả nữ sĩ bưng tới một bát nóng hôi hổi cây yến mạch rán cùng hai khối thịt nướng bánh. Lại là thịt nướng bánh. A Dô Sở trong lòng vô ý thức lẩm bẩm một câu. Bắt đầu thấy mánh khỏe liên tục ăn mấy ngày, mặc dù mùi vị không tệ, nhưng quả thật có chút án. Xem ra cả sạn giờ giả nữ sĩ thực đơn tương đương cố định, món chính trừ ngẫu nhiên bên ngoài mua bánh mì, chính là nàng sở trường nhất cái này thịt nướng bánh. Bất quá cũng may giống cây yến mạch rán, đậu cháo loại này nước nước canh canh phối hợp ngược lại là mỗi ngày đều có trò mới, khẩu vị coi như phong phú. Hắn một bên uống vào cây yến mạch rán, vừa nói, cả sạn giờ giả nữ sĩ, ta không phải muốn ra cửa, ta là vừa trở về. A, như vậy phải không? Mạo hiểm giả thật là vất vả. Cả sạn giờ giả nữ sĩ bừng tỉnh đại ngộ, lại quay người đi hướng phòng bếp. Còn tốt, ngươi mỗi ngày dậy sớm như thế chuẩn bị bữa sáng, cũng rất vất vả. Đúng rồi, giữa trưa không cần gọi ta ăn cơm đi, ta nghĩ kỹ ngủ ngon một giấc. Phiền phức nói cho rõ ạ một tiếng, ta đại khái buổi chiều mới có thể tỉnh. Phòng bếp truyền đến thanh âm, tốt, ta đã biết. Ngươi an tâm nghỉ ngơi, sẽ không có người quấy rầy ngươi. Một lát sau, cả sạn giờ giả nữ sĩ lại bưng tới một phần màu vàng nóng trứng trắng đặt ở trước mặt hắn. Ngươi thoạt nhìn so Thomas cũng không lớn hơn mấy tuổi, vẫn sinh trưởng thân thể đâu, được nhiều bổ sung điểm dinh dưỡng. Nàng cười cười, xoay người lần nữa đi bận rộn. Dô Sờ nhìn trước mắt đơn giản lại nóng hôi hổi bữa sáng, suốt đêm luyện tập mang tới cảm giác mệt mỏi đều bị cố này ấm áp xua tán đi không ít. Sồi quán rượu bắt mắt nhất tiêu chí, không ai qua được cây kia cao tới 20 mét to lớn sồi. Nó thân cây từ quán rượu nóc phòng trung ương xuyên ra, tráng kiện cành cây như là cự nhân cánh tay giống như vươn hướng bầu trời, tạo thành một cái tự nhiên hoa cái. Mà quán rượu bản thân kỳ thật vẹn vẹn chỉ có 2 tầng lâu cao như vậy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó trở thành Dô Sờ chấn nhân khí vượng nhất quán rượu. Nguyên nhân thôi, rất khó nói đến rõ ràng. Có lẽ là bởi vì nó vị trí tiện lợi, có lẽ là bởi vì giá cả vừa phải, có lẽ là bởi vì nó danh xưng có toàn chân uống ngon nhất bơ súp nấm. Lại có lẽ là bởi vì khi nó bị định là địa điểm tập hợp lúc, những cái kia tổng yêu đến chế đồng đội có thể xa xa trông thấy cây này bắt mắt ơi, cũng không còn cách nào cầm lạc đường khi lấy cớ. Dô Sờ đồng đội liền đến muộn. Hắn phi thường hối hận mình tại buổi chiều 4-5 giờ sau khi tỉnh lại, cự tuyệt cả sản giờ dạ nữ sĩ mới ra nổi thịt nướng bánh. Giờ phút này bụng của hắn chính đói đến đủ cục thét lên. Mặc dù chỉ cần tiêu tốn mấy cái đinh đồng liền có thể tùy tiện mua chút cái gì lót dạ một chút, nhưng hắn thói quen là tuyệt sẽ không tại bằng hữu mời khách trước, chính mình dùng nhiều một phân tiền. Hắn quyết định cứng rắn đợi đến men bọn họ chạy tới, đồng thời đã căn cứ bọn hắn đến chế thời gian, ở trong lòng yên lặng tính toán tốt đêm nay muốn bao nhiêu ăn bao nhiêu đồ vật để đền bù. Màn đêm dần dần giáng lâm, trong tiểu quán người càng đến càng nhiều, tiếng ồn ào cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Bếp sau lò nướng bên trên sắt ký bắt đầu phi tốc xoay tròn, thịt trâu dầu chân nhỏ xuống tại nóng bỏng trên lửa than, phát ra mê người từ từ âm thanh. Hai tay để trần đầu bếp tiện tay nắm lên một thanh tuyết trắng hạt muối rơi tại trên thịt, cái kia phân lượng chỉ sợ đủ tầng dưới chót cư dân dùng tới 1 tháng. Sau đó, các loại kỳ dị hương liệu bột phấn cũng bay là tả rơi xuống, mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra. Ướp gia vị tốt gà rừng bị chỉnh tề treo ở trên lò sưởi trong tường, dưới da mỡ tại liệt hỏa thiêu đốt bên trong chậm rãi dung nhập trong thịt, để da gà từ từ trở nên kim hoàng sốt giòn. Ngay tại cái này làm cho người dậy vò hương khí cùng trong khi chờ đợi, quán rượu cửa lớn rốt cục bị bịch một tiếng đẩy ra. Trên một cổ đánh lấy băng vải màu trắng thân ảnh dẫn đầu xông vào, hắn giang hai cánh tay, ý đồ hấp dẫn toàn trường chú ý, hắc. Nhìn xem là ai tới. Xôi quán rượu quốc vương về tới lãnh địa của hắn. Nhưng mà, bật cái này muốn hấp dẫn toàn trường ánh mắt hoa lệ lời dạo đầu, thậm chí không để cho huyên náo quán rượu cho hắn dừng lại dù là một giây đồng hồ. Vợ dù sờ nằm nhoài rô sờ bên chân, lắc lắc đầu chó, sợ vợ phế vật, ngắn ngủi về tới hắn sống mơ mơ màng màng địa phương. Cuối cùng đã tới, chiếc quán ta cao gầy là sờ lấy cánh tay theo sát phía sau, cao mày quét mắt một vòng, địa phương quỷ quái này vẫn là trước sau như một làm ở Mỹ. Cuối cùng vào cửa là thân hình cao lớn giống như thiết tháp hụt. Nhưng mà, khi một cái kia rộng lớn thân ảnh lúc xuất hiện, rô sờ có thể rõ ràng cảm giác được, trong tiểu quán tiếng ồn ào trong nháy mắt thấp xuống không ít. Bên cạnh một bàn đang uống rượu mạo hiểm giả hạ giọng nói chuyện với nhau, là hụt. Bất động chi sân hụt. Thật đúng là hắn. Bất quá, ngắn ngủi an tĩnh cũng vẹn vẹn kéo dài mấy giây thời gian. Rất nhanh, quán rượu liền khôi phục ban đầu náo nhiệt, nên uống rượu tiếp tục uống rượu, nên đánh bài tiếp tục đánh bài. Ha ha, gã lẩn, huynh đệ của ta, lại gặp mặt. Bên đại đại liệt liệt đi tới, vô vô rô sờ bả bay. Mấy người theo thứ tự ngồi xuống, chào hỏi. Bên đưa tay ra hiệu quán rượu người hầu tới. Rô sờ chỉ trên cổ hắn băng vải, ngươi cái cổ này còn chưa tốt. Bên khoát tay áo, một mặt suối quẩy, đừng nói nữa. Hôm qua đi tìm lão hồ ly kia bán vật liệu, kết quả cùng người của hắn đánh một trận. Rô sờ nhíu mày, đánh nhau. Bên cạnh lạ tức giận hừ một tiếng, tiếp lời đầu. Chúng ta đi qua thời điểm, đúng lúc đụng tới mấy cái mạo hiểm giả đang bán ma hóa sói hoang ra. Lão hồ ly kia cho bọn hắn giá cả, so với lần trước thu chúng ta cao hơn trọn vẹn hai thành. Bên lập tức kích động lên, kém chút kéo tới vết thương, ta một cái công kích liền nào tới. Lấy danh nghĩa của thần phát thệ, ta chắc chắn để cái này tham lam thương nhân cho hắn lừa gạt trả giá đắt. Lạ liếc mắt, thôi đi. Đại giới chính là bị người ta hộ vệ kém chút đem cổ cho bạn. Ta đều nói rồi các loại một tới lại nói, ngươi càng muốn trực tiếp xông lên đi. Bên cứng cổ tranh luận nói đó là bởi vì dưới tay hắn nhiều người. Nếu như là từng bước thay phiên bên trên, ta một người đánh bọn hắn mấy cái khẳng định không thành vấn đề. Bất quá về sau bọn hắn gặp một cũng muốn gia nhập chiến đấu, lập tức liền nhận thua. Chẳng những bộ lần trước trên lệ giá, lần này lương gai lợn rừng vật liệu cũng cho một cái khó được giá cao. Dô sờ cảm thấy giật mình, khó trách lần này phân đến tiền so với hắn dự đoán nhiều không ít. Mệt gặp hô nửa ngày người hầu đều không có đến, hơi không kiên nhẫn lại để cao giọng, hắc, người đâu? Đều ngủ lấy sao? Cách đó không xa đằng sau quầy ba, một cá thể hình to con nữ lượm hai tay chống lạnh, đối với một cái mập mạp thân ảnh quát, khan kỳ. Ngươi là sinh trưởng ở trên ghế cây năm sao? Không nhìn thấy bên kia có khách sao? Cúp nhanh lên đi qua hỗ trợ. Tốt, thân yêu, ta lập tức liền đi. Lập tức. Chương 87, ủy thác mới chương 87, ủy thác mới một cái trên người mặc chật căng bằng da áo vest nhỏ, thân dưới mặc không vừa vặn nhân loại nhi đồng tiểu dáng cũ quần, tròn vo nộm lên tiếng, từ trên ghế bắn lên. Hắn hình thể mặc dù lại béo, nhưng ở quán rượu chen chúc trong dòng người lại như cái linh hoạt con quay, rất nhanh liền chuyển đến bên bọn hắn trước bàn. A, ta thân yêu lão bằng hữu bèn, có chút thời gian không gặp, đến chút gì? Lương Bạt đưa qua một khối viết tên món ăn tấm ván gỗ. Ha ha, ngươi vẫn là trước sau như một sợ vợ. Mẹ không có tiếp đối phương đưa tới thực đơn, mà là đem nó đẩy lên Dô Sở trước mặt, đem nó cho ta huynh đệ. Dô Sở chấn từ bay lên pháp sư tân tinh, gạ lận. Lên trước chiêu bài. Lương Bạt chân đạm sắc ngải ngươi, hỏa diễm gà rừng phối quả mộc tương. Sát ký cự lực que thịt nướng 1, 2, 3, 4, 5, tới trước 5 xuyên. Vung. A, đối. Vậy liền đến 6 xuyên. Nói xong, hắn mới nhìn hướng Dô Sở, gạ lận huynh đệ. Ngươi xem một chút còn muốn chút gì, đừng khách khí. Dô sờ tiếp nhận khối kia được xưng là thực đơn tấm ván gỗ, xôi quán rượu đặc sắc rượu mạch xôi thùng ngủ lâu năm rượu mạch, 20 đinh đồng, chén, mặt kiêu ngạo, người lùn tình cảm chân thành. Lô hỏa bia đen, 15 đinh đồng, chén, giống cái đe sắc một dạng nặng nghề, giống lò luyện một dạng ấm lòng. Lùm bàn chân đạm sắc ngại ngươi, 10 đinh đồng, chén, chớ bị danh tự hù đến, cái này nhưng so sánh lao bản mặt chân sạch sẽ nhiều. Chiêu bài ngạnh thái hỏa diễm gà rừng phối quả mộc tường, 90 đinh đồng, chỉ, liệt diễm gà nướng nguyên con, không chỉ có ăn ngon, còn tốt chơi. Hữu Nghị nhắc nhở, nhóm lửa lúc xin mời bảo vệ tốt ngài sợi dâu cùng lông mày. Sát ký cự lực que thịt nướng, 17 bạc, xuyên, chú ý, xin chớ đem bộ đồ ăn dùng cho ẩu đả, hư hao cần theo tinh lương vũ khí giá cả bồi thường. Bạc kinh hỉ phái, 40 đinh đồng, phần, chân chính mạo hiểm giả, cần một chút tinh thần mạo hiểm. Mỹ vị bơ suốt nấm 57 bạc, phần, chế đắt. Không có ý tứ, hạ lượng cung ứng. Quyết tâm muốn để đến chế bèn suất huyết nhiều dô sở, một chút liền bị cái kia đạo đắt nhất đồ ăn hấp dẫn. Phiền phức lại thêm một phần mỹ vị bơ suốt nấm tạ ơn. Bạn lập tức quay đầu hướng phía bếp sau phương hướng giật ra cuống họng hô, điểm tâm. Nhìn xem phốc chít chít còn có hay không thừa. Phốc chít chít ăn ngon bếp sau truyền đến một tiếng thô trọng thanh âm, còn đủ làm một phần, lão bản. Tốt tốt. Bạn xoa xoa tay, một phần mỹ vị bơ súp nấm, lập tức vì ngài chuẩn bị. Tôn quý pháp sư lão gia, ngài thật là có ánh mắt, đây chính là tiệm chúng ta chiêu bài. Bạn vô ý thức bưng kín bên hông túi tiền, nụ cười trên mặt cứng đờ, dù sao là cũng không có cho hắn quá nhiều tiền tiêu vặt, còn lại muốn chống đến lần tiếp theo ủy thác hoàn thành. Được rồi, chỉ những thứ này đi, hẳn là đủ ăn. Thân là sồi quán rượu lão bản, giáo hoạt mặt đã sớm nhìn ra là bèn bỏ tiền mời khách. Hắn cố ý xích lại gần bèn, dùng mang theo vài phần giật dây ngựa khí nói ra, a, ta thân yêu bằng hữu, khó được xin mời một lần khách, liền điểm một chút như thế đồ bật. Đủ ai ăn đó a? Cái này đúng vậy phù hợp ngài sồi quán rượu quốc vương khí phái. Bất nghe chút, sĩ diện bệnh cũ liền lại phà bảo, vừa định mở miệng, vậy liền lại nói còn chưa dứt lời, bên cạnh là một cái ánh mắt lạnh như băng quét tới, an xong lại nói. Lão đại lên tiếng, bất đành phải hậm hực ngậm miệng lại. Thấy tình cảnh này, bất cũng biết từ cái này hắn cái này ép không ra càng nhiều chất béo đành phải thôi. Bất quá, hắn khích tướng bên một mục đích khác lại đã đạt thành. Bất, xem ra hay là ngươi tương đối sợ vợ a. Ha 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 ha, vâng. Một trận không có đình chỉ tiếng cười, đến từ dưới đáy bàn. Bất đối với mặt tròn vo bóng lưng mắng một câu, đáng chết mặt tiền đoà. Xem ra ta phải hảo hảo cùng bạn mới nói một chút ngươi hảo quang sự tích. Dỗ sở cũng hết sức phối hợp hỏi, mặt tiền đoà. Bất bắt lấy cái này đem chủ đề từ trên người chính mình rời đi cơ hội. Không sai, đoàn người đều gọi như vậy hắn. Đợi lát nữa tính tiền thời điểm ngươi sẽ biết, tên đưa tính tiền thời điểm, tiểu gì cũng sẽ lơ đãng đem số lẻ cho ngươi biến mất, sau đó ám chỉ ngươi còn lại có thể coi như tiền đoà của hắn. Hắn chỉ quay ba phương hướng. Nơi đó một cái vóc người dị thường cường tráng nữ nổi ngay tại lau sạch lấy chén rượu, thấy không? Cái kia chính là vợ của hắn, Kỳ Gà. Mà sợ nhất chính là nàng. Mỗi lần hắn ở phía trước lười biếng cùng khách nhân nói chêm chọc cười thời điểm, chỉ cần vừa nghe thấy Kỳ Gà bước chân nặng nề kia âm thanh tới gần, hắn ngay lập tức sẽ như bị hỏa thiêu cái mông một dạng, ra sức xoa lên cái bàn đến. Dài như vậy lỗ thay, liền điểm ấy tác dụng. Mà lại, người khả năng không biết Ben còn tại ý đồ chứng minh mặt mới là sợ nhất lão bà người, ý đồ vãn hồi chính mình vừa mới vứt bỏ mặt mũi. Vợ dù sợ đã nhìn không được nó dùng móng vuốt bưng kín chính mình mặt chó. Đừng nói nữa, phế vật, đã sớm không ai nghe. Xác thực, Dô Sở đã sớm không tiếp tục để ý bên mạnh miệng hắn cùng một đã bắt đầu thảo luận chính sự. Đội trưởng, công hội bên kia có cái gì mới bị thắt sao? Gần nhất thời tiết trở nên lạnh, đùi vào sương mù rừng rậm nhiệm vụ phong hiểm bị lớn, thích hợp bị thắt càng ngày càng ít. Mới dán ra tới có một cái gỗ lìn thanh lý bị thắt coi như không tệ, còn lại đều là chút treo thật lâu không ai hoàn thành xương cứng. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một tấm gấp gọn lại tấm da dê, đặt lên bàn, trừ cái đó ra, còn có một ngón tay nhất định phải tiểu đội mạo hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ. Cái này không có thượng công cáo tưởng, là cả dìn chuyên môn lưu cho ta. Cả dìn. Dô sờ trong đầu lập tức hiện ra mạo hiểm giả trong công hội vị kia chuyên nghiệp mà già dặn cao cấp nhân viên tiếp tân thân ảnh. Hắn không nghĩ tới đội trưởng cái này mày dẫm mắt to thế mà cũng sẽ đi cửa sau. Không chỉ là hắn, bất cùng là cũng đồng thời lộ ra tâm linh thần hội bắt quái biểu lộ, ngay cả dưới bàn bờ rủ sở đều hiếu kỳ nô ra cầu đầu. Hột tấm kia dãi dầu xương gió mặt mo đỏ ửng, hắn vội vàng dùng chiến thuật tính ho khan che giấu xấu hổ. Khục, đều nhìn ta làm gì? Nhìn đơn ủy thác. Đám người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Không còn khó xử cái này đàng hoàng trung nhân, nhao nhao tiến tới nhìn tấm kia đặc thù đơn ủy thác loại hình, tiêu diệt toàn bộ tường tình, phụ cận hang động bị một đám la hét ầm ĩ mà nguy hiểm, cổ bỏ nước 20 chỉ chiếm cứ. Bọn chúng nghiêm trọng uy hiếp đến an toàn của ta. Hiện chiêu mộ dung cảm lại chuyên nghiệp mạo hiểm giả, theo ta cùng nhau trừ tận gốc uy hiếp này. Đi chú, các ngươi có thể giữ lại tất cả tại trong xào huyện phát hiện tài bảo, cùng trừ ta chỉ định một bộ thi thể bên ngoài tất cả cổ bọn di hải. Thú lao, ba mai kim thuẫn. Ngươi ủy thác, dũng cảm giờ dị sự chương 88, phốc chít chít thật sự là quá tuyệt vời chương 88. Phúc chít chít thật sự là quá tuyệt vời. Dô sờ ánh mắt từ sách ủy thác bên trên thu hồi, trong lòng tính toán rất nhanh đứng lên. Gỗ lìn, hắn đối loại này dơ bẩn rào hóa sinh vật có bản năng phản cảm. Mặc dù lần trước tại đỡ lại rất nhiều như vậy gỗ lìn chỉ rút đến một cái huyết mạch cố hóa để hắn cảm thấy cái đồ chơi này khả năng bạo không ra cái gì tốt từ điều, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đơn thuần suy nghĩ nhiều làm thịt mấy cái, chút cơn giận. Mà cổ bọn ủy thác này chỉ là ba kim thuận thủ lao liền khá hậu hĩnh. Đồng thời hắn nhớ kỹ cổ bọn trong tộc đàn cũng sẽ xuất hiện người thi pháp. Hắn ngẩng đầu hỏi, hai cái này ủy thác chúng ta có thể đều tiếp sao? Có thể. Đây cũng là ý của ta, bọn chúng đại khái phương hướng tiện đường, trước tiên có thể hoàn thành một cái lại tiến về một cái khác. Về thời gian cũng được. Ý kiến của những người khác đâu? Là quan tâm hơn thực tế ích lợi, nàng trực tiếp hỏi, tiêu diệt toàn bộ gỗ lìn xào huyệt ủy thác kia, thù lao là bao nhiêu? 157 bạc. Là bén nhạy phát giác được vấn đề, nhiều như vậy thù lao vẫn còn không có bị đoạt rơi. Xào huyệt kia quy mô chỉ sợ không nhỏ đi. Hốt nhẹ gật đầu, xác nhận suy đoán của nàng, sách ủy thác trên có viết rõ, đoán chừng có 40 con gỗ lìn. Dỗ sờ nghe chút liền đại khái hiểu. Dưới tình huống bình thường, dâu sở chấn phía quan phương ban bố tiêu diệt toàn bộ trong nhiệm vụ, gỗ lìn thai trái tiêu chuẩn là 27 bạc một cái. 40 con gỗ lìn, ánh sáng lỗ thai liền đáng giá gần 87 bạc. Mặc dù sách ủy thác bên trên trực tiếp cấp ra 157 bạc giá cao, nhưng cho dù là dạng này, đại bộ phận mạo hiểm giả hay là càng muốn đi săn giết những cái kia giải rác dù đáng gỗ lìn. Dù sao cả hai nguy hiểm hoàn toàn không tại một cái trình độ bên trên. Lạ tiếp tục hỏi, con chó kia thủ lĩnh cái kia đâu? Nói một chút, chỗ khó ở nơi nào hút, ủy thác kia chủ yếu vấn đề là khoảng cách xa. Mục đích tiếp cận sương mù xám trong rừng rậm đoạn, tới gần hoàng hôn dòng sông vực, đoán chừng chỉ là đi qua liền phải đi đến một tuần lễ. Lạ dứt khoát gật đầu, khoảng cách không là vấn đề, chỉ cần thủ lao hợp lý. Ta không có ý kiến, hai cái đều tiếp đi. Rồi ạ hoàn toàn như trước đây an tĩnh ngồi ở một bên, không có phát biểu ý kiến, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Bất thì cơ nằm đấm, thương vấn mà hô, gỗ lìn tốt, gỗ lìn liền nên giết sạch, một tên cũng không để lại. Hiển nhiên, hắn đã tự động đem đối mặt toán niệm chuyển rời đến gỗ lìn trên thân. Với hắn mà nói, nơi này chỗ đương nhiên. Mặc dù mọi người luôn nói. Nó bằng vào đầu góc buôn bán dung nhập xã hội loài người, mà bọn hắn họ hàng xa gỗ lìn không có, nhưng bèn đúng vậy ăn bộ này. Hắn thấy, luôn cùng gỗ lìn khác biệt duy nhất chính là, một cái hội tính toán ngươi túi tiền, một cái khác sẽ trực tiếp cướp đi túi tiền của ngươi, cuối cùng, cả hai tại xấu xí cùng nên bị đánh trên hai điểm này, không có gì bản chất khác nhau. ngay tại Dô Sở đói đến sắp ngực dán đến lưng lúc, rốt cục rảnh rỗi người hầu bưng một cái chất gỗ khay, đi vào bọn hắn trước bàn. "Chào buổi tối, khách nhân tôn quý bọn họ. Đây là các ngươi điểm nộm bản chân đạm sắc ngải ngươi." Năm chén gốm chế chén rượu bị theo thứ tự buông xuống, màu hổ phách tiểu dịch bên trên đỉnh lấy một tầng tinh tế tỉ mỉ trắng loãng bọt biển, tản mát ra tươi mát mạch nhà hương khí. Bên sớm đã không kịp chờ đợi, nắm lên một chén liền rầm rầm rót một miệng lớn, lập tức thỏa mãn a ra một hơi, "À, thoải mái. Chính là mùi vị này." Dô Sở cũng bưng chén rượu lên nếm thử một miếng. Lạnh buốt tiểu dịch trượt vào yết hầu, cũng không có trong tưởng tượng đắng chát, ngược lại mang theo một loại đặc biệt ngọt ngào cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Ngay sau đó, người hầu lần nữa bưng tới đồ ăn, sáu cái thô như nhánh cây sắt ký cự lực que thịt nướng bị để lên bàn. Dùng đặc chế bằng phẳng sắt ký mặc khối lớn thịt trâu, sen lẫn cà rốt, màu tiêu cùng tản ra nồng đậm mùi hương nấm quẩn. Khối thịt bị nướng đến ngoài cháy trong mềm, tư tư rung động dầu chân bên trên bung đầy hạt tròn rõ ràng hương liệu. Dô Sở không khách khí chút nào cầm lấy một chuỗi, nhẹ nhõm kéo xuống một khối thịt lớn, miệng lớn bắt đầu nhai nướt, trên mặt viết đầy thỏa mãn. Dưới bàn, Bờ Rủ Sở ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt u ám nhìn xem hắn. Cũng may, một bên dọa đã yên lặng được cạo một chuỗi sắt ký lên thịt. Đem khối thịt đặt ở trên mặt đất, Bờ Rủ Sở lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi, tiến tới ăn như gió cuốn đứng lên. Đúng lúc này, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề, bà chủ kỉn gạt tự mình bưng một cái còn tại cháy hừng hực bàn sắt đi tới. Nàng đem bàn sắt bịch một tiếng đặt ở cái bàn trung ương, trong mâm ngọn lửa màu xanh lam hô một chút luồn lên cao nửa mét. Hỏa diễm gà rừng phối quả mọc tương. Toàn bộ gà rừng bị nướng thành mê người màu vàng nâu, da xốp giòn đến phảng phất đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Ngọn lửa màu xanh lam ở xung quanh nhảy vọt tiêu đốt, bốc hơi ra liệt tiểu thuần hương. Bên cạnh phối thêm một đĩa nhỏ màu đỏ thấm quả mọc tương, chua ngọt khí tức cùng mùi rượu, mùi thịt xen lẫn, làm cho người thèm nhỏ dãi. Đợi hỏa diễm dần dần dập tắt, Dô Sở cắt xuống một khối nhỏ thịt gà, chấm một chút quả mọng tương đưa vào trong miệng. Súp giòn da gà, tươi non nhiều chất lỏng thịt gà, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi rượu cùng quả mọng chua ngọt, hương vị cấp độ phong phú, có thể xưng mỹ vị. Mọi người ở đây đắm chìm tại thịt nướng cùng gà nướng mang tới cảm giác thỏa mãn bên trong lúc, tên đưa tuổi trẻ người hầu cẩn thận từng ly từng tí bưng một cái bát sứ trắng đi tới, nhẹ nhàng đặt lên cái bàn trung ương. Những khách nhân, các ngươi điểm mỹ vị bơ súp nấm xin mời chậm dùng. Cùng chung quanh những cái kia thô kệch hào phóng món ngon so sánh, chén canh này lộ ra đặc biệt đẹp đẽ. Màu sắc nước trà là nồng đậm màu trắng sữa, mặt ngoài tô điểm lấy mấy giọt xanh biết hương thảo dầu cùng một chút nướng đến cháy hương xốp giòn bánh mì đinh. Một cỗ cực hạn tươi đẹp hương khí, phản phất có được ma lực bình thường, trong nháy mắt vượt trên thịt nướng cháy hương cùng rượu mạch tuần hương, bá đạo chui vào Dô Sở xoắn mũi. Vẹn vẹn ngửi một cái, hắn trong bụng cảm giác đói bụng liền phản phất bị triệt để nhóm lửa. Là thấy thế cầm lấy cái thìa, cho mỗi người đều được một chén nhỏ. Dô Sở không kịp chờ đợi cầm lấy thìa, múc một muôi đưa vào trong miệng. Một giây sau, ánh mắt của hắn có chút trở to. Nước canh đậm đặc thuần hoạt, mang theo bơ thuần hậu cùng thượng đẳng canh loãng tươi đẹp. Nhưng nhất làm cho người kinh diễm là những cái kia cảm giác non mềm lại dẫn một tia kỳ diệu nhai kình tây nấm. Mỗi nhấm nuốt một chút, đều phảng phất có vô cùng vô tận vị tươi tại đầu lưỡi nổ tung, đó là một loại siêu việt bất luận cái gì loại thịt tươi đẹp. Cố này vị tươi để hắn cảm giác trên bàn mặt khác mỹ vị trong nháy mắt lộ ra bình thản. Dô Sở bưng lên bát uống một hớp lớn, ấm áp mà cảm giác tuyệt vời từ đầu lưỡi quyết tán đến toàn thân, ngay cả đêm qua suốt đêm luyện tập pháp thuật mang tới cuối cùng một tia mỏi mệt đều phảng phất bị đuổi tản ra. Hắn chưa bao giờ uống qua mỹ vị như vậy canh. Trong canh này cây nấm, đến cùng là cái gì cây nấm? Làm sao lại như thế tươi đẹp? Bất nghe vậy, gác ý nở nụ cười, phản phất canh này là hắn làm đồng dạng, ha ha, gã lần huynh đệ, ngươi sẽ không coi là đây chỉ là một bát phổ thông súp nấm đi. Đây chính là ma vương khuẩn quá khuẩn, mỹ vị LV1, chương 89, uy củ cũ chương 89, uy củ cũ nếu không muốn như nào. Chén canh này nguyên liệu chủ yếu, nhưng thật ra là một loại ma vật. Ma vật? Dô Sở càng thêm tò mò, cái gì ma vật? Một loại gọi là phiểu ma vật một tiết lời, bọn chúng bình thường nghỉ lại tại một chút ấm ú ở bước địa hạ thành hoặc trong di tích cổ xưa. Không có gì năng lực chiến đấu, nhưng hành động mau lẹ quỷ bí, phát ra phiểu phiểu âm thanh có thể quấy rầy truy tung giả thính giác, bởi vậy không tốt lắm bắt được. Thịt của bọn nó chất có bất luận cái gì đã biết nấm khuẩn đều không thể so sánh cực hạn tươi đẹp. Dô Sở giật mình, đến từ địa hạ thành ma vật. Khó trách một chén canh muốn bán được 5 mai 7 bạc. Lạ nhẹ hừ một tiếng nói ra, khó bắt là khó bắt, nhưng một cái phiểu không biết có thể chịu ra bao nhiêu chén canh. Cũng chính là kể bên này không có gì ra dáng địa hạ thành. Thật không biết mặt gian thương này là từ đâu làm được nguồn cung cấp. Ha ha, dễ uống là được, quả nó từ đâu tới. Bèn cười hắc hắc, nhìn về phía Dô Sở, ta còn tưởng rằng ngươi uống qua đây, không nghĩ tới trước ngươi cũng không biết loại ma vật này. Dô Sở lắc đầu. Đạo này canh tại các ngươi pháp sư trong vòng tròn nhất là được hoan nghênh, nghe nói có thể hữu hiệu làm dịu trên tinh thần mọi bệnh, để tư duy càng thêm tập trung nhạy cảm. Phản phất là để ấn chứng hụt lời nói, Dô Sở cảm giác được một cách rõ ràng, nương theo lấy canh nóng vào trong bụng, không chỉ là vị giác đạt được hưởng thụ, đầu óc của mình cũng giống như bị một cỗ thanh lương năng lượng gột rửa qua, trở nên càng thêm vung lòng cùng rõ ràng. Cùng lúc đó, trong đầu hắn thanh trạng thái bên trong nhiều hơn một cái mới bờ UFF trạng thái. Đám chìm địa huyệt nhảy nhót phiêu tăng thêm, thể phách 2, trí tuệ 1, ý chí 0. Còn thừa tiếp tục thời gian, 3:59. Thế mà thật là ma vật Dô Sở trong lòng thất kinh, mà lại không giống với trước đó dùng ăn thịt ma vật loại hiệu quả, phiêu tăng thêm chỉ có thể tiếp tục 4 giờ. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, cái này tên là phiêu ma vật vậy mà có thể cung cấp trí tuệ cùng ý chí tăng thêm. Chờ chút, ý chí 0. Hắn lập tức kịp phản ứng, đây là bởi vì đêm nay dự liệu được muốn uống rượu, hắn sớm trang bị tình kim tràng bị từ điều, cung cấp mặt trái hiệu quả kháng tính. Triệt tiêu chén canh này mang tới rất nhỏ ý chí suy yếu hiệu quả. khó trách canh này như vậy tươi đẹp mê người, để cho người ta giống như ma một dạng muốn một mực uống hết, nguyên lai còn có loại này ẩn tàng tác dụng phụ. Nhưng cái này nho nhỏ tác dụng phụ, không cách nào che giấu nó to lớn giá trị. Nếu như muốn học tập cái nào đó đối trí tuệ thuộc tính có cao hơn yêu cầu pháp thuật lúc, không liền có thể lấy uống trước một chén canh, lâm thời đem thuộc tính chống đi tới lại học sao? Mà lại, thông qua thanh trạng thái miêu tả, hắn còn phải biết loại này phiểu hoàn chỉnh tên cùng nơi sản sinh, đám chìm địa huyệt nhảy nó phiểu. Bắt nguồn từ một cái tên là đám chìm địa huyệt địa phương. Nếu như tìm được cái này đám chìm địa huyệt chẳng phải là liền có thể bắt được rất nhiều phiểu. Một loại cơ hồ không có năng lực chiến đấu, còn có thể bán hơn giá cả, thậm chí có thể dùng đến rút ra từ điệu ma vật. Dỗ Sờ nhìn xem trong chén còn lại canh, ánh mắt trở nên lửa nóng. Phiểu, thật sự là quá tuyệt vời. Đi bắt phiểu tốt, đừng có lại hắc hắc đáng thương gỗ lìn. Mọi người ở đây hưởng thụ lấy rượu ngon món ngon thời khắc, một cái hơi có vẻ lô mang thanh âm mang theo vài phần khoa trương nhiệt tình, từ bên sau lưng vang lên, hắc. Nhìn xem đây là ai? Bèn. Người cái tên này. Một cái đại thủ nặng nghề mà đập vào bên trên bờ bay, để hắn kém chút một cái lảo đảo. Bèn xoa đau đớn bà bay, nhìn lại, ngại sợ. Ngươi đầu này đáng chết tê giác. Lâu như vậy không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi bị cái nào thú nhân bộ lạc trộm tới làm lao động tay chân. Người đến là cái ước chừng hơn 30 tuổi nam nhân, mặc một thân hơi cũ rách ra, tóc hơi có vẻ đầy mờ trải hướng sau đầu, khóe môi nết lên một tia bất cần đời dáng tươi cười, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khôn khéo cùng lửa nhác. Cả người hắn lộ ra một cỗ kẻ già đời khí tức, hiển nhiên là trà trộn quán rượu nhiều năm người. Xách, mới từ cái kia đáng chết hát thủy đầm lầy leo về đến, gây đến liền thừa một thanh xương cốt. Ngài Sở Khoa Trương thở dài, không khách khí chút nào kéo qua một tấm không cái ghế tọa hạng, mẹ nó, địa phương quỷ quái kia con muỗi so lượm lá gan còn lớn hơn. Kém chút không có đem ta hút khô. Hắn hướng phía quầy ba phương hướng dương lên cái cằm, cao giọng hô, kỳ gạ. Đến hai chén bạc tiêu ngạo ta phải hào hào tắm một cái trong cổ họng đầm lầy bùn náo vị. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một cái rảo hoạt dáng tươi cười, đi tạc bản thân ta bèn chưng ngủ. Bèn khỏe miệng co quắp đông lúc đích, ngươi cái tên này, chạy thế nào hát thủy đầm lầy loại kia địa phương quỷ quái đi. Đừng nói nữa, suối quẩy. Ngài Sở khoát qua tay, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh bàn những người khác, cùng bằng hữu đến uống rượu à. Bèn ưỡn ngực, ân, gần nhất vận khí không tệ, kiếm lời chút món tiền nhỏ, xin mời các minh đệ thư giãn một tí. Ngài Sở nghe vậy, cười hắc hắc, thói quen trêu chọc nói, ha ha, là cái kia rồng cái làm sao bỏ được thả ngươi đi ra phung phí. Nàng không có đem ngươi hắn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện bên cạnh bàn bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút quỷ dị, bèn biểu lộ cứng đờ một thiên lặng uống một hớp rượu, rồi ạ cúi đầu nhìn xem mặt bàn, mà Dô Sở thì dùng một loại xem kịch vui ánh mắt nhìn qua phía sau hắn. Một cố ý lạnh dâng lên, Ngài Sở cứng đờ xoay người, lạ chính hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Nàng vừa đi một chuyến phòng tắm, vừa về đến liền nghe đến câu này đặc sắc đánh giá. Ách Ngài Sở nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, cái chán chảy ra mồ hôi mịn, tốt đã lâu không gặp à, lạ. Người hay là như thế trói lọi lúc này. Người hầu cũng bưng hắn vừa điểm rượu đi tới. Ngài Sở cầm chén rượu lên liền muốn trượt, ai nha, rượu tới. Các ngươi chậm dùng, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc dừng lại. Ngài Sở vẻ mặt đau khổ xoay người. Lạ chỉ chén rượu trong tay của hắn, vừa chỉ đầy bàn thức ăn, nâng cốc tiền thanh toán. Còn có, thuận tiện đem một bản này sổ sách cũng kết. Ngài Sở lập tức khóc than, ách lạ, ngươi nhìn ta mới từ đầm lầy trở về, trên thân một hạt bụi đều không có mang, nghèo đến đinh đương vang bên vừa định mở miệng hòa giải. Lạ, nếu không lạ một ánh mắt đảo qua đi, im miệng. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm Ngài Sở, cười lạnh nói, lừa gạt vong linh đâu, vừa trở về làm sao lại không có tiền, không mang tiền ngươi sẽ chạy tới quán rượu. Bớt nói nhảm, trước đó bại bởi ta cái kia 87 bạn, dự định khi nào trả? Rất nhanh liền còn, rất nhanh, ta thể chờ ta tiếp mới ủy thác, cầm tới thủ lao cái thứ nhất liền trả lại ngươi. Hôm nay trước tiên đem bản này sổ sách kết còn lại tiền nợ về sau từ từ bổ. Ngài Sơ nhìn thoáng qua bèn, hướng hắn ném đi cầu cứu ánh mắt. Bèn thì trở về hắn một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Mắt thấy lại không đi qua, Ngài Sơ nhãn châu xoay động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thử thăm dò nói, không phải vậy quy củ cũ. Bèn không muốn tại chính mình hồ bằng cầu hữu trước mặt quá mất mặt, cũng hỗ trợ quên đủ, ta cảm thấy có thể. Lạ, ngươi nhìn lạ lại lắc đầu, không được. Ta hôm nay không muốn uống nhiều như vậy. Nàng liếc qua bên còn đánh lấy băng vải cổ, nói bổ sung, mà lại ngươi cần mau chóng chữa khỏi vết thương, rượu cũng không thể uống nhiều. Chương 90, mũi dài mười sở chương 90, mũi dài mười sở hai tay mở ra, làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, vậy liền không có biện pháp. Đúng lúc này, một bên ăn tĩnh quan sát Dô Sờ mở miệng, quy củ cũ là chỉ so đấu tiểu lượng sao? Ta có thể tham gia sao? Ngài Sờ lúc này mới chú ý tới cái này là mặt người trẻ tuổi, đúng vậy, người thua mời khách. Người là ai? Bèn giới thiệu nói, đây là gã lần huynh đệ, tiểu đội chúng ta mới tới pháp sư, thực lực rất mạnh. Pháp sư? Ngài Sờ sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra khinh bạc dáng tươi cười, ha ha. Pháp sư đại nhân mặc dù cao quý, có thể tiểu lượng cùng pháp thuật là hai chuyện khác nhau. So uống rượu ngược lại là không có gì quy củ, uống đến một phương nhận thua hoặc là chui lấy bàn là được. Bất quá nha, ta nhìn thôi được rồi, miễn cho truyền đi nói ta mưa sở khi dễ một cái vừa tới tiểu bằng hưu. Là cùng bèn đều không có nói chuyện, hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy Dô Sở không giống như là cái có thể uống rượu người. Dô Sở nhưng trong lòng có bài, gia hỏa này từ vào cửa bắt đầu, mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói đều là đang lợi dụng bèn thích sĩ diện đến chiếm tiện nghi. Gia hỏa này cũng không phải lần đầu tiên tới cọ bèn rượu, huống chi từ là trong lời nói có thể nghe ra hắn còn thiếu tiền không trả. Dô Sở muốn cho hắn chút giáo huấn, Mặc dù nói là bên mời khách, nhưng nếu như có thể không tốn đồng đội mình tiền, chẳng phải là tốt hơn. Hắn mỉm cười nhìn về phía Mr. Sir, nếu như ta thắng, đêm nay giấy tờ cũng không bao hàm tại ngươi thiếu là 80 vậy bạc bên trong đi. Đó là đương nhiên. Là nhíu nhíu mày, gạt lần, không cần dạng này. Gia hỏa này tại Dư Sở trấn là có tiếng thùng rượu tiền của hắn, ta sớm muộn sẽ để hắn phun ra. Không có việc gì, coi như là sau khi ăn xong giải trí. Nếu như ta thua, giấy tờ ta tới đỡ. Dư Sở giọng nói nhẹ nhàng, tiếp lấy đối Mr. Sở tăng giá cả đạo, nhưng nếu như ta thắng, ngươi không chỉ có phải trả rõ ràng bản này phí tổn, trước đó thiếu là tiền, cũng phải tại chỗ trả hết nợ. Dám chơi sao? Ngài Sở đối với mình tiểu lượng có tuyệt đối tự tin, nghe vậy cười ha hả, ha ha. Hảo tiểu tử, có can đảm. Nếu là ngươi thật có thể uống thắng ta, chưa nói xong tiền, để cho ta lại rót dán ngươi 20 vậy bạc đều được. Liền sợ ngươi không có bản sự này. Nhìn Dư Sở thái độ kiên quyết, Lã liền không còn quên nhiều, chỉ là lạnh lùng lườm Ngài Sở một chút, ẩn hàm cảnh cáo. Mà Ngài Sở lại làm như không nhìn thấy, quét qua trước đó khẩn trương, khôi phục bộ kia kẻ già đời hưng phấn thần thái. Hắn sợ Dư Sở đổi ý, hướng phía bảy ba phương hướng kéo cuống họng la hét nói kỳ gạ. Nghe không? Đưa rượu lên. Đem các ngươi nhà mãnh liệt nhất lô hỏa hắc ti cho ta mang lên. Đừng có dùng cái chén, món đồ kia là nương muốn uống. Trực tiếp bên trên thùng. Hôm nay, ta muốn cùng vị này tuổi trẻ pháp sư đại nhân, hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút pháp thuật cùng cồn ở giữa có hay không liên hệ thần bí. Cái này một cuống họng cơ hồ lấn át trong tiểu quán ồn ào náo động, lập tức hấp dẫn không ít xem náo nhiệt ánh mắt. Mấy cái nguyên bản tại bản tù tì người lùn cũng tò mò nâng lên đầu. Hắc, có chuyện vui nhìn. Một cái chòm râu dài người lùn dùng thô ngắn ngón tay lau dính đầy bọt biển râu ria. Nhìn ra miệng thịt mềm còn không có râu mép của ta cứng rắn một cái khác người lùn cười nhạo nói, ta cược hắn sống không qua ba chén hắc đi. Ta cược hai chén. Hai người đụng một cái chén rượu, hiển nhiên đem cái này trở thành đồ nhắm. Xác nhận tinh kim trang bị đã trang bị, Dư Sở vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh mỉm cười, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, lão bản mặt tự mình khiêng một cái cỡ nhỏ gỗ sồi thùng đi tới, bang một tiếng đặt ở bên cạnh bàn. Lô hỏa hắc y, nam thăng một thùng ạt một bên lau mồ hôi một bên cảnh cáo nói, uống trước đó đầu tiên nói trước, nếu là nôn ô bế đất của ta tấm, sạch sẽ phí nhưng là muốn khác tính toán. Tiếp lấy hắn lại đệ thấp âm lượng, bất quá bí mật kín đáo đưa cho ta có thể ít một chút. Yên tâm đi, hôm nay coi như đem sông phái lì tận đều uống cạn, ta sợ dạ dày cũng sẽ không lay động một chút. Hắn cầm lấy hai cái thô to sừng châu chén, thuần thục từ thùng rượu mặt bên đầu rồng bên trong tiếp đầy hai chén. Loại này hắc y lấy cồn độ cao, cảm giác nặng nề mà nổi tiếng, là người lùn cùng lao tiểu vị bọn họ yêu nhất. Bọt biển là tiêu đường giống như màu nâu đậm, tản ra nồng đậm nướng mạch nha cùng cồn hỗn hợp sặc người hương khí. Ngài Sở đem bên trong một chén đẩy lên Dư Sở trước mặt. Tới đi, tuổi trẻ pháp sư đại nhân. Để tỏ lòng đối với ngươi tôn kính, ta để cho ngươi tới trước. Trung quanh các khách uống rượu phát ra một trận cười vang. Ngài Sở tên hỗn đản kia lại đang khi dễ người mới. Pháp sư thì thế nào? Ha ha, tại sôi trong tử quán, phải xem ai pháp thuật lợi hại hơn. Bên có chút bận tâm lại gần, huynh đệ, nếu không tính toán, cùng hắn đụng rượu, chứ những người lùn kia, toàn bộ Dư Sở trấn đều không có mấy cái có thể thắng. Thua không mất mặt, thiền ta tới đỡ. Lạ thì khoanh tay, thờ ơ lạnh nhạt, để hắn giải cái giáo huấn cũng tốt, miễn cho về sau tổng xúc động như vậy. Nhưng mà, Dư Sở chỉ là đối bên nhắc nhở đáp lại mỉm cười. Hắn bưng lên sừng châu chén, không có uống một hơi cạn sạch, mà là lấy tương đối bình ổn tốc độ bắt đầu uống, không nhanh không chậm. Tại mọi người trong ánh mắt, Dư Sở thuận lợi uống xong chén thứ nhất, mặt không đổi sắc đem cái chén trống không nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Dư Sở, tới phiên ngươi. Mặc dù Dư Sở uống không nhanh, nhưng Dư Sở quả thật có chút kinh ngạc đối phương thế mà có thể mặt không đổi sắc. Có chút ý tứ. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, dầm dầm hầu kết kịch liệt nhấp nô, một ly lớn hắc ti biến mất bằng tốc độ kinh người tại trong miệng hắn. A, không đến 10 giây, một chén tới đấy. Ngài Sở đem cái chén trống không trùng điệp đống nhiên ở trên bàn, quệt miệng, khiêu khích nhìn xem Dư Sở, mặt không đỏ hơi thở không gấp, hiển nhiên bản lĩnh thâm hậu. Trung quanh vang lên vài tiếng huýt sáo cùng tiếng khen. Bên ở một bên thấy đã hưng phấn lại có chút lo lắng, gơ nắm đấm, gạt lần huynh đệ. Ủng hộ, chớ bị hắn dọa sợ. Uống chậm một chút cũng không quan hệ. Dư Sở không nói gì, chỉ là yên lặng lại rót cho mình tràn đầy một chén, lần nữa không nhanh không chậm uống xong. Ngài Sở sắc mặt biến hóa, cũng không cam chịu yếu thế rót đầy một chén, lần nữa lấy loại kia khoa trường tốc độ uống một hơi cạn sạch. Dư Sở vẫn như cũ bình ổn đuổi theo. Chén thứ hai, chén thứ ba, thứ tư chén. Thùng rượu bên trong Happy đang nhanh chóng hạ xuống. Hai người cứ như vậy ngươi một chén ta một chén, phản phất uống không phải cương liệt Happy, mà là bình thản bạch thủy. Trong hữu quán càng ngày càng nhiều những khách nhân bị loại này đánh cược thức độ rượu hấp dẫn, dần dần vây quanh, bầu không khí trở nên càng ngày càng nhiệt liệt. Mặt biểu lộ từ lo lắng biến thành hưng phấn, hắn thậm chí nhảy lên cái ghế, ủng hộ. Gã lần huynh đệ, uống nằm sấp hắn. Lạ từ lâu thu hồi bộ kia lạnh lùng biểu lộ, nét miệng lên một vòng khó được độ cong. Nhưng mà, khi nàng khẽ mắt quét nhìn liếc thấy bên quên hết tất cả dáng vẻ, nghĩ đến trên cổ hắn tổn thương cùng cái này ra do hắn mà ra nháo kịch, điểm này ý cười liền hóa thành tức giận trách cứ. Ngươi ngồi xuống cho ta, ngu xuẩn, coi chừng khiên động vết thương. Chương 91, bắt giấy tờ chương 91, bắt giấy tờ thứ 5 chén vào trong bụng, ngài sờ mặt đã trướng thành màu gan heo, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, hô hấp cũng thô trọng. Mà đối diện Dư Sở lần nữa bình ổn uống xong thứ 6 chén, sắc mặt vẫn như cũ như thường, ánh mắt thanh tịnh, thậm chí cầm lấy que thịt nướng lại cắn một cái. Người cái tên này mà sợ ở rượu, nói chuyện đều có chút không lưu loát làm sao tiểu lượng so người lùn còn tốt. ta không tin, ngươi khẳng định là đang giáng chống đỡ. Nói hắn tay run run lại tiếp chính mình thứ 6 chén. Hít sâu một hơi, lần nữa manh liệt rót hết, nhưng lần này, nửa đường không thể không dừng lại thở dốc một hơi, mới miễn cưỡng uống xong. Đặt chén rượu xuống lúc, thân hình của hắn đã có chút lay động. Dô sờ nuốt xuống trong miệng thịt nướng, bị vơi lại rót cho mình thứ 7 chén, lần nữa nhanh dần đều uống sạch. Ngài sờ nhìn xem dô sờ bộ kia nhẹ nhõm bộ dáng, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn nhớ lại mấy ngày nay vất vả, chính mình căn bản không có đi cái gì hát thủy đầm lầy. Không biết vì cái gì, mấy ngày nay trên thị trấn cái gì tìm mèo tìm chó, mở khóa thông cống thoát nước loại hình vị thác thật vất vả nhiều hơn, hắn không biết ngày đêm tài năng kiếm lời một chút bài bạc. Bàn này cao giấy tờ, nhất là chén kia đáng chết phiệu canh, nếu như thua, hắn mấy ngày nay tân tân khổ khổ kiếm được tiền mồ hôi nước mắt đem trong nháy mắt bốc hơi. Nghĩ đến cái này, hắn chỉ có thể kiên trì đi đón thứ 7 chén. Nhưng chén rượu vừa nhận được một nửa, nồng đậm mùi rượu xông vào xoang mũi, hắn dạ dày một trận kịch liệt co rút, một cỗ không cách nào ức chế buồn nôn cảm giác bay thẳng đến hầu. Miễn cưỡng tiếp non nửa chén, lại tay run đến lợi hại, tiểu dịch vẩy ra đến không ít. Hắn ý đồ uống hết, nhưng rượu vừa tới bên miệng, cái kia cố mãnh liệt buồn nôn cảm giác liền rốt cuộc ức chế không nổi. Hẹ. Hắn bỗng nhiên che miệng lại, mặt trướng thành màu đỏ tím, liều mạng muốn đem nôn nuốt trở về, nhưng sinh lý bản năng chiến thắng ý chí. Phu phu một tiếng, cả người hắn giống một đám bùn nhão dạng trượt đến dưới đáy bàn, cùng bợ rủ sợ tới cái mặt đối mặt. Tại mưa sở ngã xuống đồng thời, Dô Sở mới từ cho đem trước mặt mình chén rượu lần nữa đổ đầy, sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, uống một hơi cạn sạch, phản phất vừa mới ngã xuống bất quá là cái dầu dìa nhạc đệm. Thắng bại đã phân. Ken. Cái chén trống không rơi bản thanh thúy tiếng vang là thắng lợi tín hiệu. Toàn bộ quán rượu đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra như sấm sét lớn tiếng khen hay cùng tiếng huýt sáo. Là khó được lộ ra ý cười, làm tốt lắm. Sau đó nàng chuyển hướng gần như không tiết kiệm nhân sự Ngải Sở, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá hắn, tốt, náo kịch kết thúc. Có chơi có chịu, Ngải Sở, lấy tiền ra. Đêm nay giấy tờ, còn có thiếu ta 87 bạn. Hiện tại, lập tức thanh toán. Nhưng mà, trên đất Ngải Sở không phản ứng chút nào, phản phất đã triệt để say chết rồi, thậm chí còn phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Là có chút lắc đầu bất đắc dĩ, đối bên nói, ai, tính toán. Bên, hay là ngươi đi đem mua một cái đi. Nhưng vào lúc này, bọn dù sở động, nó tiến đến Ngải Sở đầu bên cạnh hít hà, sau đó giơ lên một đầu chân sau, dùng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khí quan nhắm ngay Ngải Sở mặt, bày ra chuẩn bị tiến hành lãnh địa tiêu ký tư thế. Chờ chút, Ngải Sở một cái giật mình, dãy rủa lấy từ dưới đất bắn lên. Hắn một bên bối rối lau trên thực tế lông tóc không hao tổn mặt, một bên mồm miệng không do nói, ồ ồ vừa rồi ngất đi. Không có ý tứ, không có ý tứ. Ta tính tiền, ta tính tiền. Lão bản, tính tiền. Đối làm việc không có chút hứng thú nào phát, đang nghe tính tiền cái từ này lúc, cho thấy tốc độ kinh người. Hắn giống một trận màu xanh lá gió, hấp tấp thoáng tới. A ha, ta các bằng hữu thân ái, thưởng thụ xong sồi quán rượu thời gian tốt đẹp, hy vọng chúng ta phục vụ có thể làm cho chư vị hài lòng. Hắn xuất ra giấy tờ, hắn dọn một cái, một bàn chân đạm sắc ngải ngươi năm chén, gỗ sồi thùng ủ lâu năm rượu mạch hai chén, hỏa diễm gà rừng phối quả mọng tương một chỉ, sắc ký cự lực que thịt nướng sáu xuyên, mỹ vị bơ sút nấm một phần những này là 77 bạc 80 linh đồng, lại thêm một thùng lô hỏa bia đen, giá ưu đãi 27 bạc 50 linh đồng. Nói hắn liếc nhìn quầy ba phương hướng, xác nhận lao bà Kim năng nghe được, sau đó lớn tiếng tuyên bố, tổng cộng 17 bạc 30 linh đồng, bôi cái số lẻ, chỉ cần 10 mai 7 bạc, ta bật làm ăn, nhất là công đạo. Ngài Sơ mặc dù mọi loại không tình nguyện, cũng chỉ có thể run rẩy móc ra một cái nhìn xem căng phòng túi tiền. Hắn tốn sức trận to cặp kia bởi vì say rượu mà vằn vện kia máu con mắt, ở bên trong lục lọi đường này, lại chỉ móc ra được 3 mai lẻ loi trơ trọi bảy bạc. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem túi tiền soạt một tiếng toàn đổ vào trên mặt bàn. Đinh đinh đang đang một trận loạn hưởng, một đống lớn tiền chiếu xuống trên bàn, chiếm cứ không ít không gian. Nhưng liếc nhìn lại, đó là một mảnh làm cho người hề bại màu đồng hải dương. Ngài Sợ như cái chiến bại quốc vương, tại lãnh thổ của mình bên trong tìm kiếm lấy sau cùng tài phú. Hắn đem tất cả bảy bạc đều lấy đi ra, tổng cộng 9 mai. Sau đó, hắn lại đếm hơn phân nửa đinh đồng, mới miễn cưỡng đụng đủ giấy tờ tiền. Dẹp xong tiền phát, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, cảm tạ hân hạnh chiếu cố, ta nhất khẳng khái bằng hữu. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Nói xong, hắn một bên chú ý đến động tĩnh bên này, một bên đem tiền mang đến quầy bar đi. Lạ nhìn xem trên bàn còn lại một đống nhỏ đáng thương đinh đồng, cũng biết hôm nay muốn cho hắn còn cái kia 87 bạc là đường bừa. Tính toán, thiếu tiền của ta, lần sau trả lại. Ngài Sợ như được đại xá, một miệng không do nói cảm ơn liên tục, nhất định trả. Ta ơn là đại tỷ đầu. Ngài thực sự là nớt quá thiện lương. Tại Ngải Sở mơ hồ không rõ cảm tạ âm thanh bên trong, Dô Sở bọn người đứng dậy rời đi sồi quán rượu. Gặp mấy tên này cuối cùng đã đi, Ngải Sở thật dài thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng chính mình cuối cùng điểm này đinh đồng giữ không được đâu. Tiểu Kinh triệt để đi lên, đầu hắn choáng hoa mắt, chỉ muốn mau về nhà đi ngủ, dãy rủa lấy muốn đem trên bàn còn lại đinh đồng thu vào túi tiền. Nhưng mà, một cái màu xanh lá tay đột nhiên rối tới. Cái tay kia liền dừng ở trước mặt hắn, ngón tay nôn nóng vừa đi vừa về xoa động lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp lão bản mặt không biết khi nào lại như quỷ mị tiếp cận trở về. Cặp kia thật dài thai nhọn cơ cảnh co rút lấy, một đôi tặc nhãn cảnh giác quét mắt một vòng, xác nhận kỉn gạ không có ở chú ý bên này sau, hắn mới hạ giọng thúc giục nói, nhanh lên, đừng lề mề. Hắn tham lam ánh mắt hướng về trên bàn đinh đồng, lại phát hiện Ngải Sở đang muốn đem cái kia cuối cùng mấy cái hạt bụi cũng thu hồi túi tiền. Mặt hô hấp cứng lại, thanh âm lập tức trở nên bén nhọn, mang theo một tia bị phản bội phẫn nộ, nụ cười của ta đâu? cái kia vì ngươi nở rộ giá trị 30 đinh đồng chân thành dáng tươi cười. Chẳng lẽ ngươi ngay cả mấy cây đinh đồng cũng không nguyện ý vì nó thanh toán sao? Lại nói đinh đồng thật sự là cái đinh sao? Sẽ không đâm người sao? Chương 92, nước tiểu độn. Chương 92, nước tiểu độn. Sợ trong dạ dày đã sớm rời sông lớp biển. Giờ phút này, bị mặt tấm kia xích lại gần mặt xấu đâm một cái kích, cũng nhịn không được nữa. Hẹ! Rượu hỗn hợp có chưa tiêu hóa đồ ăn, phun ra tại mặt vẫn lấy làm kiêu ngạo bằng da áo vét nhỏ bên trên. Thời gian phảng phất đọc lại một giây. Mặt chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem bản thân mã giáp bên trên treo bế vật. Đáng chết! Ta ra cá sấu áo vét nhỏ. Phía trên này hiện tại đã bao hàm nôn thuế. Thanh tẩy phí. Phí tổn thất tinh thần. Còn có ta đánh vào thị rất phí. Ngươi bây giờ thiếu ta dòng dã 3 mai kim thuẫn, ngươi cái này người đáng chết hình phân rồng. Lập tức, lập tức, bồi thương tiền. Quán rượu bên ngoài trên đường phố, mát mẻ gió đêm thổi tan trên thân mọi người mùi rượu. Bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng trong tiểu quán buộc phát bạo động. Giờ phút này, hụt đang cùng đám người xác định ra lần tập hợp thời gian. Vậy liền 3 ngày sau đi. Trình đốn một chút, mẹ thương thế hẳn là cũng tốt lắm rồi. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý hụt hoàn toàn như trước đây dặn dò, chỗ cổ bỏ ta sẽ trước thời gian đi thuê. Cầm máu băng vải. Cơ sở thảo dược đoàn người nhớ kỹ chính mình chuẩn bị đầy đủ. Thức ăn nói lần này bèn ngươi cùng là quay đầu đi đặt trước một chút lữ nhân bánh mì nâu cùng thịt khô đi, không cần quá nhiều, trên đường hẳn là cũng có thể thu thập được một chút ăn. Tốt, đội trưởng. Không có vấn đề. Nghe một căn dặn, dô sờ không khỏi nghĩ tới lần trước tiến về rổ kịch dục thôi lúc, chính mình cái kia thân cùng mọi người không hợp nhau dạo chơi ngoại thành cách ăn mặc, bố giáp đã có, nếu là lại có một cây ma trượng liền hoàn mỹ. Nếu như không có vấn đề khác, vậy liền chờ một chút, đội trưởng. Mấy người nghi ngờ nhìn về phía dô sờ. Ta muốn tìm một chỗ mua dễ ma trượng. Trước đó chiến đấu để cho ta cảm thấy, có dễ ma trượng phụ trợ thi pháp sẽ càng ổn thỏa chút. Hụt suy tư một chút, ma trượng. Cái này ta còn thực sự không rõ lắm đúng rồi, nói đến, người viên kia tinh hạch đã bắn mất. Ấn Dô sờ gật gật đầu, tinh hạch tăng thêm vật liệu chia, mua một chút những vật khác, ta trên người bây giờ còn có 8 mai kim thuẫn tả hữu. Hụt hơi kinh ngạc, nhanh như vậy liền bán mất rồi. Tinh hạch hiệu quả là cái gì? Bán bao nhiêu tiền? Dô sờ liền đem trước mấy ngày tại đường bờ dọn dơ nẻo gặp phải nói đơn giản một lần. Là nghe được hơi nhướng mày, ngươi vừa tới dâu sờ chấn, làm sao lại muốn đến đi đường bờ dọn dờ nẻo loại địa phương kia bán đồ? Ta hỏi ven đường một số người, bọn hắn đều đề cử cái chỗ kia. Là thở dài, một bộ ta liền biết biểu lộ, ngươi hỏi không phải là những cái kia bày hàng vỉa hè tiểu thương đi. Những tên kia, 10 cái bên trong có 9 cái đều là kẻ lừa gạt. Bất quá, ngươi thế mà có thể tự mình sờ đến nhà kia chuyên môn xử lý tinh hạch cửa hàng, vật khí cũng coi như không tệ. Hút quan tâm hơn tinh hạch bản thân, viên kia tinh hạch là hiệu quả gì? Người lùn kia lão bản xem xét xong nói là cồn hóa hẳn là không sai được. Bởi vì phía trước cửa tiệm kia lão bản cũng nói ra không sai biệt lắm hiệu quả. Hụt nhẹ gật đầu, lưng gai lợn rừng tinh hạch sát thực dễ dàng ra cuồng hóa hiệu quả 12 kim thuẫn, cái giá tiền này rất công đạo. Mặt trước đó liền đối tinh hạch không hiểu nhiều lắm, giờ phút này nghe được cái tên này, lập tức tò mò hỏi, cuồng hóa? Đó là cái gì hiệu quả? Dô sờ liền đem cuồng hóa thụ thương cường hóa lực lượng hiệu quả thuật lại một lần. Mặt nghe được con mắt đều phát sáng lên, hoa! Hiệu quả này quả thực là vì ta loại này song thủ kiếm chiến sĩ đo thân mà làm đó a. Thật là đáng tiếc. Sớm biết ta coi như vay tiền cũng nên mua lại a. Trước đó cũng không biết ngươi cần dô sở có chút bất đắc dĩ, ngươi nếu là nói sớm, ta liền không bán. Dựa vào cái gì để gạ lần lưu cho ngươi? Là không chút lưu tình đã kích đạo, liền ngươi cái này yêu làm coi tiền như rác ma bệnh, ngươi đến tồn bao lâu mới có thể tồn đủ 12 kim thuẫn? Hiển nhiên, nàng đối bên thường xuyên làm coi tiền như rác sự tình một mực canh cánh trong lòng. Bên ngượng ngùng sờ lên đầu, hắc hắc, cái kia xác thực. Gạ lần huynh đệ bán đi là đúng. Lập tức hắn liền nghĩ tới cái gì, đúng rồi. Ma trượng lời nói, ta biết một cái pháp sư học đồ, hắn hẳn phải biết nơi nào bán. Ngươi nói là hẹn. Là hỏi, hắn làm nhiệm vụ trở về rồi sao? Không rõ ràng, ngày mai đi hắn chỗ ở nhìn xem liền biết. Trong tay hắn cây kia hoa một ma trượng, chính là đến dô sở chấn đằng sau mua. Dô sở luôn cảm giác là muốn nói lại thôi. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao địa phương khác xác thực không có ma trượng tin tức. Vậy ta ngày mai cùng đi. Được a. Vậy ngày mai buổi sáng bèn nghĩ, 8 giờ, chúng ta còn ở lại chỗ này cửa tiểu quán đặng. Là sen vào nói, không cần sớm như vậy. Gã lần vừa uống nhiều rượu như vậy, để hắn nghỉ ngơi nhiều một lát. Chương 10, đi. Đúng đúng. Vậy liền chương 10. Dô sờ mặc dù bởi vì tinh kim chàng bị căn bản không có say, nhưng có thể ngủ lấy lại sức hắn tự nhiên vui lòng, ngày mai cũng xác thực không có chuyện khác. Tốt. Sự tình thỏa đàm, mấy người liền ai đi đường đấy. Dô sờ cũng chuẩn bị trở về trụ sở. Đúng lúc này, một cái âm thanh vang dội từ cửa tiểu quán phương hướng chuyển đến, alo. Nhân loại bên kia. Chờ chút. Dô sờ thuận thanh âm nhìn sang, chỉ gặp hai cái dáng người chắc địch người lùn chính hướng hắn đi tới. Chính là trước đó tại trong tiểu quán xem náo nhiệt hai vị kia. Bên trong một cái người lùn vừa đi vừa sờ lấy cái mông của mình, đối đồng bạn cười to nói, ha ha, dô dìn. Ta liền nói chúng ta nhất định có thể gặp lại đi. Cái này không, vừa ra cửa đã nhìn thấy. Một cái khác dâu ria càng rậm rạp người lùn tức giận thổi thổi dâu ria, cố định, đó là chúng ta vận khí tốt. Ta để cho ngươi mau chạy ra đây, ngươi nhất định phải tại cái kia nhìn tiểu tử nhân loại kia cùng lùm lao bản đánh nhau. Nếu không phải ta dùng của ta giày chiến giúp ngươi rời một chút cái mông, không chừng ngươi còn phải xem tới khi nào đâu. Ngươi cũng không nhìn đến nô lên kinh sao. Hai cái người lùn ồn ào đi đến dô sờ trước mặt. Dô sờ dừng bước lại, lễ phép hỏi, hai vị bằng hữu, có chuyện gì không? râu ria rậm rạp Sổ Dìn nói ra, "Nhân loại, chúng ta vừa rồi trông thấy ngươi cùng giá hỏa kia đụng rượu." Lấy đủ lìn râu ria thể, vậy thì thật là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Cái mông bị đá cổ đỉnh cũng giơ ngón tay cái lên, "Ha ha, ngươi cái này dài nhỏ đầu thân thể, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Ta dám nói, ngươi lời trước chuẩn là cái chúng ta đi ném đi người lùn huynh đệ. Bị ngươi lùn tán thành tử lượng, vốn nên là kiện đáng giá khoác lác sự tình, nhưng Rô Sở giờ phút này lại không cao hứng bao nhiêu tâm tình. Hắn có quan trọng hơn, càng khẩn cấp hơn việc cần hoàn thành. Không sai, uống nhiều rượu có chút mắc tiểu." Cảm tạ hai vị tán thành Rô Sở lễ phép cười cười, một bên bất động thanh sắc lui về sau, "Nếu là không có chuyện khác chớ vội đi, nhân loại." Tô Dĩn kéo lại hắn, "Nghe, ngươi thông qua được khảo nghiệm của chúng ta. Chúng ta có cái râu ria chén rượu hiệp hội nhập hội tiêu chuẩn rất hà khắc, đó chính là nếu có thể uống. Ngươi đủ tư cách." Râu ria chén rượu hiệp hội. Chỉ từ cái tên này, Rô Sở liền có thể đoán ra đó là cái gì tính chất tổ chức. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản liền không có như vậy thích uống rượu a. Hai vị hiểu lầm, ta không thích uống rượu, mà lại trên thực tế cũng không nhiều có thể uống. Rô Sở ý đồ giải thích, đồng thời quay người liền chuẩn bị hướng đường Sở Cắt Lệ Phồn Phương hướng đi. Về sớm một chút giải quyết vấn đề sinh lý. Nhưng hai cái người lùn hiển nhiên không chuẩn bị buông tha hắn cái này hạt giống tốt vội vàng nện bước chân ngắn nhỏ đi theo. Chúng ta trong hiệp hội hiện tại cũng là ngàn chén không ngã hán tử, nói một không hai đàn ông, có thể một quyền quật ngã cự ma hảo hán. Tô Dĩn mây tay, miêu tả lấy hiệp hội hành vi lang đồ, nhưng ngẫu nhiên cũng cần hấp thu một chút đúng quy cách nhân loại thành viên. Dạng này về sau lúc uống rượu, mới có thể có càng nhiều chủ đề. Dô Sở bị bọn hắn cuốn lấy tâm phiền ý loạn, mắc tiểu càng gấp hơn. Hắn nghĩ đến nếu không trước miệng đáp ứng, dù sao về sau không đi tham gia hoạt động là được rồi. Nhập hội có cái gì yêu cầu khác sao? Cần giao nhau phí sao? Hội phí là cái gì? Tô Dĩn vung tay lên, đương nhiên không cần. Chỉ cần mỗi tuần đúng hạn tham gia chúng ta hoạt động là được rồi. Dô Sở có loại dự cảm bất tường. Hoạt động gì? Vậy nhưng quá đặc sắc. Hai cái người lùn trong miệng một lời, vạch lên tráng kiện ngón tay bắt đầu liệt kê. Chúng ta mỗi tuần có rượu mới đánh giá đại hội truyền kỳ cố sự chi dạ xe chở quán uống rượu đua tốc độ thi đấu thăm dò hầm rượu u linh chi dạ ai nói chuyện trước ai thua trầm mặc tiệc rượu đấu rượu luận anh hùng còn có kích thích nhất say rượu trạng thái dưới ai là mạnh nhất quyền thủ lôi đài thi đấu. Chứ uống chính là uống bọn hắn tràn ngập mong đợi nhìn xem Rô Sở, thế nào? Muốn lập tức gia nhập chúng ta đi. Rô Sở, cái này không phải liền là một đám kẻ say rượu, thì bảy cái khác biệt lý do, một tuần bảy ngày đổi lấy hoa dạng cùng một chỗ uống rượu không? Bàng quang kháng nghị đã đến cực hạn. Rô Sở rốt cuộc không để ý tới lễ phép, chỉ muốn lập tức thoát khỏi hai cái này nhiệt tình quá mức người lùn. Thật có lỗi, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc gấp. Lời còn chưa dứt, Rô Sở đống nhiên khởi động giá tính của buôn. Tại hai cái người lùn thị giác bên trong, cái này vừa mới còn bị bọn hắn tỉnh tỉnh mời nhân loại, đột nhiên giống như là bị cái gì mánh thú đuổi theo một dạng, không có dấu hiệu nào bắt đầu gia tăng tốc độ. Bọn hắn ý đồ mở ra chân ngắn nhỏ đuổi theo, à lộ. Chờ chút. Nhân loại. Đừng chạy a. Hiệp hội cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Nhưng chỗ nào theo kịp giá tính của buôn ra chỉ dưới Rô Sở. Chỉ gặp tàn ảnh kia cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Cô đỉnh cùng Sổ Dìn thở hổn hển dừng ở bên đường, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trên thế giới này tại sao có thể có người có thể chống cự một tuần bảy ngày khác biệt chủ đề uống rượu hoạt động mê hoặc chí mạng. Đồng dạng hai mặt nhìn nhau còn có trong góc một người một chó. Vợ dù sờ nghiêng đầu, chủ nhân có phải hay không đem chúng ta đem quên đi. Rồi ạ không nói gì. Nàng yên lặng từ trong ngực móc ra một cái tiểu xảo bút ký. Mượn nơi xa quán rượu lộ ra ánh đèn, nàng lật đến mới nhất một tờ. Phía trên dùng xinh đẹp tinh linh ngữ viết hai hàng chữ, mẹ lệ mẹ lộ tỏ nỉ sẻn hắn đứa thích tiểu thuyết tình cảm mẹ lệ lù xì hắn thích uống rượu. Tiếp lấy nàng móc ra một cây bút lông chìm, dùng ngòi bút tại vậy được mẹ lệ lù xì bên trên nhẹ nhàng vẽ một đầu nghiêng tuyến. Chương 93, yêu làm chính sự hẹn chương 93, yêu làm chính sự hẹn hôm sau buổi sáng. Dỗ Sờ ngủ một giấc đến hơn 9 điểm mới vội vàng đứng lên. Hắn hai ba miếng nhanh chóng giải quyết hết cả sạn giờ dạ nữ sĩ chuẩn bị bữa sáng, trong miệng còn đút lấy nửa khối thịt nướng bánh liền xông ra cửa. Xong, đến chế. Buổi sáng trên thị trấn người đi đường rộn ràng ràng. Hắn không hiếu động dùng động tĩnh quá lớn ra tính cuồng buôn chỉ có thể một đường chạy chậm, gắng sức đuổi theo phóng tới sồi quán rượu. Khi hắn thở hồng hộc đuổi tới cửa tiểu quán lúc, thở dài nhẹ nhõm. Còn tốt, bên tên kia còn chưa tới. Hắn tại cách đó không xa một gốc sồi bên dưới tìm khối dâm mát một bên bình phục hô hấp, một bên chờ đợi bên. Nhưng mà, đối với một cái kẻ tái phạm mà nói, đến trễ chỉ có không lần cùng vô số lần. Dỗ Sở dưới tàng cây đợi gần một giờ, mới nhìn rõ bên thân ảnh quen thuộc kia không nhanh không chậm từ góc đường lắc lư tới. Hắc, gã lần huynh đệ. Hôm nay thời tiết coi như không tệ a. Ha ha bên cười ha ha. Ý đồ dùng thuần thục mánh khóe nói sang chuyện khác. Rô Sở thở dài, tính toán, dù sao cũng là chính mình có việc cầu người. Hắn trực tiếp cắt vào chính đề, bằng hữu của ngươi bên kia đi qua phải bao lâu? Rời cái này bên cạnh cũng xa, một giờ liền có thể đến. Lập tức, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, hạ giọng nói bổ sung, bất quá chờ bên dưới, vô luận ngươi nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, đều không cần cảm thấy kỳ quái, hết thảy giao cho ta liền tốt. Mặc dù không rõ hắn vì sao nói như vậy, nhưng Rô Sở vẫn gật đầu. Hai người sánh vai hướng phía hẹn nơi ở đi đến. Chính như Ben nói tới, địa phương cách xác thực không xa, thậm chí đều không có hoa đến một giờ. Bọn hắn đi tới một tòa nhìn nhiều năm rồi hai tầng làm bằng gỗ kiến trúc trước. Tòa nhà này bị chia cắt thành rất nhiều cái nhỏ hẹp gian phòng, trên ban công treo đầy đủ mọi màu sắc quần áo, trong hành lang chất đống tạp vật, tản ra một cỗ ẩm ướt cùng đồ ăn hôn tạp phức tạp mùi, hiển nhiên là do sở trấn bên trong chuyên thờ độc thân mạo hiểm giả hoặc thấp thu nhập người thuê lại phòng cho thuê theo nhóm. bèn tại một cánh mặt sơn pha tạp cửa gỗ trước dừng lại. Giờ phút này, cách âm độ trên lệnh cửa gỗ không có ngăn cản trong phòng thanh âm. Một giọng nam đang dùng một loại mang theo khoa trương chập trùng ngữ điệu nói, nhưng hắn hô hấp nghe có chút gấp rút, thủy sản đại đế lúc đó hô thế nhưng là mời ta nhiều lần. Bất quá ngươi biết con người của ta nha càng hướng tới tự do. Khi một cái vô câu vô thúc mạo hiểm giả đó mới là ta muốn sinh hoạt, không phải sao? Ngay sau đó, một thanh âm phát run giọng nữ vang lên, a, chư thần ở trên. Khó trách gia tỷ muội của ta bọn họ đều để ta trong âm thầm hô ngài đế sư. Ngài thật sự là quá quá không giống bình thường. Đó là tự nhiên. Giọng nam ngữ điệu càng kiêu ngạo hơn, phản phất tại phối hợp với một loại nào đó nhịp, làm một cái mạo hiểm giả, ta đồng dạng xuất sắc. Ngươi biết không? Có một lần ta thậm chí chính mắt thấy một đầu chân chính cự long. Đáng tiếc lúc đó thân thể ta có chút khó chịu, không phải vậy ta khẳng định phải đi lên hung hăng nổ nó một mảnh lân phiến khi vật kỷ niệm. Giọng nữ sợ hãi thán phục rõ ràng bị đánh gãy một chút, ngữ khí cũng biến thành có chút thở không ra hơi. Hoa nha vậy ngài à, ngài thật đúng là kiến thức rộng rãi đâu, chớ khen ta kiến thức rộng rãi. Giọng nam đột nhiên dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí nói ra, gọi ta danh hiệu. Nhanh. A. Đế sư. Đế sư, bên biểu lộ cái gì, nhưng vẫn là thở dài một hơi, hiển nhiên, mục tiêu là ở nhà. Hắn đưa tay gõ cửa một cái, hô, hẹn. Ai vậy? Trong phòng thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn. Là ta, bệnh. Ở ngoài cửa chờ lấy. Không có ta thông chi không cho phép tiến đến. Tiếp lấy, lại truyền tới giảm thấp xuống đối thoại âm thanh. Là ai vậy, thân yêu? A, một cái dưới trướng của ta tùy tùng, có chút ít sự tình. Để hắn chờ đợi, không quan hệ, chúng ta trước tiên đem chính sự xong xuôi. Dô sờ cùng bệnh liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được vẻ lúng túng, sau đó ăn ý rời đi ánh mắt. May mắn là, bọn hắn cũng không có chờ quá lâu. Trong phòng chính sự có thể xưng thần tốc, một phút đồng hồ sau, cửa phòng rốt cục kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân túi đầu từ bên trong bước nhanh đi ra, nàng khinh miệt đánh giá một chút cửa ra vào Dô Sở cùng Bèn, sau đó lắc mông vội vàng rời đi. Vào đi. Gian phòng không lớn, thậm chí so Dô Sở mướn gian kia còn muốn nhỏ một chút, bày biện đơn giản, có chút lộn xộn. Một cái mắt nhỏ, lông mày lại dị thường nồng đậm nam nhân, chính ở trần ngồi tại mép giường. Cầm trong tay hắn một cái thật dài cái tẩu, khói nổi liên tiếp cái nho nhỏ thuốc lá túi, chính thôn vân thổ bụ. Trong không khí hôn tạp mồ hôi, giá rẻ nước hoa cùng mùi thuốc lá, tỏ rõ lấy vừa rồi nơi này lửa nóng bầu không khí. Bèn thuần thục đi đến bên cửa sổ. Bịch một tiếng đẩy ra cửa sổ, để không khí mới mẻ lưu thông tiến đến. Hẹn lườm Dô Sở một chút, hít một ngụm khói, chậm rãi hỏi, cái này ai vậy? Vị này là gã lần bèn giới thiệu nói, tiểu đội chúng ta mới tới đồng bạn, giống như ngươi, là vị pháp sư học đồ. Hẹn lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, giống như ta. Ách đương nhiên, so ngươi hay là kém một chút như vậy. Hẹn lúc này mới thỏa mãn hừ một tiếng, một lần nữa cầm lấy cái tẩu, chú ý ngươi tìm tử. Đừng gọi ta pháp sư. Thì sàn đại đế lúc đó mời ta nhiều lần, huynh đệ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hắn cố ý dừng lại. Ánh mắt đảo qua Dô Sở cùng Bèn, phản phất tại thưởng thức trong tưởng tượng của hắn chấn kinh biểu lộ, sau đó mới tự hỏi tự trả lời, mang ý nghĩa chỉ cần ta lúc đó gật đầu một cái, ta liền sẽ trở thành người lùn trong lịch sử vị thứ nhất đại đế đạo sư. Đế sư? Hiểu không? Nói đi, hắn dựa vào về đầu giường, hai chân miết lên, thản nhiên phun ra một vòng khói. Cho nên, đừng gọi ta pháp sư. Gọi ta, đế sư. Bèn hít sâu một hơi, méo méo cái kia nổi đất lớn nằm đấm, khớp xương phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Không sai biệt lắm được, hẹn. Nói chính sự. Hiển nhiên đến qua nắm đấm thua thiệt hẹn khí thế lập tức thấp một đoạn, nói lầm bầm, tốt, đại ca tìm ta có chuyện gì? Đổi giọng thật nhanh, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt tìm ngươi nghe ngóng ma trượng sự tình. Ngươi cây kia hoa một ma trượng chỗ nào làm? Gã lần huynh đệ muốn mua một cây, Dô Sở chấn trên thị trường giống như tìm không thấy bán ma trượng cửa hàng. Ma trượng? Hẹn lần nữa dò xét Dô Sở, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ, nói như vậy, tiểu tử ngươi thật đúng là cùng ta xem như đồng hành. Ngươi chủ tu cái gì lưu phái? Tố có thể, chú pháp, hay là phòng hộ? Có cần hay không đế sư ta hơi chỉ điểm ngươi một chút. Thu phí có thể cho ngươi giảm giá nghe hẹn lần này bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi cùng tự biên tự diễn. Dô Sở không khỏi ở trong lòng nghĩ thầm nói thầm, bệnh gia hỏa này đến cùng là từ đâu mà nhận biết bọn này tên dở hơi. Ngày hôm qua cái mới giải sơ, tự xưng là mới từ cái gì hát thủy đầm lầy trở về, kết quả còn muốn từ bệnh cái này hết ăn lại uống. Hôm nay cái này hẹn càng kỳ quái hơn, một hồi là người lùn đế sư, một hồi lại là đồ lòng dũng sĩ quân dự bị. Một cái so một cái có thể thổi, một cái so một cái không đáng tin cậy. Đang lúc Dô Sở đau đầu nên như thế nào lễ phép đáp lại vị này đế sư hảo ý lúc, bệnh đã không thể nhịn được nữa đánh gây hắn, đừng nói nhảm. Nói điểm chính. Tốt ta hẹn nhún nhún vai, Dô Sở chấn cái chỗ chết tiền này, pháp sư so nộm tiết tháo còn thiếu, ma trượng căn bản không có thị trường. Những vũ khí kia trải cùng tiệm tạp hóa đã sớm không vào hàng. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá nha ta biết còn có một nhà chuyên bán ra ma trượng cửa hàng. Tên tiệm gọi nhảy lên gỗ lìn đầu ngay tại gác chuông phụ cận. Gác chuông. Dô Sở sững sờ. Hắn chỗ ở cách gác chuông không xa, trước đó hỏi qua Thomas cùng cả sản giờ dạ nữ sĩ, bọn hắn đều biểu thị chưa nghe nói qua trên trấn có bán ma trượng địa phương. Mặc dù các nàng không phải mạo hiểm giả, nhưng cách gần như vậy, theo lý thuyết hẳn là có chỗ nghe thấy mới đối. Cụ thể tại gác chuông vị trí nào? Có cái gì đặc biệt tiêu chí sao? Hèn đáp ý khoát khoát tay chỉ, chỗ kia người bình thường cũng không tìm được. Lão bản là cái tính tình so cự long còn kém quái nữ nhân, cũng là pháp sư, thực lực nha đại khái cùng ta không sai biệt lắm. Hắn hít một bụng khói, nàng không hy vọng bị những cái kia không cần đến ma trượng người rảnh rỗi quấy rầy, cho nên tại cửa tiệm xếp đặt cái huyền thuật kết giới. không hiểu công việc người từ bên cạnh đi qua, hoặc là hoàn toàn chú ý không đến chỗ ấy có cánh cửa, hoặc là coi như thấy được, cũng sẽ cảm thấy chỗ kia vừa nát vừa cũ, bản năng muốn tránh đi. Ngươi đi đến gác chuông sườn đông đầu kia hẹp nhất đường mòn, đi đến cuối cùng, sau đó tập trung tinh thần lực của ngươi, đi cảm giác trên vách tường ma lực không ổn định nhất cái điểm kia, bình thường sẽ có chủng loại giống như ủ thải tiếng ông ông. Sau đó nhắm ngay nơi đó rót vào một tia ma lực, cửa tự nhiên là sẽ hiện ra. Sau khi đi vào, báo tên của ta, liền nói đế sư hẹn giới thiệu tới. Cái kia quái nữ nhân cùng ta giao tình không tệ, nể tình ta, nói không chừng có thể cho ngươi giảm giá. Dù sao tại cái này dâu sơ chấn, chúng ta pháp sư vòng tròn liền lớn như vậy, nhân vật có mặt mũi lẫn nhau đều được cho chút mặt mũi, hiểu không? Dô sở ghi lại địa chỉ cùng mở ra phương pháp, minh bạch đa tạ. Mục đích đã tới, mình cũng một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, lôi kéo dô sở liền hướng bên ngoài đi, đi đi. Cảm ơn, hẹn. Hẹn tại phía sau bọn họ ồn ào, ai? Nhớ kỹ sách danh hiệu ta a. Đế sư. Đừng quên. Lần sau có rảnh tới nghe giảng bài a. Cho người giảm 20. Chương 94, vượt qua giống loài giao tế học chương 94, vượt qua giống loài giao tế học dựa theo hẹn thuyết pháp, chủ cửa hàng là cái không hy vọng bị quá nhiều người quấy rầy quái pháp sư. Dô sờ xin mời bèn đơn giản ăn cơm trưa, cảm tạ trợ giúp của hắn sau, liền một mình hướng gác chuông phụ cận tiến đến. Gác chuông phía đông ngõ nhỏ hắn vừa đi vừa tại trong nao nhớ lại dô sờ chấn địa đồ, đột nhiên, cước bộ của hắn một trận, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Đường sờ cắt lễ phồn, không phải liền là gác chuông phía đông đầu kia chủ yếu nhất ngõ nhỏ sao? Cửa tiệm kia, chẳng lẽ ngay tại chỗ mình ở bên cạnh? Hắn dọc theo đường sờ cắt lễ phồn cửa vào hướng bên cạnh tìm đi, quả nhiên tại cách đó không xa phát hiện một đầu không đáng chú ý đường mòn. Cuối ngõ hẻm là một bức thường thường không có gì lạ tượng đá. Lối vào còn chất đống mấy cái cũ nát dương gỗ cùng tạp vật, bất luận kẻ nào đi đến nơi này đều sẽ vô ý thức cho là phía trước là ngõ cụt mà quay người rời đi. Dô sờ nghiêng người chen vào đầu này chật hẹp đường mòn, đường mòn u ám mà ẩm ướt, trên vách tường hiện đầy chân nhắn rêu xanh. Hắn một đường đi đến cuối cùng tại bức kia tường đá trước mặt dừng lại, hồi tưởng đến hẹn lời nói, tập trung tinh thần nếm thử đi cảm giác chung quanh ma lực ba động. Mới đầu hết thể như thường, chỉ có trong không khí yếu ớt nguyên tố tại tự do chảy xuôi, nhưng khi hắn đem lực chú ý độ cao tập trung lúc, quả nhiên tại mặt tường nơi nào đó bắt được như là mỗi vằn vỗ cánh giống như rất nhỏ bù bù, cùng một loại rất nhỏ không gian vặn bèo cảm giác. Loại cảm giác này phi thường ẩn nấp, nếu không có tận lực tìm kiếm, tuyệt đối sẽ đem nó xem như ảo giác mà xem nhẹ. Chính là chỗ này Dô Sở đưa ngón trỏ ra, nhắm ngay ma lực ba động điểm hải tâm, từ thể nội dẫn đạo ra một tia yếu ớt ma lực, chậm rãi rót vào. Đầu ngón tay hắn chạm đến thô ráp tường đá trong nháy mắt, cứng rắn xúc cảm tựa như cùng băng tuyết tan rã giống như chậm rãi rút đi. Ngay sau đó, cả mặt tường đều phảng phất như nước gợn nhộn nhạo một chút, tay của hắn không trở ngại chút nào xuyên qua. Kết giới này quả nhiên xảo diệu. Dô Sở hít sâu một hơi, sau đó hướng thẳng đến mặt kia hư ảo vách tường đi vào. Trong dự đoán hắc ám cũng không có xuất hiện. Bức tường này từ nội bộ nhìn, chỉ là một nửa trong suốt ma pháp bình chướng, hắn thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy bên ngoài đường mòn cảnh tượng. Bình chướng sau là một đạo hướng xuống làm bằng đá cầu thang không dài, Dô Sở vừa đi vừa số, hết thể chỉ có 7 cấp. Nhưng mà, khi hắn đi đến cầu thang cuối cùng lúc, lại thấy được một cái lung túng tràn diện. Cánh cửa gỗ kia bên trên, treo một khối siêu siêu mẹo mẹo một bài. Trên một bài dùng thuốc màu vẽ lấy một cái biểu lộ cuồng loạn gỗ lên đầu, dưới đầu còn liên tiếp một cây lò xo, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nhảy dựng lên. Tại này tấm cổ quái bức họa, cũng chính là tên tiệm nhảy lên gỗ lìn đầu phía dưới, có người dùng bút viết mấy chữ, thỉnh không phải dậy. Nghĩ nghĩ hẹn bộ kia lời thề son sắt dáng vẻ, Dô Sở hay là quyết định thử một lần. Để hắn ngoài ý muốn chính là, cửa cũng không có khóa. Đốt ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, cửa liền kẹt kẹt một tiếng hướng vào phía trong mở ra. Trong môn cảnh tượng cùng ngoài cửa hoàn toàn khác biệt. Một cỗ hỗn hợp cổ xưa thư quyển, kỳ dị vật liệu gỗ, khô giáo thảo dược cùng nhàn nhạt ố rổ hên mùi đập vào mặt. Trong tiệm kia sáng sáng tỏ nhu hòa, chân nhà cùng phía ngoài tường đá cùng loại, bày biện ra một loại hơi mở cảm nhận, đem ánh nắng loại bỏ sau sái nhập trong phòng, lộ ra thông thấu không gì sánh được. Bốn vách tường đều là cao vóc đỉnh giá gỗ, phía trên chất đầy các loại kỳ lạ vật phẩm, khác biệt chất liệu, phẩm chất không đồng nhất trượng tâm vật liệu gỗ, khảm nạm lấy các loại thủy tinh, bảo thạch hoặc sinh vật kỳ dị con mắt bán thành phẩm đầu trượng, lọ thủy tinh bên trong ngâm lấy khó nói lên lời rễ cây thực vật cùng cỡ nhỏ ma vật xương đầu, còn có đại lượng tản mát tấm da dê quyển trục cùng dày đến có thể đập chết người da dày thư tịch. Trên mặt đất cũng chất đầy đồ vật, cơ hồ khó mà đặt chân. Nơi này cùng nói là một nhà cửa hàng, không bằng nói càng giống một cái phòng thí nghiệm kiêm phòng chứa đồ. Ngay tại cái này lộn xộn bảo tàng trong chỗ sâu, một cái thân ảnh thấp bé chính đưa lưng về phía cửa ra vào, nàng giẫm tại một thanh chi chi rung động trên ghế mây, điểm lấy mũi chân, chính phí sức muốn từ chỗ cao trên kệ gỡ xuống một quyển dày đến có thể nện choáng người lùn bên ngoài sách. Nàng nghe được tiếng mở cửa, động tác ngừng một lát, cũng không quay đầu lại, ngựa khí không kiên nhẫn vung tới một câu, "Đóng cửa." Xem không hiểu cửa ra vào thỉnh không quay dày lệnh bài sao? Có việc ngày mai không đối, sang năm lại đến. Thanh âm thanh thúy, lại mang theo một cỗ mùi thuốc nổ. Nàng một bên phàn nàn, một bên bỗng nhiên hướng lên nhảy, rốt cục kéo xuống quyển kia nặng nề sách ôm vào trong ngực. Sau đó, nàng từ trên ghế mây nhảy xuống, một đôi mao nhung nhung bàn chân nhỏ giẫm tại lạnh buốt phiến đá trên mặt đất. Ôm quyển sách kia, nện bước chân ngắn nhỏ, cạch 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 từ đâu tây bên cạnh gặp thoáng qua, nói cho đúng là xoa eo mà qua. Dô Sở ánh mắt đi theo nàng di động, lúc này mới phát hiện phòng ở trên một vách tường khác, vậy mà dùng dây thừng cột một cái hoàng nhãn con ngươi da xanh sinh vật. Một cái sống gỗ lìn. Cái kia gỗ lìn bị trói đến rắn rắn chắc chắc, không thể động đậy, khắp khuôn mặt là mê mang, trong miệng phát ra không có ý nghĩa cô giác âm thanh. Nữ hàn phơ lìn chạy đến gỗ lìn trước mặt, soạt một chút lật ra quyển sách dày kia, tên sách là Vượt qua giống loài giao tế học, lấy gỗ lìn làm thí dụ làm mẫu. Đem quyển sách kia nhanh chóng lật vài tờ, ngón tay chỉ lấy nơi nào đó, sau đó ngẩng đầu, đối với gỗ lìn, khoa tay múa chân nếm thử đứng lên, nàng nhíu lại khuôn mặt nhỏ, bắt trước vẻ mặt thống khổ, dùng một loại ý đồ bắt trước gỗ lìn ngôn ngữ giọng điệu nói ra, ngoan ngoãn rát. Đau nhức càng ca ca, đầu lĩnh đông đông đông. Trên sách ý tứ, nghe lời, càng đau nhức liền càng phải gật đầu. Nàng một bên nói, còn một bên dùng sức điểm đầu của mình, ra hiệu gỗ lìn bắt trước. Nhưng mà, cái kia bị trói lấy gỗ lìn tựa như giống như không nghe thấy, mở mịt nhìn xem nàng. Nó không nhìn trên mặt đối phương vẻ mặt thống khổ, ngược lại nhìn chằm chằm nữ Hàn Phơ Lĩnh bởi vì bắt trước mà có chút bộ ngực phập phồng, miệng có chút dương, chảy xuống một chuỗi nước bọt. Nữ Hàn Phơ Lĩnh hít sâu một hơi, tựa hồ đang khắc chế lửa giận của mình. Không tin tà lần nữa lật vài tờ sách, lần này đổi một câu nghe càng vui vẻ hơn câu, rất lạ. Phước qua. Tạch tạch tạch. Trên sách ý tứ, quá tốt rồi. Thoải mái. Có chút kỳ quái cuồng hoan tử. Lần này, cái kia gỗ lìn giống như là nghe hiểu hoặc là nói, là bị bất thình lình cao cảm xúc cùng kỳ quái âm tiết lây nhiễm. Nó trên mặt mê mang biến mất, dùng cùng nhiệt hưng phấn thần sắc nhìn chằm chằm nàng, bị trói chặt thân thể bốn eo lấy, trong miệng nhiệt liệt đáp lại, tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Lực lượng của ta không ai bằng nữ Hàn Phơ Lĩnh nhìn xem hưng phấn đến sắp co giật gỗ lìn, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay quyển sách nát kia, rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sụt xuống, trong mắt giấy lên bị lửa gạt lửa giận. Theo một trận rất nhỏ ma lực ba động, quyển kia vượt qua giống loài giao tế học, lấy gỗ lìn làm thí dụ làm mẫu trong nháy mắt tự đốt, hóa thành một nắm cho tàn bay xuống trên mặt đất. Sách vở thiêu hủy cho tàn chưa tan hết, nàng lửa giận trong lòng lại lần nữa bốc lên. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống dùng thiểm điện mũi tên đem cái này gỗ lìn oanh thành than cốc xúc động. Không được, hôm nay là nữ thần quyết định ngày nghỉ, ta không nên dùng ma pháp. Nhưng mà, cái kia gỗ lìn làm cho người buồn nôn ánh mắt cùng ca ca rung động tiếng cười, giống con ruồi một dạng tại bên thai nàng ông tác hưởng, nàng bực bội dậm chân. Chương 95, từ khi gỗ lìn bắt đầu mua ma trượng chương 95, từ khi gỗ lìn bắt đầu mua ma trượng nhưng là, nữ thần cũng không có nói ta không thể dùng vật lý phương thức để nói ý miệng. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên quay người, từ bên cạnh vật liệu trong đống cơ lấy một cây thô nhất hắc đàn một thân trượng, chạy lấy đà hai bước, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, đem lực khí toàn thân đều quán chú trong đó, hung hăng một gậy đập vào cái kia còn tại tạch 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 cuồng tiếu gỗ lìn trên đầu. Két, câu ngao. Một tiếng vang trầm theo lấy ngắn ngủi kêu thảm. Gỗ lìn đầu nghiêng về một bên, đầu lưỡi cúi đi ra, con mắt trắng dã một không biết là choáng hay là chết. Làm xong đây hết thảy, nữ Hàn Phơ Lĩnh mới xoay người, đem cây kia thô to hắc đàn một thân trượng gánh tại trên vai, dùng cặp kia tràn ngập bực bội con mắt, gắt gao nhìn chòng chọc cửa ra vào Dô Sở. Ngươi tốt nhất có một cái quấy rầy ta hoàn mỹ lý do, nếu không kết quả của ngươi liền cùng cái kia gỗ lìn một dạng. Dô Sở mắt thấy vị này nữ Hàn Phơ Lĩnh nếm thử cùng gỗ lìn thân thiết giao lưu toàn bộ quá trình, kém chút không có cười ra tiếng. Nhưng giờ phút này hắn cũng không cười được, nhất là nàng không đủ 1 mét thân cao, lại khiêng lấy một cây tiếp cận nàng gấp 2 thân cao thô to hắc đàn một cây gậy, loại tương phản mãnh liệt này cảm giác mang đến cho hắn áp lực không nhỏ. Hắn lấy lại bình tĩnh, lễ phép mở miệng, tôn kính nữ sĩ ngài tốt, ta gọi Gà Lận, là một tên pháp sư học đồ, nghĩ đến nơi này cầu mua một thanh ma trượng. Vừa rồi gõ cửa lúc mới phát hiện cửa không khóa, thực sự thật có lỗi quấy rầy ngài ân, thí nghiệm. Nghe lấy đối phương coi như đắc thể trả lời, vì bị ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn ôn hòa con mắt thanh tịnh, phản phất mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, để trong lồng ngực nàng cháy hừng hực lửa giận cũng vì đó một trệ, trong mắt sát khí cũng không tự giác thu liễm rất nhiều. Bất thình lình bình tĩnh để chính nàng đều có chút không phải ứng. Nàng bực bội dùng đôi trượng gõ gõ mặt đất, phát ra đông một tiếng vang trầm, giống như là đang phát tiết cái kia cỗ lửa vô danh bị áp chế đi xuống khó chịu. Đáng giận. Vừa mới khí cấp trên, thế mà vô ý thức dùng ma pháp đốt đi quyển sách nát kia. Đây đã là hôm nay lần thứ 2 vi phạm nữ thần dạy bảo. Được rồi, đều tại ta chính mình tham thiện nghi, mua một bản đạo bản sách nát, thí nghiệm thất bại cũng trách không được người khác. Huống chi, này ra hỏa sát thực đáng chết thuần mắt. Nghĩ tới đây, nàng triệt để vì mình ôn hòa nhã nhặn tìm được lý do, đem trên vai hắc đàn một thân trượng hướng trên mặt đất một trận, không kiên nhẫn khoát tay áo, đi. Nói đều là nói nhảm, đến chỗ của ta 10 cái có 11 cái đều là muốn mua ma trượng. Tính ngươi vận khí tốt, ta hôm nay không muốn lại độc thủ. Cúp nhanh lên, giữ cửa mang cho ta bên trên. Dỗ Sở hiển nhiên không muốn đơn giản như vậy liền từ bỏ. Dù sao đến đều tới, dù sao cũng phải tranh thủ một chút. Nhưng thật ra là hẹn để cử ta tới. Hắn nói, ngài nơi này là Dỗ Sở trấn cái cuối cùng có ma trượng bán ra địa phương. Hẹn. Nữ Hàn Phơ Lĩnh nhăn lại tiểu xảo cái mũi, luôn cảm giác có chút không hiểu ghét bỏ, ai là hẹn? Ta không biết loại này nghe chút liền rất ngu danh tự. Nhìn nàng phản ứng này, Dỗ Sở trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn do dự một lát, vẫn là quyết định đánh cược một lần. Có lẽ ngài biết hắn một cái khác xưng hô. Cái gì xưng hô? Đế sư. Đế sư. Nữ Hàn Phơ Lĩnh lặp lại một lần cái từ này, nghiêng lấy đầu, tựa hồ thật tại chăm chú suy tư. Dỗ Sở gặp nàng cau mày dáng vẻ, trong lòng không khỏi dấy lên chút hy vọng. Chẳng lẽ hẹn cái kia nhìn như không đáng tin cậy cái thứ không có khoác lác? Báo tên của hắn hào thật có hiệu quả. Một lát sau, nữ Hàn Phơ Lĩnh bừng tỉnh đại ngộ giống như, a một, ngươi nói là cái kia mắt nhỏ, lông mày rậm, mà lại bước chân phủ phiếm cái thứ đúng không? Dỗ Sở suy tư một chút, mặc dù miêu tả này nghe là lạ, nhưng giống như mỗi cái đặc trưng đều đối được. Đối, không sai, là hắn. Hắn nói hắn cùng ngươi cũng là Dỗ Sở trấn có mặt mũi pháp sư, giao tình không ít, để cho ta cần phải báo lên tên của hắn hào, nói ngài xem ở trên mặt của hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Nghe nói như thế, nữ Hàn Phơ Lĩnh vậy mà phốc phốc một tiếng bật cười, mà lại tiếng cười càng lúc càng lớn. cuối cùng rõ ràng bông xuống cây gậy, vương lấy bụng cuối người, cười đến nước mắt đều nhanh đi ra. Ha 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 ha, xem ở trên mặt của hắn. Ha ha, giao tình không ít. Cái kia kẻ nghèo hèn vẫn rất có ý tứ. Dỗ Sở đứng tại chỗ, có chút sở không được đầu não, nhưng trong lòng đã có đáp án, 89/10, cái kia gọi hèn cái thứ, vẫn là thổi ngư bức. Nữ Hàn Phơ lỉnh cười một hồi lâu mới dừng lại, nàng dùng tay áo xoa xoa cởi ra nước mắt, thở phào một hơi, phản phất tâm tình tốt không ít. Được rồi, nàng khoát khoát tay, ngựa khí hòa hoãn rất nhiều. Xem ở các ngươi đùa ta cởi lâu như vậy phân thượng, ta gọi Phỉ Bị Cột, ngươi có thể trực tiếp gọi ta Phỉ Bị. Nói đi, ngươi muốn mua dạng gì ma trượng? Dự toán bao nhiêu? Dỗ Sở biết ma trượng giá cả sẽ không tiện nghi, nghĩ đến chính mình tạm thời cũng không có khác chỗ tiêu tiền, liền thành thật trả lời nói, ta lần này hết thảy mang theo 8 mai kim vẫn, không biết có thể mua được dạng gì ma trượng. Vừa dứt lời, Phỉ Bị nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. 8 mai kim vẫn? Ngươi trẻ tuổi, ngươi là mới từ cái nào nông thôn nơi hẻo lánh xuất hiện sao? 8 kim vẫn ngươi muốn tại ta chỗ này mua ma trượng? Xem ra ngươi cùng kia cái gì đế sư xác thực là kẻ giống nhau, cũng muốn lấy chiếm tiện nghi. Hắn lúc đó tại ta cửa tiệm quỷ 3 ngày 3 đêm, cũng coi như hắn vận khí tốt, mấy ngày nay ta tâm tình không tệ, liền để hắn lưu lại giúp ta làm mấy tuần công việc, sau đó đưa hắn một cây bình thường nhất hoa một ma trượng. A, vậy còn không xem như chân chính ma trượng, chỉ là thân trượng mà thôi. Thân trượng? Dô Sờ nghi ngờ hỏi. Ai, lại là một cái gì cũng đều không hiểu liền dám chạy tới mua ma trượng nhỏ cái thứ. Phi Vi thở dài khẩu khí, nhưng vẫn là giải thích nói, tính toán, xem ở dung mạo ngươi coi như thuận mắt phân thượng, liền cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Ma trượng là do thân trượng cùng đầu trượng hai bộ phận tạo thành. Thân trượng quyết định ma lực truyền hiệu suất và sự hòa hợp thuộc tính, cần người sử dụng từ từ dùng tự thân ma lực vận dưỡng rèn luyện. Đầu trượng thì là giao phó ma trượng hiệu quả đặc biệt, tăng phúc uy lực pháp thuật mấu chốt, bình thường là do ma pháp bảo thạch, thủy tinh hoặc là một ít đặc thù ma pháp sinh vật hạch tâm tạo thành. Bởi vậy, bình thường tới nói, một cái tốt đầu trượng, giá cả muốn so thân trượng đắt đến nhiều. Dỗ Sở minh bạch, vậy ta phải chăng có thể chỉ mua sắm thân trượng? Trước quen thuộc cơ sở sử dụng. Đương nhiên có thể. Đây coi như là cái thông minh lựa chọn. Phi Vi gật gật đầu, một cây thích hợp thân trượng bản thân liền có thể đối ma lực đưa đến không sai tăng phúc cùng ổn định hiệu quả. Mà lại, thân trượng càng cần hơn cùng người sử dụng từ từ rèn luyện, chờ sau này lại phối trí thích hợp đầu trượng cũng không muộn. Bất quá ở ta nơi này, 8 mai kim tuấn ngay cả rẻ nhất thân trượng cũng mua không được a. Nghe nàng tiểu nói này, Dỗ Sở xem như triệt để minh bạch ma trượng đắt đỏ trình độ. Xem ra lần này là một chuyến tay không. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, bất quá nha, xem ở ngươi ma lực thiên phú coi như không tệ phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Giúp ta làm cái việc, nếu như ngươi có thể hoàn thành, ta liền miễn phí đưa ngươi một cây không sai thân trượng, thế nào? Chương 96, thí nghiệm phong hiểm cùng thẻ đánh bạc. Chương 96, thí nghiệm phong hiểm cùng thẻ đánh bạc việc gì? Phi Phi dùng cầm chỉ trên tường cái kia bất tỉnh nhân sự ra xanh sinh vật, "Ây, trông thấy cái kia gỗ lìn sao? Giống như bị ta thất thủ đánh chết, ta cũng lời lại chạy ra ngoài bắt một cái mới trở về." Nàng trên dưới đánh giá lấy Dỗ Sở, lộ ra một cái hiền lành dáng tươi cười, "Cho nên, ngươi tới thay thế nó, giúp ta hoàn thành tiếp xuống thí nghiệm. Cứ như vậy, ta cũng không cần lại đi tốn sức suy nghĩ cái kia đáng chết gỗ lìn ngữ. Gỗ lìn có nên hay không chết không trọng yếu, nhưng Dỗ Sở cảm thấy nếu như không hiểu thấu vì một cây ma trượng mà gật đầu, như vậy kế tiếp đáng chết rất có thể chính là mình. Ai biết cái này làm việc cổ quái nữ Hàn Phơ lìn sẽ làm dạng gì thí nghiệm? Bạo tạc, biến hình, vẫn là khống chế tinh thần. Nghĩ tới những thứ này kinh khủng khả năng, hắn đội vàng khoát tay cự tuyệt. Ách, phi vị nữ sĩ, phi thường cảm ơn ngài hảo ý, nhưng ta bên này còn có chút khác sự tình phải xử lý. Nét mặt của ngươi nói cho ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Phi vị đánh gây hắn, nàng gắn bĩu môi, yên tâm, không cần cái mạng nhỏ của ngươi. Ta không còn như cầm người sống làm những cái kia nguy hiểm lại không phẩm thí nghiệm. Ta gần nhất phát hiện một cái cổ lão của chủ, phía trên ghi chép một môn rất có ý tứ tiểu pháp thuật. Cảm giác đau che đậy. Nghe không tệ đúng không? Nhưng pháp thuật này phóng thích hiệu quả cùng tiếp tục thời gian có chút ân, không quá ổn định. Cho nên ta cần kiểm tra một chút hiệu quả thực tế. Ta tại mạo hiểm giả công hội treo giải thưởng bị thác, chiêu mộ đối tượng thí nghiệm, nhưng trời mới biết vì cái gì, hơn một tháng, vẫn luôn không người đến tiếp. Cho nên, ta liền bắt một cái gỗ lìn tới thử một chút. Dù sao cái đồ chơi này chết cũng liền chết, không có gì có thể tiếp. Nghe đến đó, Dỗ Sở trong lòng mánh kinh. Tầm mắt của hắn không tự chủ được trôi hướng góc tường cái kia nôn lấy đầu lưỡi, không rõ sống chết gỗ lìn. Cái gì gọi là chết thì đã chết. Ngươi không phải mới vừa còn lời thề son sắt nói không cần cái mạng nhỏ của ta sao? Còn có, ngươi tại mạo hiểm giả công hội treo ủy thác có làm được cái gì? Người bình thường ai có thể tìm được ngươi cái địa phương quỷ quái này a? Phi Phi gặp Dỗ Sở ánh mắt một mực hướng gỗ lìn trên thi thể nghiêng mắt nhìn, trên mặt viết đầy không tin, biết hắn còn tại lo lắng. Nhưng nàng đối kiểm tra này đã trì hoãn quá lâu, trước mắt cái này nhỏ cái thứ tinh thần lực sung mãn, thể phách nhìn cũng vẫn được, quả thực là tuyệt hảo khảo thí đối tượng. Nàng quyết định lại thêm lớn một chút thẻ đánh bạc. Yên tâm, ta lấy lò sưởi trong tường khán hộ giả xì dày lan nhì danh nghĩa phát hiện, ta sẽ tấn số lượng, lại tấn số lượng cẩn thận một chút. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nhận nghiêm trọng, không thể nghịch tổn thương. Nhiều lắm là chính là, ân, một chút xíu không ảnh hưởng toàn cục ngoài ý muốn nhỏ. Mà lại, nếu như ngươi đầy đủ phối hợp, khảo nghiệm quá trình thuận lợi, ta không chỉ đưa ngươi một cây tốt thân trượng, sau đó còn có thể căn cứ thể chất của ngươi cùng ma lực đặc tính, cho ngươi một chút tính nhắm vào chỉ đạo a. Cũng không phải ai cũng có cơ hội lấy được ta Phỉ Việc cột tự mình chỉ điểm. Khi Phỉ Việc lấy tín ngưỡng của mình thần linh phát thế lúc, Dỗ Sở trong lòng cây cân bắt đầu nghiêng. Hắn biết rõ Hàn Phơ Linh là cái cực kỳ chú trọng tín ngưỡng cùng tín dự chủng tộc, lấy nữ thần tên phát hệ, nhất là tại dính đến tự thân chuyên nghiệp lĩnh vực sự tình bên trên, đây cơ hồ cung cấp với một loại không cách nào vi phạm khế ước. Có phần này tín dự làm cam đoan, phi việc mở ra điều kiện liền lộ ra đặc biệt mê người. Đối phương trong lời nói để lộ ra tự tin, cho thấy nàng nói tới một chút xíu ngoài ý muốn nhỏ hẳn là xác thực sự phạm vi có thể khống chế nổi. Mà một cây ra dáng ma trượng thân trượng, lấy trước mắt hắn tốc độ kiếm tiền, xác thực xa xa khó đợi. Lại càng không cần phải nói, một cái thâm niên pháp sư chỉ đạo nó giá trị càng là không cách nào dùng tiền tài cân nhắc. Giám định vật tại rô sở thị giác bên trong, vì việc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trên đỉnh đầu, hiện ra một mảnh màu đỏ thâm vầng sáng. Vầng sáng kia màu sắc là như vậy nồng đậm, thậm chí lờ mờ biến thành màu đen. Chức nghiệp giả. Mà lại, cái này vầng sáng cường độ, vượt xa hắn thấy qua bất luận kẻ nào. Kết hợp với vừa rồi đối phương tiêu hủy sách vợ lúc hời hợt kia ma lực ba động. Cô gái này hẳn phơ lỉnh thực lực, sâu không lường được. Chính mình trước mắt chính thực sự muốn tăng thực lực lên, nếu như có thể đạt được chỉ điểm của nàng. Bất quá Dô Sở không có trực tiếp đồng ý, mà là hỏi lần nữa, ta làm sao tin tưởng, tại quá trình thí nghiệm bên trong, ngươi sẽ bảo đảm ta tuyệt đối an toàn. Vì bị tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ hỏi như vậy. Nàng hai tay chống lạnh, hết căn bản không tồn tại lồng ngực, ngươi cho rằng ta phỉ vị cột là ai? Tam lưu thuật sĩ sao? Giết chết một cái gỗ lìn không ai quản, nhưng là giết chết một kẻ nhân loại pháp sư học đồ giống như cũng không ai quản được ta. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta thảo ghét những cái kia đáng chết điều tra cùng văn thư, linh nguyện lại đi bắt 10 cái gỗ lìn cũng không muốn xử lý loại kia cục diện rối rắm. Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị kỹ càng trị liệu dược thủy, mặc dù khả năng cũng không dùng tới, tóm lại vì chính ta thanh tĩnh, ta cũng sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Rõ chưa? Dô sờ nhẹ gật đầu. Đối phương lời thề là tín dự cam đoan, lời nói này thì là thực tế thao tác bảo hiểm. Tốt ta, vì vị nữ sĩ, ta tin tưởng ngài chuyên nghiệp tố dưỡng. Ta nguyện ý phối hợp ngài thí nghiệm. Nghe được hắn đồng ý, Phi Vi tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều, trên mặt cũng một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Rất tốt, thông minh lựa chọn. Vậy ngươi buổi sáng ngày mai 7 điểm đến đây đi, ta cần chuẩn bị một chút phải dùng đến đồ vật. Tốt. Nhớ kỹ đúng giờ. Ta nhất thảo ghét đám người. Phi Vi bổ sung một câu, sau đó phất phất tay, ra hiệu hắn có thể đi. Dô Sở có chút không mình hành lễ, quay người rời đi căn này lộn xộn mà kỳ lạ ma trượng cửa hàng. Trở lại đường sở cắt lệ phồn nơi ở lúc, bóng đêm càng thâm. Tại cả sàn giờ dạng nữ sĩ tỉ mỉ chăm sóc bên dưới, vợ rủ sở mấy ngày nay trải qua tương đương thoải mái, giờ phút này chính ăn đến cái bụng tròn vo, chồng vó ngồi phịch ở mềm mại trên mặt thảm, thưởng thụ sau khi ăn xong du nhàn. Đột nhiên, lỗ tai của nó cảnh giác mà run run một chút. Trong không khí truyền đến tiếng bước chân quen thuộc cùng mùi. Nó một cái giật mình xoay người mà lên, vừa rồi còn trống tròn mép bụng mảy may không có ảnh hưởng nó nhanh nhẹn. Cái đuôi như là cánh quạt giống như phi tốc lay động, thương phấn mà đón lấy cửa ra vào. Kẹt kẹt cửa gỗ đẩy ra, Dô Sở thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Vợ rủ sở đang muốn vui sướng nào tới, động tác lại đống nhiên cứng đờ. Nó nghiêng lấy lông xù đầu, mũi thở mất máy, nghi ngờ tại Dô Sở sau lưng hít hà, lại thăm dò nhìn về phía sau hắn không có một hai hành lang. Thế nào? Dô Sở nhìn nó cử chỉ cổ quái, trên người của ta có mùi lạ sao? Rồi à đâu? Các ngươi sáng sớm rõ ràng là trước sau chân đi ra ngoài. Trước sau chân đi ra ngoài. Dô Sở sửng sốt một chút, hồi ức một lát mới phản ứng được, nhà tựa như là. Bất quá chúng ta không có ở cùng một chỗ, ta buổi sáng cùng Ben cùng một chỗ, buổi chiều là tự mình một người. Nhìn thấy vợ rủ sở trên mặt chó cái kia nhân tính hóa lo lắng, Dô Sở trong lòng cũng nổi lên một tia nghi hoặc, nhưng tịnh không có truy đến cùng. Hắn thuận miệng trấn an nói, khả năng tiếp cái gì một mình ủy thác, hoặc là có chuyện riêng của mình phải xử lý đi. Sáng mai còn muốn đi phỉ việc nơi đó khi vật thí nghiệm, không có thời gian nghĩ những thứ này. Hắn đóng cửa lại, trực tiếp đi hướng giường của mình, đổ đi lên. Chương 97, đại thám tử bợ rủ sở chương 97, đại thám tử bợ rủ sở sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng. Gã lần, hôm nay lại phải sớm như vậy đi ra ngoài sao? Chờ một chút, bữa sáng lập tức liền tốt. Làm phiền ngươi, cả sản giờ dạ nữ sĩ. Từ đường sở cắt lệ phồn đến nhảy lên gỗ lìn đầu chỉ cần không đến 10 phút đồng hồ lộ trình. Dô Sở cũng không lo lắng, hắn du nhàn hưởng dụng xong cả sản giờ dạ nữ sĩ áo đeo vai phần phong vị lúa mì canh, phối hợp hắn đã ăn đến có chán ngấy thịt nướng bánh. Cảm tạ ngươi bữa sáng, cả sản giờ dạ nữ sĩ, hôm nay cũng giống vậy, giữa trưa cũng không trở về ăn. Tốt, trên đường coi chừng. Gặp Dô Sở đi ra ngoài, cả sản giờ dạ nữ sĩ vừa mới chuẩn bị thu thập chén dĩa, lại nghe thấy thang lầu lại chuyển tới tiếng động rất nhỏ. Chỉ gặp một cái quen thuộc mũ trùm chính rón rén từ trên thang lầu trượt xuống đến, một bộ sợ bị người phát hiện dáng vẻ. Cả sản giờ dạ nữ sĩ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng thường thấy nàng ăn mặc như thế này. Rồi ạ, ngươi cũng sớm như vậy đi ra ngoài sao? Ta đi cấp ngươi thịnh chén canh. Không cần, hôm nay không ăn. Gặp nàng nói như vậy, cả sản giờ dạ nữ sĩ cũng không có cơ cầu. Chỉ là ánh mắt đảo qua nàng cái kia thân đơn bạc tiềm hành giả trang phục, nhịn không được lại nhắc nhở một câu, hai ngày này chỉ sợ phải hạ nhiệt sớm muộn gió mát, nhớ kỹ nhiều mặc một chút. Rồi ạ bước chân dừng một chút, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ quan tâm cái này. Nàng có chút nghiêng đầu, đối lấy cả sản giờ dạ nữ sĩ phương hướng khẽ gật đầu một cái, xem như đáp lại hảo ý của nàng. Tùy sau liền nhanh chóng biến mất tại cửa sân. Cả sản giờ dạ nữ sĩ nhìn cửa trống rỗng, lắc đầu bất đắc dĩ, đứa nhỏ này, sao có thể không ăn điểm tâm đâu. Lời còn chưa dứt, trên bậc thang lại chuyển tới một trận tiếng bước chân. Chỉ gặp bợ rủ sở cũng điên điên chạy xuống tới, trên mặt chó mang theo một loại ta muốn đi làm đại sự hưng phấn thần sắc. Cả sản giờ dạ nữ sĩ một chứng, lập tức cười nói, "A, nhỏ cái thứ, ngươi cũng tỉnh. Sao không ngủ thêm một hồi mà sao? Vâng, đi ra ngoài rèn luyện."
vâng,
tốt, chú ý an toàn. Cả sản giờ dạ nữ sĩ sửng sốt một chút, hoang mang chừng mắt nhìn, lập tức tự rêu lắc đầu.
Ai, xem ra thật sự là đã lớn tuổi rồi, đều xuất hiện nghe nhầm rồi.
Nàng tịnh chưa kịp phản ứng là lạ ở chỗ nào, chẳng qua là cảm thấy hai người trẻ tuổi chiều khí phồn thịnh, liên quan lấy nuôi sủng vật đều như thế có sức sống, cả đám đều như thế có nhiệt tình, thật sự là hảo hài tử. Bất quá, vừa nghĩ tới trong nhà còn có cái không có rời giường cái thứ, trong nội tâm nàng liền không hiểu có chút bực bội, quay người liền khí thế hung hăng đi hướng Thomas gian phòng.
Tom,
tranh thủ thời gian cho ta thức dậy. Ngươi là muốn cho dỗ nạt thản tiên sinh vỏ kiếm đến hôn cái mông của ngươi sao? Trong phòng truyền đến Tom mơ mơ màng màng tiếng phàn nàn.
Mẹ,
dỗ nạt thản tiên sinh nói hai ngày này nghỉ ngơi. Ta tối hôm qua nói qua cho ngươi.
Thiếu tìm lý do.
Ngày nghỉ liền không thể đi sân huấn luyện hoạt động một chút gần cốt sao?
Lười chết ngươi tính toán.
Cùng lúc đó, đường sở cắt lệ phồn trên đường ngắt đá. Vợ dù sở chính dựa vào bén nhạy khiếu cảm giác, cẩn thận từng ly từng tí theo dõi nhìn phía trước cái kia như ẩn như hiện bóng người màu xám. Làm dô sở trung thành nhất đồng bạn, làm dọa sư phụ tự phong nó cảm thấy mình có nghĩa vụ, cần tự mình xác nhận chính mình đồ đệ từng cái giỏi ạ, phải chăng có gì thường. Mà cách đó không xa thân ảnh màu đen kia cử chỉ, thấy thế nào đều thấu lấy một cỗ quỷ lén lút sùng sức mạnh. Nó dựa vào trong không khí cái kia cố nhàn nhạt lạnh hương, bảo trì lấy khoảng cách an toàn, linh hoạt tại góc đường cùng đống đồ lộn xộn sau xuyên thẳng qua, tận số lượng không để cho mình bại lộ. Rồi ạ cũng không biết mình sau lưng nhiều một đầu cái đuôi nhỏ. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt đi xuyên qua sáng sớm yên tĩnh trong đường tắt, ánh mắt khóa chặt cách đó không xa Dô Sở khi hôm qua Dô Sở nói trên người hắn chỉ có 8 mai kim thuật lúc, rồi ạ liền biết số tiền này là không đủ mua ma trượng. Nhưng nàng là cái tâm tư cẩn thận tinh linh, nàng từng không chỉ một lần nhìn thấy, khi lạ không chút lưu tình bạch ra bèn không đủ tiền lúc, cái kia to con người mặc dù ngoài miệng đánh lấy ha ha, nhưng ấy mắt chợt lóe lên thất lạc, lại bị nàng bén mẹ bắt. Nàng không hy vọng Dô Sở cũng lộ ra như thế biểu lộ. Dô Sở đem thanh kia nhiễm tinh linh chi huyết truy thủ đưa cho mình. Khi còn bé, mụ mụ đã từng cùng nàng nói qua, thu người khác lễ vật là muốn đáp lễ. Nàng cũng nghĩ đưa Dô Sở một kiện hắn cần lễ vật dễ ma trượng. Hôm qua đi ra ngoài, nàng đi cái nào đó trên trấn căn phòng lớn bên trong mượn một túi kim vẫn, hiện tại tiền hẳn là đủ đi. Nàng chỉ cần biết nhà kia ma trượng cửa hàng ở nơi nào, liền có thể mua một cây ma trượng đưa cho Dô Sở. Rồi á nhìn Dô Sở bóng lưng, tưởng tượng lấy hắn thu đến ma trượng lúc vui vẻ bộ dáng, bước chân không khỏi trở nên càng thêm nhẹ nhàng, áo choàng màu đen và áo tùy gió có chút phiêu động. Dô Sở càng là không biết mình sau lưng theo sát nhìn nói ạ, mà dọa sau lưng còn suýt nhìn bờ rủ sờ đầu này cái đuôi nhỏ một hắn tương đương với bị hai cái đuôi chầm chầm lên. Hắn lần nữa xuyên qua ngày hôm qua đầu chật hẹp khe hở, đứng ở mặt tường đá kia trước mặt. Sau đó tập trung tinh thần, bắt đầu tìm kiếm trên bách tường cái kia mang theo không gian vặn bẹo cảm giác ma lực điểm. Ngón tay vừa đụng vào đi lên, trong đầu chùm sáng lại chuyển đến nhắc nhở. Nguyện đồng tinh linh dọa sẽ lẻn đối với ngươi độ thiện cảm lên cao, phân tích điểm số 2 dọa độ thiện cảm làm sao lại đột nhiên tăng lên. Dô Sở ở trong lòng nói thầm lấy. Trước khi ra cửa bợ rủ sở nói qua nàng hôm qua trở về rất muộn, lúc này đoán chừng còn đang trong giấc mộng đi. Chẳng lẽ là mộng đến ta? Hắn dùng những này loạn thất bát tao suy nghĩ đè xuống một chút khẩn trương trong lòng. Sau đó bước vào như là sóng nước nhộn nhạo lên mặt tường. Xuyên qua cấp 7 thềm đá, đi đến trên cánh cửa kia mang theo thỉnh không quấy giày lệnh bài cửa gỗ trước. Cùng hôm qua khác biệt chính là, giờ phút này đại môn đóng chặt lấy. Dô Sở đưa tay gõ cửa một cái.
Đông, đông, đông.
Bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn chờ một lát một hồi, sau đó mới gõ lần thứ hai, bất quá lần này lực đạo hơi lớn.
Đông, đông, đông.
Lần này, cửa nội cuối cùng có đáp lại, đầu tiên là một trận không nhịn được điếu túi, tới, tới.
Thúc cái gì thúc?
Tiếp theo lấy, một trận gấp rút mà nhẹ nhàng cạch 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 âm thanh từ xa mà đến gần từng cái đó là chân trần dẫm tại trên phiến đá thanh âm. Ai nha một tiếng, cửa bị bỗng nhiên kéo ra một đường nhỏ. Phi bị cột nữ sĩ đỉnh lấy một đầu rối bời của tóc, trên thân phủ lấy một kiện nông rộng áo ngủ, mắt buồn ngủ hung hãn xuất hiện ở sau cửa, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Dô Sờ nhìn trước mắt vị này không có chút nào chuyên nghiệp tố dưỡng có thể nói hạn phở lĩnh pháp sư, trong lòng không còn gì để nói. Là ai hôm qua lời thề son sắt nói nhất thảo ghét bọn người, để cho ta cần phải đúng giờ. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn bắt lấy đối phương chân nhỏ, đem nàng cho treo ngược đứng lên. Sau đó nhìn chòng chọc nàng cặp kia vẫn chưa hoàn toàn mở mắt ra, nghiêm nghị chất vấn, ngươi biết ta từ trong chăn ấm áp leo ra, khắc phục cỡ nào to lớn chướng ngại tâm lý sao?
A,
nói chuyện. Bất quá, giờ phút này, hắn chỉ là ngự khi ôn hòa mở miệng, nếu không ngài ngủ tiếp một lát. Dù sao hiện tại còn sớm, không được gấp. Phi bị ngáp một cái, rùi rùi mắt tinh, hàm hồ nói, không có việc gì ngươi vẫn rất đúng giờ chúng ta. Ánh mắt của nàng trong lúc vô tình đảo qua Dô Sở phương hướng sau lưng, mới vừa rồi còn mắt buồn ngủ hung hãn con mắt, giờ phút này đống nhiên trừng lớn. Bên ngoài cái kia hai cái mặt dán tại trên tường cái thứ, là cùng ngươi cùng đi. Chương 98, cảm giác đau che đậy chương 98, cảm giác đau che đậy Dô Sở nghi ngờ xoay người nhìn lại. Sau đó hắn liền thấy được để hắn khó quên một màn. Chỉ gặp một đôi trừng lớn mắt chó cùng một đôi trừng đến càng lớn con mắt màu tím, đang gắt gao dán tại bức kia hơi mở ma pháp trên bình chướng, hai khuôn mặt đều bởi vì đè ép mà có chút biến hình. Hai cái này cái thứ làm sao theo tới rồi? Từ vách tường nội bộ, có thể ẩn ước nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm. Vợ dù sở thanh âm mang theo nghi hoặc, ngươi xác định lao đại là đi vào trong này đi sao?
Rồi ạ thanh âm thì rất khẳng định,
ân. Hắn đi lên phía trước, đụng phải tường, người đã không thấy tăm hơi. Vợ dù sở hiển nhiên có chút không tin, nó cái kia ướt át mũi đen còn có chút ông động, lo lắng thuận theo bên tường vừa đi vừa về tìm đòi. Trong không khí xác thực có hắn hương vị.
Một bên dọa cũng học theo, xích lại gần vách tường, mặt nạ phía dưới cái mũi động đậy khẽ khẽ. Ân, không khí, có hắn hương vị. Thấy tình cảnh này, Dô Sơ bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán, đối bên cạnh Phỉ Vịt giải thích nói, đúng vậy, đó là của ta chó cùng bằng hữu của ta. Hắn không tốt chủ động thỉnh cầu Phỉ Vịt thả bọn họ tiến đến, ai biết cái tính cách này cổ quái Hạn Phở Lĩnh sẽ làm ra chuyện gì. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian bắt đầu, tranh thủ thời gian kết thúc. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta tận nhanh bắt đầu đi. Phỉ Vịt lại nhíu mày, sau đó đưa tay phải ra, đối lấy phương xa nhẹ nhàng vung lên. Để bọn hắn vào đi, không phải vậy người đi ngang qua nhìn thấy hai cái đồ ngốc đối lấy tường lại nghe lại liếm, khẳng định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Thuận theo một trận rất nhỏ ma lực ba động, chính dán lấy vách tường tìm tòi bợ rủ sơ, đột nhiên phát hiện cái mũi của mình trực tiếp rơi vào trong tường. Rồi ạ, cái này tường có chút kỳ quái, nó đem cái mũi của ta hút đi vào. Mà một bên rồi ạ đã trực tiếp tự như là sóng nước nhộn nhạo mặt tường xuyên qua tới. Nàng gặp bợ rủ sơ còn tại ngoài tường dãy rủa, mặt không thay đổi vươn tay, bắt lấy bợ rủ sơ một đầu chân trước, nhẹ nhàng kéo một cái. Rồi ạ, tường này rỗi ra gâu 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 gâu. Bợ rủ sơ nói còn chưa dứt lời, liền bị toàn bộ kéo tiến đến, trên mặt đất lộn một vòng mới đứng lên. Nó lung lay đầu, lại phát hiện Dô Sở đang ở trước mắt. Ân, chủ nhân, hai người các ngươi vì cái gì theo dõi ta? Vợ dù Sở lập tức đem trách nhiệm đẩy đến một càn hai chỉ toàn. Ngươi hỏi giỏi ạ, ta theo dõi chính là nàng. Giỏi ạ nói mà không có biểu cảm gì, lo lắng. Vợ dù Sở lập tức cũng biểu trung tâm, ta cũng lo lắng ngươi. Đi, vì vị không kiên nhẫn đánh gây bọn hắn, đối lấy Dô Sở nói, để bọn hắn hai cái tại cửa ra vào đợi, không muốn vào tới quấy rầy chúng ta. Dô Sở nhẹ gật đầu, đơn giản cùng vợ dù Sở còn có giỏi ạ giải thích một chút chính mình phải phối hợp thí nghiệm đổi lấy ma trưởng sự tình. Yên tâm đi, không có gì nguy hiểm. Các ngươi nếu là không nguyện ý trở về, ngay tại cửa ra vào trên bậc thang chờ một lát đi. Một người một chó bởi vì theo dõi bị bắt tại chỗ, giờ phút này đều có chút chột dạ. Mặc dù trong mắt vẫn có chút lo lắng, nhưng gặp Dô Sở thái độ kiên quyết, đều đàng hoàng gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi tại trên bậc thang. Dô Sở theo Phỉ Vịt đi đến bên trong phòng trung ương một cái bàn trước. Trên mặt bàn bày ra lấy mấy cây dài nhỏ ngân châm, hai cái không buồn, cùng một cái tiểu xảo ma pháp trang bị cùng hai bình trị liệu dược thủy. Bên cạnh trên mặt đất thì thả lấy một bó nhiều loại thân trượng. Phỉ Vịt một bên hướng về hai cái bồn phóng thích lấy không biết tên thủy hệ pháp thuật, vừa nói, nhân loại vẫn là so gỗ lìn nghe lời, chí ít ta không cần đem người trói lại. Khảo thí phân ba cái giai đoạn, chủ yếu là vì nghiệm chứng pháp thuật này tiếp tục thời gian cùng tại khác biệt tình huống dưới hiệu quả. Sẽ để cho ngươi thụ thương khả năng chỉ có giai đoạn thứ nhất, cũng chính là bị ngân châm đâm một chút. Bên cạnh có trị liệu dược thủy, đến lúc đó có cần hay không tùy ngươi, dù sao khảo thí kết thúc ngươi có thể mang đi. Dô Sở vốn cho là sẽ bị nàng dùng cái gì pháp thuật đệm một chút, dù gì cũng ít nhất bị dao găm sắc bén vẽ cái lỗ hổng, không nghĩ tới chỉ là châm kim. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cứ như vậy. Nếu không muốn như nào? Phỉ Vịt nhíu mày. Cái kia chính ngài vì cái gì không tự mình khảo thí đâu? Ta sợ đau, không được sao? Lý do này thực sự qua với đang lúc, Dô Sở lập tức á khẩu không trả lời được. Chuẩn bị xong liền đem một bàn tay để lên bàn. Phỉ Vịt ra hiệu nói, giai đoạn thứ nhất, khảo thí đôi rất nhỏ vật lý tổn thương che đậy hiệu quả. Ta sẽ dùng kim châm đầu ngón tay của ngươi. Dưới tình huống bình thường, ngươi hẳn là có thể cảm giác được bén nhọn đâm nói. Sau đó ta sẽ ở trên người ngươi thực hiện cảm giác đau che đậy lại đâm một lần, nhìn xem cảm giác của ngươi biến hóa. Dô Sở cũng không còn nói nhảm, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên đặt ở trên mặt bàn. Phi Vịt nhìn hắn một cái, gặp hắn gật đầu tịnh nhắm mắt lại, liền không do dự nữa. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chậm rãi lơ lửng, cầm lấy một cây ngân châm nhắm ngay Dô Sở ngón trỏ đầu ngón tay, lâm xuống. Nhưng mà, ngân châm chạm đến làn da, lại chỉ là để làn da có chút lõm, không như dự đoán giống như lâm rách. Phi Vịt nhẹ một tiếng, vô ý thức gia tăng lực đạo. Có thể Dô Sở đầu ngón tay làn da lại cứng cỏi dị thường, như là chế qua da thuộc, mặc cho nàng dùng lực như thế nào, ngân châm đều không thể đâm vào mảy may. Thân châm thậm chí bắt đầu có chút hối lượng. Nàng kinh ngạc thấp giọng hô một tiếng, ngươi làm sao cứng như vậy? Nhắm mắt chờ đợi đau đớn giáng lâm Dô Sở, đợi nửa ngày cũng không đợi được, chỉ cảm thấy ngón tay bị nén đến trướng trướng thậm chí có chút dễ chịu, giống như là đang bị người xoa bóp một dạng. Mở mắt ra liền nhìn thấy Phỉ Vịt đã ngồi xổm ở trên mặt bàn, hai cánh tay nắm lấy cây ngân châm kia dùng sức ấn xuống, cây kia dài nhỏ ngân châm thậm chí đều bởi vì thụ lực mà có chút biến hình. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, chính mình một mực trang bị lấy ra giày từ điều. Đâu, nếu không đổi một bàn tay đi, ta phải tay rèn luyện qua, cho nên ra tương đối dày thực. Phỉ Vịt dừng lại động tác, biểu lộ cổ quái trừng mắt liếc hắn một cái. Dô Sở sán sán thay đổi tay trái, đồng thời lặng lẽ triệt hạ ra giày. Phỉ Vịt cầm lấy một cây mới ngân châm, đối lấy tay trái của hắn đầu ngón trỏ đâm đi vào. Tê lần này, Dô Sở cảm giác được một cách rõ ràng cây kim đâm vào da thịt rễ đau nhức. Tốt, nhớ kỹ cảm giác này. Hiện tại ta muốn thi pháp. Phỉ Vịt trong miệng bắt đầu ngâm tụng một đoạn miệng phức tạp chú văn. Thuận theo nàng ngâm sướng, một đạo nhu hòa bạch quang như là sa mỏng giống như bao phủ tại Dô Sở trong tay trái. Phun. Bất quá giống như xác thực có hiệu quả. Nói nhảm, ta đương nhiên biết có hiệu quả, người trước bị động, ta lại đâm một chút người mặt khác một ngón tay. Nàng nói lấy, lại một châm đâm vào Dô Sở trên ngón giữa. Nếu như hoàn toàn che đậy đau đớn hiệu quả là 100, người cảm giác hiện tại có chừng bao nhiêu? Dô Sở cẩn thận trải nghiệm lấy. Loại trình độ này giảm bớt rất khó dùng tinh xác chữa số cân nhắc, nhưng vượt qua một nửa là khẳng định. Hắn quyết định hướng cao nói, có lẽ có thể làm cho vị này tính tình không tốt pháp sư tâm tình tốt điểm. Đại khái 70 tả hữu. Vì bị nhãn tỉnh sáng lên, lập tức ở một bên trên bút ký đi lên, vật lý kích thích che đậy ước 70 hiệu quả rõ rệt. Nàng tiếp theo nói ra, cuộn trục bên trên ghi chép pháp thuật này cơ sở tiếp tục thời gian là 5 phút đồng hồ. Ta từ phóng thích một khắc này liền bắt đầu tính giờ. Nhưng hiệu quả này là dần dần suy yếu, cho nên khi ngươi cảm giác đau khôi phục đến không sai biệt lắm lúc, liền lập tức nói cho ta biết. Dô sờ nghĩ thầm, không sai, xác thực là 5 phút đồng hồ, một giây cũng sẽ không kém. Chương 99, thân thể của ngươi rất mẫn cảm. Chương 99, thân thể của ngươi rất mẫn cảm. Nguyên nhân rất đơn giản. Trạng thái, cảm giác đau che đậy, còn thừa tiếp tục thời gian, 4 phút 32 giây. Dì nhìn trên bảng không ngừng nhảy lên đến ngược, ở chính giữa mặc niệm lấy, 321. Báo cáo, hiện tại cảm giác hoàn toàn biến mất. Phi Bíp nhìn thoáng qua trong tay ma pháp đồng hồ cát, sửng sốt một chút, chuẩn như vậy lúc. Nàng không khỏi mở nói, vừa vặn 5 phút đồng hồ. Giây không kém. Xem ra thân thể của ngươi rất mẫn cảm thôi. Quỷ trí hạn phở lỉnh phỉ việc cột đối với ngươi độ thiện cảm lên cao, phân tích điểm số 3 phỉ việc vừa vui tư tư tại trên bút ký bổ sung, tiếp tục thời gian tinh chuẩn, hiệu quả ổn định, thủ thuật giả cảm giác nhạy cảm, thí nghiệm số liệu đáng tin. Trông thấy nhắc nhở, Dô Sơ lập tức đem ý thức chìm vào trong đầu trùng sáng. Trùng tộc, quỷ trí hạn phở lỉnh phân tích điểm số, 3 từ điều rút ra, cần phân tích điểm số 2 năm độ thiện cảm lên cao cố nhiên là tốt sự tình, nhưng để hắn càng không hiểu là, vì cái gì cái này hạn phở lỉnh pháp sư tại đạt được thân thể của ngươi rất mẫn cảm cái kết luận này sau, sẽ như vậy vui vẻ. Mà đối với ngoài cửa bờ rủ sở tới nói, nó thì càng không rõ. Nó vốn chỉ là an tĩnh nằm nhòi trên bậc thang đánh lấy tấn, tận chức tận trách làm tốt một cái chó giữ nhà bản chức làm việc. Nơi này cách âm hiệu quả tựa hồ rất tốt, liền ngay cả nó bén nhảy lỗ thai cũng nghe không rõ lắm, bất quá nếu rô sở nói không có nguy hiểm, nó lựa chọn tin tưởng mình chủ nhân. Thẳng đến, nó ở nước nghe được cái gì ta sợ đau. Cùng một tiếng kinh hô, làm sao cứng như vậy? Tiếp theo lấy, ra sao tây truyền đến một tiếng kiểm chế tê âm thanh. Nó không khỏi có chút bận tâm, lập tức dựng lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Thanh âm đứt quãng từ cửa nội truyền đến, công, cảm giác biến mất. 66, 5 phút đồng hồ. Thân thể của ngươi rất mẫn cảm thôi. Nói thực ra, nó tự nhận là chính mình là một đầu nghiêm chỉnh chó. Nhưng ở tớ lại loại địa phương kia, những kia tuổi trẻ các dân chấn bốn là không có gì tiêu khiển hoạt động, mưa dầm thấm đất, nó cũng học xong không ít tri thức. Chỉ là nó không nghĩ tới, dô sở bị cây kia ma trượng, vậy mà làm ra to lớn như vậy hy sinh. Khó trách hôm qua hỏi hắn, hắn cũng ấp úng nói không rõ ràng. Khó trách hôm nay cũng không mang lấy chính mình cùng một chỗ. Chỉ là, bọn hắn hình thể chênh lệch lớn như vậy. Mặc dù sở cảm thấy mình đại não quá tải, nhưng cái này không trọng yếu. Làm dô sở trung thành nhất bộ hạ, giờ phút này chính mình duy nhất cần làm chính là ngăn lại một bên cái này dục dịch tinh linh. Mà xem như một cái tinh linh, rồi ạ thính giác vốn cũng không kém với mặc dù sở. Nàng từ đâu tây sau khi đi vào vẫn dựng thẳng lấy lỗ tai, mật thiết chú ý lấy động tĩnh bên trong. Khi nghe thấy dô sở phát ra cái kia âm thanh kiềm chế tê lúc, tay của nàng liền không tự chủ được nắm chặt chủy thủ bên hông. Thí nghiệm này giống như để dô sở rất thống khổ. Nàng nghĩ như vậy, nhưng lại lo lắng cho mình tùy tiện xâm nhập sẽ ảnh hưởng đến thí nghiệm, để dô sở trước đó nhẫn mại đều uổng phí. Thế nhưng là ta đã đụng đủ tiền a, hắn không cần thiết lại tiếp nhận loại thống khổ này. Nghĩ tới đây, nàng không do dự nữa, giơ tay lên, đang chuẩn bị đẩy ra cánh cửa gỗ kia. Đúng lúc này, nàng cảm giác mình ống quần bị bỗng nhiên hướng về sau khẽ động. Rồi hạ túi đầu nhìn lại, phát hiện vợ rủ sở đang dùng miệng gắt gao cắn ống quần của nàng, đối lấy nàng dùng sức lắc lấy đầu. Thế nào? Ngươi không thể đi vào. Thế nhưng là dô sở hắn giống như rất thống khổ. Rồi hạ cao mày. Vợ rủ sở thả lỏng miệng, dùng một loại ngươi còn tuổi còn rất trẻ tới mắt chó thần nhìn nàng, nghe lấy, việc ngươi cần chính là tin tưởng hắn. Ngươi khả năng không hiểu, nhưng ta là một đầu có kinh nghiệm chó. Nhân loại loại sinh vật này rất kỳ quái, ngay tại lúc này, bọn hắn nghe càng thống khổ, trên thực tế khả năng càng dễ chịu. Rồi hạ nghiêng lấy đầu, cặp kia tinh khiết con mắt màu tím bên trong tràn đầy hoang mang. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nghe rất thống khổ sự tình, trên thực tế lại là thoải mái. Bất quá, chính mình dù sao không phải nhân loại, mà bờ rủ sơ lại là cùng nhân loại cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy đồng bạn. Có lẽ, chính mình hẳn là tin tưởng dô sơ lựa chọn. Nghĩ tới đây, nàng dán tại trên cửa cuối cùng vẫn chậm rãi để xuống. Cửa một bên khác, dô sơ chính mồ hôi chạy tiếp sau lưng thở gấp khí thô. Hắn thật sự là không thế nào dễ chịu. Cái này đáng chết thí nghiệm. Vì biết cái này quái nữ nhân, thế mà để hắn như cái làm việc cực nhọc một dạng. Đem bó kia nặng nề thân trượng tại chật hẹp trong cửa hàng vừa đi vừa về vận chuyển. Chư thần ở trên, những này thân trượng tại sao phải nặng như vậy? Chính mình kia đang thương 8 điểm lực lượng, tại cái này chói đầu gỗ trước mặt thực sự có chút không đáng chú ý. Giai đoạn thứ hai, vì bị vuốt ve cánh tay, như cái giám sát một dạng tung bay ở phía sau hắn, chúng ta cần mô hình nghị trong chiến đấu thực dụng hơn tình huống, khảo thí pháp thuật này đối cơ bắp đau nhức cùng mệt nhọc làm dịu hiệu quả. Không ngừng mà xoay người, phát lực, tại miễn cưỡng rời ba cái vừa đi vừa về sau, hắn liền đã cảm giác hai chân như nhũn ra. Vừa đem đầu gỗ buông xuống thở một ngụm, bên hai liền truyền đến một trận nghiêm khắc quá lớn. Ngừng cái gì ngừng? Làm sao cảm giác như cái phát dục không tốt gỗ lì dạng? Hắn ngẫm lại chính mình vậy còn chưa tới tay ma trượng, còn có đối phương cam kết chỉ đạo đánh phải khẽ cắn môi, lần nữa xoay người ôm lấy bó kia đầu gỗ. Lại miễn cưỡng kiên trì 4-5 cái vừa đi vừa về, dô sờ cảm giác eo đều nhanh không thẳng lên được. Lúc này, Phi Bịp mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, lần nữa phóng ra cảm giác đau che đậy. Một đạo nhu hòa bạch quang bao phủ toàn thân. Dô sờ cảm giác tựa như tại mùa hè nóng bức bị ực một hớp nước đá. Mặc dù cơ bắp chỗ sâu cái kia cố bị ép khô đau nhức cảm giác còn tại, nhưng để ở trên người cái kia cố không chịu nổi gánh nặng cảm giác mệt mỏi lại bị hòa tan không ít, phảng phất có người giúp hắn tháo xuống một nửa gánh. Tiếp tục, Phi Bịp ra lệnh, lại đến lần. Dô sờ đành phải đem bó kia thân trượng lần nữa rời một cái vừa đi vừa về. Khi hắn lần nữa buông xuống thân trượng lúc, Phỉ Bích nhìn thoáng qua ma pháp đồng hồ cát, tại trên bút ký ghi chép lấy. Tốc độ cùng ngươi lần thứ tư vận chuyển cũng không kém nhiều lắm. Kết luận, đối với cơ bắp mệt nhọc làm dịu hiệu quả đại khái là 50. Tốt, ngươi ngồi lấy nghỉ ngơi một hồi, chờ chút chúng ta bắt đầu giai đoạn thứ 3. Dô sờ hai chân như nhũn ra ngồi ngã trên mặt đất, mệt mỏi nhẹ gật đầu. Đang nghỉ ngơi ước nửa giờ sau, Phỉ Bích ra hiệu hắn đem hai tay phân biệt bỏ vào khác biệt trong chậu nước. Dô sờ theo lời làm theo. Phỉ Bích giải thích nói, giai đoạn thứ 3 chủ yếu khảo thí tại dưới hoàn cảnh cực đoan, nên pháp thuật đối giác quan kích thích tính thực dụng. Ta sẽ đem trong đó một chậu nước nhiệt độ giảm xuống, sau đó đối ngươi phóng thích pháp thuật. Cùng giai đoạn thứ nhất một dạng, ngươi cần nói cho ta biết đại khái che giấu bao nhiêu nhiệt độ thấp mang tới nhói nhói cảm giác. Dô sờ theo lời đem hai tay xuyên vào trong chậu. Mới đầu, bên tay phải nhiệt độ nước bình thường, bên tay trái nước thì bắt đầu chậm rãi biến mát, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Nhưng thuận theo Phỉ Bích tiếp tục thi pháp, tay trái nước trong bồn ấm kịch liệt hạ xuống, trên mặt nước thậm chí bắt đầu ngưng kết ra nhỏ vụ băng tinh. Lạnh lẽo thấu xương đầu tiên là tê dại làn da. Tiếp theo lấy, cái kia cố băng lãnh phảng phất tìm được đột phá khẩu, chui hướng hắn tay trái trên đầu ngón tay cái kia hai cái chưa du hợp lỗ kim. Tê hắn nhịn không được lại hít vào ngụm khí lạnh. Cảm giác được Dô sợ lần này phản ứng so giai đoạn thứ nhất còn mãnh liệt hơn, Phỉ Bích lập tức đình chỉ tiếp tục hạ nhiệt độ. Như thế đau nhức. Dô sợ cắn gật đầu, "Ân, nhiệt độ thấp vẫn có chút kích thích." Chương 100, xin mời lựa chọn chủ nhân của ngươi chương 100, xin mời lựa chọn chủ nhân của ngươi. Phỉ Bích như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lần nữa thi triển cảm giác đau che đậy. Quen thuộc bạch quang bao phủ hai tay. Loại kia như kim đâm bén nhọn cảm giác đau cấp tốc yếu bớt, mặc dù băng lãnh xúc cảm vẫn như cũ, nhưng đã không còn khó mà chịu đựng. Hiệu quả cùng giai đoạn thứ nhất cùng loại, đại khái vẫn là chừng 70%. Phỉ Bích thỏa mãn tại trên bút ký cực nhanh viết xuống, nhiệt độ thấp kích thích che đậy hiệu quả rõ rệt, ước 70 cùng vật lý nhói nhói che đậy hiệu quả tương đương. Tính thực dụng cao. Ghi chép hoàn tất, nàng tình hiển nhiên không sai, tốt, khảo thí toàn bộ kết thúc. Số liệu rất lý tưởng. Ủy trí Hàn Phở Lĩnh Phỉ Bích cột đối với ngươi độ thiện cảm lên cao, phân tích điểm số 2 Dô Sở cũng thở ra một hơi thật dài. Cái này đáng chết thí nghiệm cuối cùng kết thúc. Phỉ Bích không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, nàng rũa ra tay nhỏ, tùy ý hướng bên cạnh giá gỗ phương hướng bung lên. Mấy cây dài ngắn, phẩm chất, màu sắc khác nhau một trượng, phản phất bị sợi tơ vô hình dẫn dắt lấy, từ trên giá bay lên, rơi vào trước mặt hai người trên bàn gỗ. "Ê, hoa mục, gỗ sồi, thần bì, du mục, phong mục, tử sa mục, liễu mục, còn có hắc đàn mục. Đây đều là tương đối phổ biến, thích hợp tân thủ pháp sư thân trượng. Đương nhiên, ta chỗ này cũng có một chút so sánh đặc thù thân trượng, thì như xương cốt, kim loại thậm chí một ít ma vật sừng làm trợ tâm, bất quá nếu là tặng cho ngươi, những cái kia liền không đang suy nghĩ phạm vi. Huống chi, lấy ngươi bây giờ bản sự, cũng khống chế không được những vật kia. Ngươi lời đầu tiên mình xem một chút đi, ta muốn biết ý đồ." Nói lấy nàng xuất ra một phong thư giấy, đối lấy trên bút ký nội dung biết cái gì. Dỗ Sở thì bắt đầu quan sát tỉ mỉ trên bản những này thân trượng. Trừ cây kia rõ ràng lớn nhất hào hắc đàn mục, còn lại bảy rễ thân trượng từ ngoại quan bên trên nhìn đều có chút năm tháng, mặt ngoài hiện đầy nhỏ xíu vết cắt cùng sử dụng ấn ký, hiện nhiên là Phỉ Bích thường dùng đến cho khách nhân khảo nghiệm hàng mẫu. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, tâm niệm vừa động, tiêu thiêm thuật. Sau một khắc, mỗi cái pháp trượng bên cạnh đều hiện lên ra nhàn nhạt văn tự hư ảo. Hoa mục trượng thân tượng trưng lấy tân sinh, tịnh hóa cùng thủ hộ, khu trục hắc ám là của ta sứ mệnh. Gác bùm, lập chí trở thành mạnh nhất thủ hộ pháp sư nam nhân. Tượng mục trượng thân lợi ích thực tế, dùng bền, không có cảm giác liền biệt cứng rắn tuyển. Một cái giống như ngươi sở không ra khu khác kẻ nghèo hèn lưu. Bạch trám mục trượng thân cứng cỏi, cường lực. Thi pháp trước nhớ kỹ tới trước một cái toàn phong trạng. Cận chiến lưu sau cùng thủ đứng người, điệu tần dạ cả bên trong. Du mục trượng thân đạo sư nói đầu gỗ này cùng đầu ta một dạng linh quang. Thâm mến thủy ma đạo sư không dám mở miệng tiểu trong suốt. Phong mục trượng thân hệ biến hóa tốt hợp tác, mấu chốt là bền bỉ, ngã không đau lòng. Pháp sư là làm việc, thám hiểm là sinh hoạt bờ eo. Từ sang mục trượng thân tử vong tức là vĩnh hằng đọc lên tên thật của ta, Gờn Giác. THG ý hữu liễu mục trượng thân thủy ma pháp làm ít công to. Khả khả thích nhất vật liệu. Dùng nó phóng thích không ngâm sướng thủy ma pháp giống như nhiệt độ nước đều sẽ càng nóng một chút đâu, thật kỳ quái. Không thích ăn thì là khả khả hắc đàn mục trượng thân thực tiễn chứng minh, dùng nó gõ gỗ lìn sọ não, xúc cảm tuyệt hảo. Mỹ thiếu nữ đại ma pháp sư Phỉ Bích cột thân đo. Những này nhãn hiệu đủ loại, phong cách khác lạ, hiển nhiên là xuất từ đã từng tiếp xúc qua những kiểm tra này thân trượng nhân thủ. Tiêu thiêm thuật nguyên lý hắn đã cơ bản thăm dò, thi pháp có thể đọc đến phụ lấy tại vật phẩm bên trên tin tức, mà muốn biết nhập chính mình nhãn hiệu thì cần muốn tự tay đụng chạm đến vật phẩm bản thân mới được, mà lại nếu như viết nhập một cái nhãn hiệu, cái kia trước đó nhãn hiệu liền sẽ biến mất. Dô sờ ánh mắt nhanh chóng đảo qua, cuối cùng dừng lại tại cuối cùng một cây thân trượng miêu tả bên trên. Phỉ Bích cột. Hắn chú ý tới tên quen thuộc này, biểu lộ trở nên có chút cổ quái, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Hàn Phở Lìm. Mặc dù Hàn Phở Lìm bình quân tuổi thọ cao hơn với nhân loại, nhưng trước mắt vị này hiển nhiên cùng thiếu nữ cái từ này dựng không lên nửa điểm quan hệ. Phỉ Bích không chút nào không thèm để ý chính mình đam mê nhỏ bị người phát hiện, ngược lại lý trực khí tráng nói ra, thế nào? Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi những người tuổi trẻ này mới có thể học tiêu thiêm thuật sao? Nàng chỉ những chữ kia tích, giải thích nói, phía trên này phần lớn là trước kia đến khảo nghiệm khách nhân lưu lại đánh giá. Với bạn, ta cũng lười phí miệng lưỡi giải thích, để bọn hắn chính mình nhìn người khác để cử tiết kiệm nhiều việc. Nàng dừng một chút, nhỏ giọng thầm thì một câu, bù hệ nực cái kia giả cái thứ, có đôi khi xác thực có thể làm ra điểm bật hữu dụng. Ngẩng đầu thấy Dô Sở còn tại say sưa ngon lành nghiên cứu những cái kia nhãn hiệu, nàng đột nhiên nhăn lông mày, nói trở lại, ngươi thân là cái pháp sư học đồ, sẽ không chỉ học được tiêu thiêm thuật không có học giám định thuật đi. Dỗ Sờ một mặt vẻ mặt mờ mịt, đã cho nàng đáp án.
Trời.
Phi Vi bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán, thật không biết đạo sư của ngươi là thế nào dạy. Tiêu thiêm thuật vốn là từ giám định thuật bên trong hái đi ra cải tiến sau cho những cái kia không biết ma pháp một lệ dùng ảo thuật, ngươi thế mà còn tưởng là thành bảo. Nàng thuận miệng đọc lên một đoạn ngắn gọn mà phong cách cổ xưa chú ngữ. Nghe cho kỹ, đây là chính ta nghiên cứu ra được cải tiến chú ngữ, có thể kết hợp tiêu thiêm thuật cùng giám định thuật ưu điểm. Ngươi nếu đã biết tiêu thiêm thuật học cái này hẳn là rất đơn giản. Chú ngữ bản thân cũng không phức tạp, thậm chí so Hà Tây học biết bất kỳ một cái nào pháp thuật đều càng tinh luyện hơn. Hắn theo niệm hai lần, liền nắm giữ trong đó ma lực vận chuyển bí quyết. Đã nắm giữ kỹ năng, giám định thuật ngươi đã lĩnh ngộ mới thi pháp kỹ xảo. Kỹ năng dung hợp, tiêu thiêm thuật giám định thuật phỉ vịt giám định thuật Dỗ Sờ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đã nắm giữ kỹ năng thế mà còn có thể dạng này ưu hóa dung hợp. Càng mấu chốt chính là, một cái có thể thuận tay cải tiến pháp thuật, tịnh lấy chính mình danh tự vì đó mệnh danh người, thế mà ngay tại trước mắt mình. Thân phận của nàng tuyệt không vẹn vẹn một cái hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong ma trượng chủ tiệm đơn giản như vậy. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn kinh, đối lấy đống kia thân trượng, nếm thử lấy thả ra pháp thuật mới. Phi vịt giám định thuật. Trước mắt hiện hiện văn tự, kết cấu phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Hắc đàn mục trượng thân lâm thời khảo thí vật dụng phẩm loại, vũ khí cây gậy phẩm chất, phổ thông màu trắng miêu tả, lấy từ xương mù xám rừng rậm chỗ sâu trăm năm hắc đàn mục tâm, trải qua tạo hình, cố hóa, ma lực thân hòa xử lý sau trở nên 10 phần kiên cố. Đối pháp thuật có cực kỳ bé nhỏ tăng phúc hiệu quả. Nhãn hiệu. Gặp Dỗ Sờ còn muốn dùng pháp thuật này đem mặt khác thân trượng lần lượt nhìn một lần, vì vị không kiên nhẫn gõ bàn một cái nói, đi, đừng thấy. Mặt khác thân trượng hiệu quả miêu tả đều cơ bản giống nhau, đơn giản là đối ứng bất đồng học phái yếu ớt tăng phúc mà thôi. Mau tới tay. Chỉ xem có làm được cái gì. Số liệu chỉ có thể làm tham khảo, trọng yếu là đầu gỗ này cùng chính ngươi ma lực khế không phù hợp. Muốn làm sao xác nhận phải chăng phù hợp. Đơn giản, vì vị ra hiệu hắn cầm lấy thân trượng, ngươi lần lượt cầm lên, nếm thử lấy hướng bên trong quán chú một tia ma lực. Nếu như ngươi có thể cảm giác được một cách rõ ràng ma lực tại vật liệu gỗ nội bộ thông thuận lưu chuyển, toàn bộ thân trượng cho ngươi một loại nó chính là cánh tay ngươi kéo dài cảm giác, đó chính là thích hợp. Đương nhiên, loại cảm giác này càng rõ ràng, càng mãnh liệt, nói rõ độ phù hợp càng cao. Dỗ Sờ theo lời, đầu tiên cầm lên cây kia hoa mục trượng thân. Hắn nhớ kỹ cái kia đế sư hẹn dùng tựa hồ chính là loại tài liệu này. Tịnh hóa sao? Không biết cây kia pháp trượng có thể hay không tịnh hóa một chút chính nó chủ nhân. Hắn nếm thử đem một tia ma lực rót vào trong đó. Nhưng mà, ma lực như là đụng phải một bức tường vô hình, bị vững vàng ngăn cản ở ngoài, khó mà thẩm thấu mảy may. Hiển nhiên, hoa mục không có duyên với hắn. Hắn theo thứ tự cầm lấy gỗ sồi, tần bì, du mục, phong mục, thử sang mục nếm thử. Kết quả cơ bản giống nhau, ma lực hoặc là khó mà tiến vào, hoặc là tại nội bộ trệ chắc chắn khó đi, thậm chí có mấy cây còn lờ mờ truyền đến một cỗ lực bài xích, để hắn rất không thoải mái. Thẳng đến hắn cầm cây kia liễu mục trượng thân. Lần này, ma lực cuối cùng thông thuận rót vào trong đó. Dỗ Sờ có thể rõ ràng cảm giác được cái kia ma lực tại liễu mục sợi tạo thành trong mạch lạc chậm chậm lưu động. Hắn tăng lớn ma lực chuyển vận, mặc dù vẫn có thể cảm giác được một chút không lưu loát lực cản, nhưng ngay ngắn thân trượng xác thực cho hắn một loại trở thành một phần thân thể cảm giác. Cái này giống như có thể. Dỗ Sờ nói ra. Biệt gấp, thử một chút cuối cùng cây kia. Vì bị ra hiệu hắn tiếp tục. Dỗ Sờ đưa tay đặt ở cây kia trầm trọng nhất, đen kịt tóc sáng hắc đàn một trượng thân bên trên. Lần nữa dẫn đạo ma lực rót vào. Sát na ở giữa, một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt xông lên đầu. Ma lực tràn vào hắc đàn mục, liền như là tìm được kết cục dòng suối, dị thường nhẹ buông thả ngay tại trong đó lưu chuyển xê thuận theo càng nhiều ma lực tràn vào. Dỗ Sờ có thể cảm giác được cây ma trượng này cấp tốc trở thành thân thể của mình một bộ phận. Loại cảm giác này tựa như là nhiều một đầu tê liệt cánh tay. Chương 101, ngươi dễ chịu sao? Chương 101, ngươi dễ chịu sao? Còn như tại sao là tê liệt bởi vì hắn một tay cầm lấy căn này hắc đàn một thân trượng, có chút cố hết sức. Hắn cẩn thận liếc nhìn, cái này không phải liền là hôm qua phỉ việc dùng để gõ chết cái kia gỗ lìn hung khí sao? Phỉ việc hiển nhiên cũng nhìn ra kết quả, nàng nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, một bộ quả là thế biểu lộ. Cùng ta dự cảm không sai biệt lắm. Ta trước đó cảm giác ma lực của ngươi là tính. Đã cảm thấy hắc đàn mục khả năng thích hợp nhất ngươi. Lúc đầu không muốn cho ngươi thử căn này, bởi vì đây là ta lưu lại cuối cùng một cây hàng mẫu. Lúc trước chế lúc tâm huyết dâng trào, làm được quá lớn chút, ta là dự định giữ lấy chính mình cất giữ. Bất quá nếu đáp ứng muốn đưa ngươi dễ nhất thích hợp mà ngươi ma lại hết lần này tới lần khác cùng nó nhất phù hợp, vậy liền nó đi. Mặc dù so ra kém những cái kia có tiền mà không mua được đặc thù vật liệu, nhưng hắc đàn mục xác thực là đống này hàng thông thường bên trong đắt nhất một loại. Ngươi cái này gỗ lìn nên được không lỗ, nghe được đắt nhất hai chữ, Dỗ Sờ trong nháy mắt cảm thấy một trượng này thuận mắt rất nhiều. Chỉ là chính mình muốn làm sao sử dụng nó đâu. Mặc dù bình thường đeo lấy cũng không thành vấn đề, nhưng đến trong thực chiến nên làm cái gì? Đây cũng quá không linh hoạt. Phi Việt liếc mắt một cái thấy ngay hắn lo nghĩ, giống như là đang nhìn một cái thật gỗ lìn. Ngươi điểm này đáng thương khí lực, vừa rồi chuyển đầu gỗ thời điểm ta liền đã nhìn ra. Mặc dù pháp sư chủ yếu dựa vào trí tuệ, nhưng lực lượng của ngươi thuộc tính ngay cả nhân loại bình thường bình quân tiêu chuẩn đều không đạt được đi. Quả thực là nhân loại sỉ nhục. Dỗ Sờ bị nàng nói đến mặt mo đỏ ửng, lại không cách nào phản bác. Đích xác, hắn kia đang thương 8 điểm lực lượng, biệt nói cùng mạo hiểm giả so. Liền ngay cả phổ thông nam tính trưởng thành đều không nhất định so ra mà vượt. Nếu như lại cao hơn mấy điểm, căn này hắc đàn một thân trượng cũng liền không còn như vậy khó mà khống chế. Dù sao ở thế giới này, cho dù là pháp sư, vì tự vệ cùng ứng đối các loại đột phát tình huống, cũng sẽ tiến hành nhất định thể năng rèn luyện, lực lượng thuộc tính viễn siêu với hắn. Phi Vi cũng không có hứng thú chờ hắn bản thân tỉnh lại, nàng không kiên nhẫn tiếp tục nói, bất quá, là một cái có thể sử dụng ma pháp giải quyết vấn đề mà xoắn xuýt, là ngu xuẩn mới có thể làm sự tình. Đang chiến đấu lúc dùng pháp sư chi thủ phụ trợ điều khiển không được sao? Pháp sư chi thủ? Dô sợ cứ thế, ta không có học qua cái này. Phi Vi nghe vậy, con mắt lập tức trợn tròn, ngữ khí tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi một cái pháp sư học đồ, ngay cả cơ sở nhất pháp sư chi thủ đều không có nắm giữ. Vậy ngươi bình thường đều đang luyện tập pháp thuật gì? Gai đất thuật. Dô sở thành thật trả lời. Gai đất thuật. Đạo sư của ngươi đến tột cùng là cái nào cự ma? Dạy đồ vật như thế không có đầu óc. Đơn giản lại thực dụng pháp thuật không dạy, để cho ngươi đi trước đụng loại này độ khó cao hơn công kích pháp thuật. Lại nói, ngươi không trước học được pháp sư chi thủ rất nhiều pháp thuật thí nghiệm cùng vật liệu xử lý muốn làm sao tiến hành. Húng chi. Nàng tựa hồ nghĩ đến càng nhiều, nhưng cuối cùng bực bội khoát tay áo. Ai, được rồi, chuyện không liên quan đến ta. Đã như vậy, vậy ta trước hết dạy ngươi pháp sư chi thủ tốt. Dô sờ nghe vậy, có chút chần chờ mà hỏi thăm, pháp sư chi thủ. Thế nhưng là ngài không phải mới vừa đã dạy ta giám định thuật sao? Cái kia không tính sao? Vì bịp giống như là nghe được cái gì cho cười, cái kia chỉ có thể coi là giúp ngươi bốn nắn một cái cấp thấp sai lầm, đem một cái mục nát chân ma pháp bù đắp mà thôi, cái kia có thể tính chỉ đạo sao? Đương nhiên không tính. Trước dạy ngươi học được pháp sư chi thủ chờ ngươi rèn luyện luyện ta nhìn lại muốn dạy ngươi cái gì? Vậy liền học pháp sư chi thủ tốt. Pháp sư chi thủ đã đơn giản lại thực dụng, hắn tự nhiên không có gì nghị. Mà lại nghe ý tứ này, vị này Hàn Phở Lĩnh pháp sư tựa hồ còn dự định tiếp tục chỉ đạo chính mình càng nhiều pháp thuật. Vị này tính tình cổ quái chủ cửa hàng, có vẻ giống như đối với mình dạy học đặc biệt nhiệt tâm, thậm chí thấu lấy một cỗ thích lên mặt dạy đời sức mạnh. Bất quá, đôi này Dô Sở tới nói không thể nghi ngờ là cầu còn không được chuyện tốt. Phi Vi gặp hắn đồng ý, liền tiếp theo nói ra, vậy ngày mai sáng sớm vẫn là canh giờ này tới. Hôm nay ta chỗ này còn có một cặp việc vặt vãnh phải xử lý. Nàng chỉ cây kia nặng nề hắc đàn một thân trượng, thứ này ngươi là hiện tại mang đi, vẫn là ngày mai học pháp thuật sau cùng nhau lấy đi, tùy ngươi. Dù sao nó đã là ngươi. Nói xong, nàng cũng không đợi Dô Sở hồi phục, liền kính tự đi hướng một bên khác. Nàng tay nhỏ duỗi ra, hướng về một cái chỗ cao giá gỗ phương hướng cách không vung lên. Một cái màu nâu đậm bình gốm liền nhẹ nhàng bay đến trên mặt bàn. Nàng mở ra bình một tắc đóng kín, một cỗ nồng đậm thơm ngọt mật ong khí tức trong nháy mắt ở trong không khí khuếch tán ra. Tiếp theo, Phi Vi đưa ngón trỏ ra, tại trước mặt không trung không ngừng mà vẽ lấy vòng tròn. Trong miệng nàng nhẹ giọng nhắc tới lấy nghe không rõ chú ngữ, tránh cánh cùng ánh sáng nhạt, nghe ta cầu nguyện. Chỉ gặp nàng ngón tay xẹt qua quỹ tích bên trong, không gian tựa hồ sản sinh nhỏ xíu gợn sóng, phản phất mặt nước bị nhiễu loạn, lóe lên một cái lấy ánh sáng nhạt hình tròn cổng truyền tống tùy chi chống rông xuất hiện. Một lát sau, to bằng một bàn tay, sau lưng mọc lên trong suốt cánh ve tiểu tinh linh, vô lấy cánh, từ cổng truyền tống kia sau chui ra. Nàng có gần như trong suốt cánh ve, một đôi màu hổ phách mắt to linh động mà hiếu kỳ, trên thân phát ra lấy nhu hòa huỳnh quang, lúc phi hành còn bờn quanh lấy lấm ta lấm tấm bụi ánh sáng, nhìn qua mười phần đáng yêu. Tiểu yêu tinh này chui ra ngoài sau, trên không trung tò mò nhìn chung quanh một hồi, xác định vị trí. Sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy nàng bay đi, tựa hồ muốn nhào vào trong ngực nàng. Phi bị rỗi ra một bàn tay, thuần thục ngăn cản nàng. Một tay khác thì đem trước đó viết xong phong thư đẩy về phía trước. Lý Mộ, giúp ta đem phong thư này đưa đến Phẹt Nện Đệ, người thu hàng là ạ sở cụ dìm. Nói lấy, nàng từ trong bình dẫn xuất một giọt bóng ánh sáng long lanh mật ong, dùng ma lực giữ lấy, đưa đến tên là Lý Mộ tiểu yêu tinh trước mặt. Lần này thù lao là mật ong, lần sau chờ ta có rảnh rỗi lại chơi với ngươi. Lý Mộ mini nắm tay nhỏ trong nháy mắt nắm chặt, miệng cũng có chút cong lên, giống như là tại biểu đạt bất mãn của mình. Bất quá, nàng vẫn là rất nhanh hấp thu giọt kia mật ong. Sau đó phí sức ôm lấy cái kia cùng nàng thể tích không xê xích bao nhiêu phong thư, quay người chui trở về cái kia chưa biến mất vòng sáng hình tròn bên trong. Dô sờ nhìn cái kia biến mất tiểu yêu tinh, trong lòng tối thở dài ma pháp người đưa tin thật sự là thuận tiện. Mắt thấy Phỉ Vịt đã bắt đầu bận bịu sự tình của riêng mình, hắn cũng không tiện lại nhiều làm cái giày, dù sao ngoài cửa còn có hai cái đuôi nhỏ đang đợi lấy. Cây kia nặng nghề hắc đàn một pháp trượng tạm thời liền lưu tại đây, dù sao ngày kia mới muốn xuất phát đi hoàn thành công hội ủy thác, hiện tại con trở về cũng không có tác dụng gì. Hy vọng ngày mai có thể thuận lợi nắm giữ pháp sư chi thủ đi. Hắn luốt luốt bởi vì lật ngược vận chuyển vật nặng mà vẫn như cũ toan trướng sau lưng, quay người đẩy ra cửa hàng cái kia phiến hơi có vẻ nặng nghề cửa gỗ. Phanh. Cửa vừa đẩy ra một đường nhỏ, tiểu tựa hồ đụng phải cái gì mềm nhũn đồ vật. Dô sờ thò đầu ra xem xét, chỉ gặp bờ rủ sở cùng dạ chính kề sát lấy khe cửa đang đứng, hiển nhiên vừa rồi một mực tại nghe lén. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị cửa đụng vào, bờ rủ sờ một tấm trên mặt chó biểu lộ của quái. Rồi ạ thì là có chút nhàu lấy lông mày, trong mắt màu tím bên trong mang theo rõ ràng lo lắng. Hai người các ngươi làm sao dựa vào cửa gần như vậy? Dô sờ nghiêng người đi tới, trở tay kéo cửa lên, đi trở về. Một người một chó đàng hoàng đi theo dô sờ sau lưng. Xuyên qua tầng kia vách tường trong suốt, trở lại đường sở cắt lệ phồn trên đường mòn, rồi ạ cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, đau không? Cái kia che đậy pháp thuật hiệu quả, thế nào? Dô sờ đang chuẩn bị trả lời bắt đầu có chút đau nhức, về sau liền tốt một bên bờ rủ sở liền đã dùng một loại hỗn tạp lấy chấn kinh, phẫn nộ cùng thương hại ngữ khí, vượt lên trước mở miệng, che đậy. Dô sờ, nàng thế mà ngay cả ngươi phần kia dễ chịu đều muốn che đậy lại sao? Có phải hay không cũng bởi vì thân thể của ngươi quá nhạy cảm? Dô sờ, rồi ạ vấn đề hắn hiểu được, có thể bố lỗ tư cái này không đầu không đuôi là có ý gì? Hắn làm sao một chữ đều nghe không hiểu. Mà do ả nghe Bợ Rủ Sở lời nói, cũng đột nhiên nhớ tới trước đó Bợ Rủ Sở nói với nàng nhân loại nghe càng thống khổ, trên thực tế khả năng càng dễ chịu lý luận. Nàng lập tức ý thức được chính mình vừa rồi cách hỏi khả năng không quá chuẩn xác, thế là đổi dùng một loại càng thêm chăm chú ngữ khí. Rủ Sở, ta vừa rồi hỏi không đối, ta cũng muốn biết, vậy ngươi dễ chịu sao? Chương 102, Pháp sư chi thủ. Chương 102, Pháp sư chi thủ. Hôm sau, mặc dù Rủ Sở liên tục cùng Bợ Rủ Sở cường điệu, ngày hôm qua nhân thể thí nghiệm đã viên mãn hoàn thành, chính mình hôm nay chỉ là đi học tập ma pháp mới, xem như cái kia hạn phở lĩnh pháp sư cho ban thưởng. Nhưng Bợ Rủ Sở từ đầu đến cuối dùng một loại ta hiểu, ngươi không cần giải thích nữa đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Rủ Sở cũng không biết một con chó bộ mặt lấy ở đâu nhiều như vậy phong phú biểu lộ. Gã lần, hôm nay vẫn là sớm như vậy a? Sớm, cả sản giờ già nữ sĩ. Rủ Sở tại bên cạnh bàn ăn tọa hạ. Rất nhanh, cả sản giờ già nữ sĩ bưng tới một bát nóng hôi hổi cháo, bên trong hỗn hợp lấy cây yến mạch cùng hạt đậu, bên cạnh còn thả lấy một khối nướng đến kim hoàng hoa màu bánh mì. Ngươi ăn trước lấy, ta đi cấp ngươi lại sắc cái trứng gà, tuổi trẻ sáng sớm muốn bao nhiêu ăn chút mới có. Rủ Sở nhanh chóng giải quyết phần này dinh dưỡng bữa sáng. Khi hắn chuẩn bị cùng cả sản giờ già nữ sĩ chào hỏi lúc rời đi, lại phát hiện nàng không ở phòng khách cũng không tại phòng bếp. Hắn đành phải chính mình quay người rời đi. Từ tiểu viện đi ra lúc, ở nước nghe thấy Thomas trong phòng chuyển đến kêu rên, "Mẹ, ngươi hai ngày này làm sao tổng cái giờ này gọi ta?" Lần nữa đứng tại đó tranh quạt lấy cuồng loạn gỗ lìn đầu trước cửa, Rủ Sở ngạc nhiên phát hiện, cửa hàng cửa hôm nay lại là mở lấy. Nhưng mà, hắn rất nhanh ý thức được chính mình cao hứng quá sớm. Vì biết hiển nhiên là lại ngủ rất thẳng. Chỉ bất quá lần này, nàng sợ Rủ Sở tiếng đập cửa đánh thức chính mình, cho nên rõ ràng sớm mở cửa. Nàng còn gạch đi trên cửa nguyên bản tỉnh không phải dậy. Ở phía dưới dùng viết máy chữ tích viết một nhóm mới, tự ngươi ngồi một hồi, bên phải nhất trên kệ sách có thể lọc qua. Đừng nhao nhao ta. Đây coi như là chờ đợi buổi thường sao. Mà lại, còn là một vị pháp sư tư nhân tàng thư. Cái này không khỏi để Rủ Sở có chút chờ mong. Nguyên bản bởi vì đối phương lần nữa ngủ nướng mà sinh sản một tia bất mãn, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn đi vào cửa Hà Nội, trực tiếp đi hướng bên phải nhất giá sách, đúng là hắn ngày đầu tiên lúc đến, vì việc dẫm lấy ghế mây lấy sách vị trí kia. Quyển kia không đáng tin cậy vượt qua giống loài giao tế học lúc đó chính là từ nơi này lấy xuống. Trên kệ sách không tính thiếu, nhưng để Rủ Sở có chút thất vọng là, hắn trong chờ mong loại ghi chép kia lấy ma pháp bí tịch võ công hiển nhiên là không có. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, đơn giản ma pháp đối phỉ vị tới nói khả năng khinh thường với dùng thư ký ghi chép, mà cao cấp ma pháp phần lớn chỉ có thể dùng quận trục bảo tồn. Nơi này sách, trên cơ bản đều là một chút văn hóa nghiên cứu loại cùng thực dụng chỉ nam loại thư tịch. Rủ Sở lược qua quyển kia nhìn liền kỳ kỳ quái quái thú nhân văn tuyển cầm một bản cộng sinh diễn hóa sử, từ thuần hóa đến nói chuyện ngang hàng nhìn lại. Trên sách bản tóm tắt nhân loại thuần hóa chỗ cô bò, long ưng, sư thiếu các loại ma vật quá trình, sau cùng nội dung thậm chí kéo tới liên quan với ma pháp sinh vật lao công quyền lợi tranh nghị. Văn hóa nghiên cứu loại đồ vật, đối với hiện tại ta giống như không có gì trực tiếp trợ giúp. Rủ Sở nghĩ thầm, đem sách thả lại chỗ cũ, xê ánh mắt của hắn quét về phía thực dụng chỉ nam loại thư tịch, rất nhanh đã tìm được một bản chính mình có khả năng nhất dùng đến. Địa hạ thành nguyên liệu nấu ăn xử lý chỉ nam đoạn tích bi án đột phụ hủy sẽ cùng chú ma học đồng sát tác lời nói đầu viết, mạo hiểm giả, tại ngươi đem lưới kiếm vung hướng những cái kia giữ tận sinh vật trước, xin nhớ kỹ, bọn chúng cũng có thể là ngươi đêm nay bữa tối. Sinh tồn là so vinh quang càng cơ sở kỹ nghệ. Rủ Sở có chút hăng hái là xem. Một sở làm thường thấy nhất ma vật, thực dụng nhất nguyên liệu nấu ăn. Xử lý trình tự, dẫn dụ cùng cố định, dùng một khối thịt tươi hoặc dầu có khoáng vật hòn đá đem nó dẫn dụ đến bằng thẳng chỗ. Tránh cho trực tiếp đánh giết, nào sẽ dẫn đến nó dịch thể pha loãng, khó mà thu thập. Hạch tâm tức đoạn, nhanh chóng công kích tịnh lấy ra nó hạch tâm một cái trạng thái thạch tiểu cầu, đây là nó đại não. Mất đi hạch tâm sau, sở làm sẽ nhanh chóng biến thành không hoạt tính tính chơi chất keo. Trung hòa axit, đây là mấu chốt. Đem tính chơi chất keo đổ vào chứa chút ít miến phấn hoặc cho than trong thùng đầy đủ quái, thẳng đến chất keo không còn toát ra rất nhỏ bọt khí. Lúc này nó tính ăn mòn đã bị cơ bản trung hòa. Nguyên liệu nấu ăn xử lý cùng nấu nhẫm đề nghị, xử lý sau sở làm chất keo vô sắc vô vị, cảm giác chân mềm đàn hồi, là cực giai tự nhiên chất làm đặc. Vừa cắt khối sau cùng khoai tây, loại thịt cùng nhau đun nấu, chế thành chất keo đôn thịt nước canh sẽ dị thường đậm đặc tươi đẹp. Cũng có thể ướp lạnh sau cắt miếng, trộn lẫn lấy nước tương làm rau trộn. Cảnh cáo, màu sắc rực rỡ sở làm khả năng có chứa kịch độc, không phải thâm niên chủ mà xin chớ tùy tiện nếm thử. Thời gian tại chuyên chú đọc bên trong lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, vì việc cuối cùng đánh lấy thật to ngáp, từ giữa ở giữa còn buồn ngủ đi ra. Nàng liếc qua Rủ Sở quyển sách trên tay. Quyển kia thực tài chỉ nam ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, lấy đi tốt. Nàng rủi rủi con mắt, dù sao ta là không muốn lại tiến loại kia vừa ướt vừa thối địa hạ thành. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi, dạy xong ngươi ta tốt lại đi ngủ bù, mấy ngày nay đều ngủ quá thiếu đi. Tại nàng chỉ dẫn bên dưới, Rủ Sở ngồi xuống hôm qua lúc nghỉ ngơi ngồi qua tấm kia trên đế. Nguyên lai tưởng rằng dạy học quá trình cũng sẽ giống bản thân nàng một dạng tùy tâm sử dụng, nhưng để Rủ Sở ngoài ý muốn chính là, khi phỉ việc tiến vào đạo sư hình thức sau, cả người khí chẳng cũng thay đổi, trước đó lười biếng cùng tay nghiệt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại không thể nghi ngờ nghiêm cẩn cùng chuyên nghiệp. Đầu tiên, muốn nắm giữ một cái pháp thuật, ngươi cần lý giải căn nguyên của nó. Pháp sư chi thủ thuộc về với chú pháp hệ. Học phái này hệ tâm, nằm ở từ không tới có sáng tạo vật thể, hoặc là từ biệt chỗ triệu hoán, truyền tống sự vật. Mà pháp sư chi thủ hiệu quả, đơn giản tới nói, chính là sáng tạo ra một bàn tay vô hình, thông qua cái tay này tới làm đến một chút ngươi nguyên bản làm không được sự tình. Nói lấy, nàng giống như hôm qua, hướng trên kệ vung tay lên, một cây thân trượng liền chậm rãi bay tới. Khác biệt với ngày hôm qua là, tại phỉ bị tận lực dẫn đạo bên dưới, lần này Dô Sở nhìn thấy cây kia thân trượng dưới đáy có một cái hiện lấy quang mang u lam hơi mở bàn tay, chính nhẹ nhàng đem nó nâng lên. Phỉ bị tiếp theo nói ra, trừ ta hôm qua cùng ngươi nói đang chiến đấu lúc phụ trợ ngươi điều khiển vũ khí bên ngoài, nó còn có thể làm đến từ viễn chỉnh cầm lấy vật phẩm. Cho nên vô luận là cầm lấy ngươi đủ không được sách, cách không giải khai đơn giản cơ quan, hay là tại địa phương nguy hiểm thay thế huyết đục của ngươi thân thể đi tiến hành thăm dò, nó đều là ngươi trung thành nhất đáng tin đồng bạn. Có người dạy bảo cái thứ nhất ưu điểm, Dô Sở giờ phút này đã khắc sâu cảm nhận được. Tựa như hiện tại, hắn đối pháp thuật này khát vọng, bị phỉ bịt dăm ba câu liền đầy đủ điều động đứng lên. Hắn thậm chí không cần diễn kịch, liền chân tình thực lòng tán thở dài nói, thì ra là thế. Một cái nhìn như đơn giản ảo thuật, vậy mà có nhiều như vậy cấp độ sâu vận dụng. Phỉ bịt nữ sĩ, ngài giảng giải thật là làm cho ta hiểu ra. Quỷ trí hạn phở lỉnh phỉ bịt cột đối với ngươi độ thiện cảm lên cao. Phân tích điểm số 3 phỉ bịt mặc dù không có phản ứng hắn, nhưng khỏe miệng không dễ phát hiện mà dơ lên một chút, tiếp tục giảng giải lấy pháp thuật yếu lĩnh. Độ thiện cảm lên cao nhắc nhở kết hợp hôm qua nàng cùng người mang tin tức yêu tinh đối thoại cũng có thể ưu hóa pháp thuật, Dô Sở càng khẳng định, cái này nhìn như tính tình cổ quái ma trượng chủ tiệm, phải cùng phẹt nẹn đến học viện ma pháp có quan hệ hệ. Nàng rất ưa thích nghe người khác xưng tán chính mình dạy học trình độ. Vậy liền không có ý tứ pháp sư các hạng, ta muốn hung hăng khen ngươi. Chương 103, một con này sẽ rất đẹp trai. Chương 103, một con này sẽ rất đẹp trai. Thông qua tưởng tượng đến cấu trúc hình thái, lại lấy ma lực bổ sung loại này dẫn đạo phương thức sát thực so mù quáng nếm thử hiệu suất cao được nhiều. Vị trí hạn phở lỉnh phỉ việc cột đối với ngươi độ thiện cảm lên cao, phân tích điểm số 3 lực chuyên chú là dẫn đạo ma lực chìa khóa, cái thí dụ này quá hình tượng. Vị trí hạn phở lỉnh phỉ việc cột đối với ngươi độ thiện cảm lên cao, phân tích điểm số 2 ngài tổng kết quá tốt, ta cảm giác đã hoàn toàn hiểu. Vị trí hạn phở lỉnh phỉ việc cột đối với ngươi độ thiện cảm lên cao, phân tích điểm số 1 phỉ việc tổng kết nói tóm lại, yếu linh có thể quy nạp là 3 bước: tưởng tượng, dẫn đạo, phóng thích. Tưởng tượng tay ngươi trưởng mỗi một chi tiết nhỏ, để nó tại ngươi trong ý thức tạo ra. Dẫn đạo là một bước mấu chốt nhất, đem ngươi thể nội ma lực ven theo cánh tay, một chút xíu đẩy đưa đến ngươi tưởng tượng ra cái tay kia đầu ngón tay. Cái này cần cực cao chuyên chú. Cuối cùng, coi ngươi cảm giác ma lực đã tràn đầy tại cái kia bên trong lúc, phóng thích. Dô Sờ nếm thử lấy đọc lên phỉ vịt dạy bảo ngắn gọn chú văn, phối hợp một cái đơn giản thủ thế. Đầu ngón tay truyền đến một trận ấm áp cảm giác. Tại hắn phía trước một thước chỗ, tạo thành một cái kéo dài một giây không đến hơi mở bàn tay hình dáng. Thế mà một lần liền thành hình. Cái này so với chính mình đối lấy David bút ký luyện tập gai đất thuật lúc, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Phỉ vịt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi vào tay nhanh như vậy. Xem ra, mặc dù lực lượng của ngươi kém đến đáng thương, nhưng làm pháp sư thiên phú xác thực coi như không tệ. Chủ yếu là phỉ vịt đạo sư ngài dạy thật tốt, so ta cái kia không biết trong đầu đang suy nghĩ gì cự ma đạo sư mạnh lên nhiều lắm. Dô Sờ lập tức đưa lên ca ngợi, đồng thời yên lặng là cái kia sống ở trên bút ký David đạo sư mặc niệm một giây. Quỷ trí hạn phở lỉnh phỉ vịt cột đối với ngươi độ thiện cảm lên cao, phân tích điểm số 1 hử, hiện tại loại này không chịu trách nhiệm đạo sư nhiều lắm, liền lấy phẹt nẹn đến học viện ma pháp tới nói tính toán, lại kéo xa. Dô Sờ nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia quả là thế biểu lộ. Xem ra ta đoán không sai, phi vị đạo sư khẳng định là từ học viện đi ra mà lại đối với cái này đau đớn trong lòng. Phi vị gặp hắn tựa hồ có chút dáng vẻ đắc ý, cho là hắn bởi vì sơ bộ thành công mà đắc chí, khắc dội đến lạnh, xin hỏi ngươi tại đắc ý cái gì? Tiếp tục luyện tập. Nàng đem một chén nước đặt lên bàn, để cho ngươi cái tay này có thể ổn định cầm lấy chén nước này, mới tính nhập môn. Mà con mắt của ngươi tiêu, nàng chỉ thông minh cây kia gỗ đàn hương thân trượng, cho nên không nên đắc ý quá sớm. Hảo hảo luyện tập, trên bàn bánh mì là cho ngươi chuẩn bị ta muốn đi ngủ hồi lung giác. Tiếp theo, nàng lại bổ sung, suýt nữa quên mất, chú ý hạng mục cũng rất trọng yếu. Thứ nhất, duy trì chuyên chú. Một khi phân tâm, ngươi pháp sư chi thủ sẽ lập tức tiêu tán. Thứ hai, cảm giác cực hạn. Cấp một pháp sư chi thủ cực hạn là 10 cân tả hữu. Không cần ý đồ dùng nó đi dơ lên viễn siêu ngươi ma lực cực hạn chịu đựng vật nặng, nào sẽ dẫn đến ma lực phản vệ, để cho ngươi đầu đau muốn nứt. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất vĩnh viễn đừng dùng ngươi pháp sư chi thủ đi trực tiếp chạm đến ngươi không hiểu do nó ma pháp đặc tính vật phẩm, nhất là những cái kia cổ lão hoặc là nhìn liền không ổn định đồ vật. Ta đã từng nhận biết một thằng ngu, hắn dùng pháp sư chi thủ dây vào một cái bị nguyền rủa pho tượng, kết quả nguyền rủa kia thuận theo ma lực của hắn liên kết, trực tiếp bỏ tới trên người hắn. Ngày thứ hai, mọi người phát hiện hắn biến thành một tòa cùng hắn sờ qua pho tượng kia giống nhau như đúc tảng đá. Nhớ kỹ, lòng hiếu kỳ là pháp sư mỹ đức, nhưng lộ mang thì là Mộ Chí Minh. Dô Sở vui lòng phục tùng không mình hành lễ, ghi nhớ đạo sư dạy bảo. Những này kinh nghiệm quý báu, xa so với pháp thuật bản thân càng trọng yếu hơn. Phi thường cảm tạ ngài. Quỷ trí hạn phở lỉnh phỉ việc cột đối với ngươi độ thiện cảm lên cao, phân tích điểm số 1 mặc dù mới đầu khích lệ là vì tăng độ yêu thích, nhưng giờ phút này, Dô Sở là thật tâm thực lòng tại cảm tạ. Phi việc nói rõ, giảng giải cùng sau cùng chú ý hạng mục, tất cả đều là với hàng. Nàng dạy học trình độ tuyệt đối không có vấn đề, rời đi học viện ma pháp, có lẽ thật sự có cái gì không muốn người biết tận tình đi. Dô Sở tập trung ý chí, bắt đầu tiếp tục chính mình luyện tập. Pháp thuật có lần thứ nhất thành hình kinh nghiệm, tiếp xuống luyện tập tựa như cùng nước chảy thành sông. Cảm giác kia tựa như ở trong hắc ám lần thứ nhất mò tới lô đút chìa khóa, còn lại chỉ là không ngừng nếm thử, thẳng đến chân chính cắm vào. Tới gần giữa trưa, đi cùng với trên bàn ly kia nước trên không trung rất nhỏ lay động sau bị một cái hơi mở bàn tay vững vàng nâng lên, Dô Sở trong đầu cũng chuyển tới chờ mong đã lâu nhắc nhở. Đã nắm giữ kỹ năng pháp sư chi thủ LV11, một cùng lúc đó, một cỗ thanh lương dòng nước ấm tràn vào trong đầu, mang đến tri thức dung hội quán thông sau thư sướng cảm giác. Trí tuệ một nhưng mà, Dỗ Sở còn chưa kịp đắc ý vượt qua 3 giây đồng hồ. Bành! Cái kia vừa mới còn ổn định không gì sánh được tay trong nháy mắt tán loạn, đựng đầy nước cái chén thẳng tắp rơi xuống tại trên bàn gỗ, bọt nước văng khắp nơi quên duy trì chuyên chú. Cũng may không có đem phỉ vịt đánh thức. Dỗ Sở lần nữa phóng thích pháp sư chi thủ đem cái cốc kia đỡ lên. Trong thời gian kế tiếp, hắn lại liên tục luyện tập nhiều lần, bảo đảm chính mình cho dù tại phần tâm tư thi lúc, pháp sư chi thủ cũng có thể bảo trì ổn định hình thái. Gặp luyện được không sai biệt lắm, Dỗ Sở liền đem mục tiêu chuyển hướng trong góc cây kia chân chính khiêu chiến hắc đàn một thân trượng. Để hắn ngoài ý muốn chính là, khi pháp sư chi thủ nắm chặt cây kia tráng kiện thân trượng lúc, tình không có hắn trong tưởng tượng như vậy cố hết sức. Từ mấy chục khắc cái chén đổi thành nặng đến 8-9 cân thân trượng, trừ ma lực tiêu hao rõ ràng tăng lên bên ngoài, lại không có quá nhiều không khỏe địa phương, cái kia tay cầm nắm cảm giác vẫn như cũ ổn định mà hữu lực. Dỗ Sở càng xem căn này đèn kịt tóc sáng cây gậy càng thuận mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình xuyên qua trước, khi còn bé nhìn Tây Du ký lúc, cầm lấy đồ lao nhà cán bắt trước Tôn Ngộ Không luyện tập qua hoa côn. Có hay không có thể dùng pháp sư chi thủ đuổi nghịch một bộ lăng không hoa côn? Thậm chí, bởi vì không bị nhân loại khớp nối hạn chế, có thể cho nó hướng về một cái phương hướng vô hạn xoay tròn, hình thành một đạo gió lốc màu đen. Hắn cảm thấy một côn này sẽ rất đẹp trai. Nói làm liền làm. Dỗ Sở hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, bắt đầu điều khiển cái kia hơi mở tay, nếm thử lấy để nó kéo theo hắc đàn một thân trượng bắt đầu xoay tròn. Mới đầu, thân trượng chỉ là chậm rãi chuyển động. Nhưng thuận theo hắn tăng lớn ma lực chuyển vận, tình ý đồ tăng tốc xoay tròn tốc độ mạnh. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang đột nhiên nổ tung. Mất khống chế hắc đàn một thân trượng như là bị máy ném đá vung ra công thành truy, rơi khỏi tay, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng hung hăng đập vào phỉ biệt cửa phòng bên trên. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, một cô bén nhọn đau nhức kịch liệt như là thép ngội quán xuyên Dỗ Sở đại não. Ma lực phản phệ thống khổ để trước mắt hắn tối sầm, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Tại mảnh hỗn độn này bên trong, trong óc của hắn chỉ còn lại có cái cuối cùng rõ ràng suy nghĩ, đã biết điều kiện, M4kg L18m F2 vòng, dây tóm lại, căn cứ lực hướng tâm công thức FMV đút giờ xong, phỉ biệt muốn giết chính mình. Chương 104, Dỗ Sở phu nhân chương 104, Dỗ Sở phu nhân vượt quá Dỗ Sở dự kiến chính là, khi phỉ biệt đỉnh lấy một đầu rối bời đầu tóc từ trong phòng đi ra lúc, trên mặt tịnh không có hắn trong dự đoán lửa giận. Nàng chỉ là liếc qua trên cửa cái kia nhàn nhạt vết lõm, gặp Dỗ Sở thu thập xong đồ vật chuẩn bị chuẩn đi, nàng cũng tốt bụng nhắc nhở một câu, đầu trượng có rất nhiều loại, ngươi nói, có thể cân nhắc làm một cái ma vật xương đầu trước chịu được lấy dùng. Ta để cử gỗ lìn sa mạn cái kia từng là ta cái thứ nhất đầu trượng. Tiệm này danh tự chính là như thế tới. Gỗ lìn sa mạn. Dỗ Sở nhớ tới trước đó tại vỡ lại gặp phải cái kia, lúc đó chính mình đối với mấy cái này ma vật vật liệu hoàn toàn không có khái niệm. Bất quá, cái kia sa mạn thi thể tựa như là bị kẹt đan đội trưởng mang đi. Cũng còn tốt, dù sao nếu như không có cả đạn, chính mình cũng giết không được cái kia sa mạn. Từ nhảy lên gỗ lìn đầu đi ra, sát trời đã tối hẳn. Dạ Phong mang theo hàn ý, Dỗ Sở vô ý thức trà sát hai cánh tay của mình. Mặc dù thể phách của hắn đã viễn siêu người bình thường, nhưng tháng 11 phần Dâu Sở chấn, sớm muộn nhiệt độ thấp hay là để da của hắn cảm giác có chút lạnh bớt. Nghĩ đến sương mù xám rừng rậm chỗ sâu nhất định lạnh hơn, hắn suy nghĩ lấy ngày mai xuất phát trước được nhiều thêm kiện y phục. Một đường chạy chậm trở lại đường sở cắt lệ phồn 122 hảo, đội vàng ăn xong cả sạn giờ dạng nữ sĩ lưu thịt nướng bánh, Dâu Sở liền về tới gian phòng của mình. Vợ dù Sở lập tức lắc lấy cái đuôi đục lên đến, nó đầu tiên là vây lấy Dâu Sở hít hà, lập tức ánh mắt rơi vào phía sau hắn đeo lấy cây kia thật dài hắc côn tử bên trên. Dâu Sở, ngươi cuối cùng để nàng hài lòng. Dỗ Sở không thèm để ý cái này đầy đầu ý niệm cổ quái cái thứ, giờ phút này hắn chỉ muốn tận nhanh nghỉ ngơi, lấy sung mãn tinh thần là đi xa làm chuẩn bị. Nhưng mà, khi hắn tới gần giường chiếu lúc, lại phát hiện trên giường thả lấy một đoàn xếp được chỉnh chỉnh tề tề vàng nhạt hàng dệt. Dỗ Sở cầm lấy một món trong đó mở ra, ngón tay sờ qua món kia hàng dệt cảm thụ một chút. Lông cừu áo lót, là dọa chạm vạng tối đưa tới, vợ rủ Sở ở một bên nói ra, nàng nói nàng mua hơn mấy cái hình hảo, bởi vì không biết người mặc bao lớn. Lòng bàn tay truyền đến lông cừu đặc thù ấm áp xúc cảm, Dỗ Sở trong lòng ấm áp. Sáng sớm hôm sau, bánh mì sư Martin đánh lấy ngáp, đẩy ra bánh mì phường cửa lớn. Hắn chỉ mặc một kiện vải cây đay áo sơ mi mỏng, đang chuẩn bị đem đêm qua trong lò còn lại cho tàn đều sản ra ngoài. Thuận theo thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, không ít mạo hiểm giả đều sẽ lựa chọn tiến về cảng phía nam thành trấn hoạt động. Việc buôn bán của hắn cũng thanh đạm không ít. Hắn một bên xúc lấy đêm qua lỏng lò bên trong băng lãnh cho tàn, một bên tính toán lấy có phải hay không buổi tối hôm đó điểm lại mở cửa. Đúng lúc này, một cái vang dội lại mang theo điểm thanh âm đội vàng từ cửa ra vào truyền đến. Ha ha, Martin, nhìn ta tới nhiều sớm. Martin ngẩng đầu, chỉ gặp Ben cùng là vợ chồng đã đứng tại ngoài tiệm. Ben trên mặt mang theo cởi mở lại khó nén trột dạ dáng tươi cười, là thì tại một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Ben, ngươi này ra hỏa. Martin tức giận khẽ nói, ta tối hôm qua đặc biệt vì ngươi muộn đóng nửa giờ đầu cửa, kết quả ngươi ngay cả cái bóng dáng đều không có. Là thở dài khẩu khí, tiếp lời nói, ta đặt trước xong bánh mì liền nhắc nhở hắn ban đêm cần phải tới lấy, kết quả này ra hỏa quay đầu liền quên mất một cản hai chỉ toàn. May mắn ta sáng nay đứng lên kiểm tra một chút muốn dẫn đồ vật. Ben tranh thủ thời gian móc ra 40 mai đinh đồng đưa tới, thúc giục nói, lỗi của ta, lỗi của ta. Nhanh, nhanh, lại lề mề lại muốn bị đội trưởng dạy bảo. Martin một bên lẩm bẩm lấy tối hôm qua liền nên bán cho người khác còn vừa là lưu loát gói kỹ bánh mì đưa tới. Hai người tiếp nhận bánh mì, vô cùng lo lắng chạy tới đầu chấn cây kia ước định cẩn thận dưới đại thụ. Xa xa, Ben liền thấy chờ đợi ở nơi đó hai người một chó. Hắn tăng tốc bước chân, cất giọng chào hỏi, gạ lần huynh đệ. Rồi ạ, chúng ta tới. xích lại gần hắn mới phát hiện Dô Sở đổi lại một thân càng lộ vẻ lưu loát trang phục, phía sau cây kia bắt mắt trường côn màu đen càng là làm người khác chú ý hoắc. Gã lần huynh đệ, áo liền quần này thật là tinh thần, không hổ là ta bèn công nhận người. Hắn dùng sức vỗ vỗ Dô Sở bả vai, ánh mắt rơi vào hắc đàn một thân trượng bên trên, đây chính là từ hẹn nói cửa tiệm kia lấy được ma trượng. Nhìn liền hăng hái, ân, đấy tài mà thôi, còn không có phối đầu trượng. Là ánh mắt thì tại Dô Sở trên thân dừng lại chốc lát, ngươi là nắm giữ pháp thuật mới, vẫn là trước đó pháp thuật có chỗ tinh tiến. Dô Sở biết, khẳng định là chính mình trở cấp sau khi tăng lên bị nàng đã nhìn ra. Hắn thản nhiên trả lời, học được hai cái pháp thuật mới, du nhị thuật cùng pháp sư chi thủ. Đem tình huống của mình chi tiết cáo chi đồng đội là rất có cần thiết. Lập tức, hắn cũng lặng lẽ dùng giám định thuật xác nhận một chút, là cùng bèn đẳng cấp phân biệt là 14 cấp cùng 13 cấp. Hai cái pháp thuật mới. Bèn mở to hai mắt nhìn, ngữ khí tràn ngập kinh ngạc, gã lần huynh đệ, lúc này mới mấy ngày công phu. Ngươi cũng quá liều mạng đi. Lạ lường bèn một chút, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, cả ngày chỉ biết là uống rượu không? Ta đây không phải trước mấy ngày thụ thương sao? Không bị tổn thương thời điểm, cũng không gặp ngươi nhiều chịu khó. Mẹ còn muốn lại tranh biện bài câu, đã thấy đội trưởng Hụt đã dắt lấy hai đầu cao lớn chỗ cổ bỏ đi tới. Đều đến đông đủ, lên đường đi. Một đoàn người vừa rời đi Dô Sở trấn không lâu, đạp vào thông hướng sương mù xám rừng rậm đường đất. Càn nhằn, một trận thanh thúy mà giàu có vận luật tiếng vó ngựa liền từ phía trước truyền đến, phá vỡ sáng sớm linh tĩnh. Mấy người lập tức dựa vào hướng bên đường, là sắp đến đội ngũ nhường đường. Rất nhanh, một đội nhân mã xuất hiện ở phía xa trong tầm mắt. Dô Sở ánh mắt lập tức bị đội ngũ ở giữa nhất thất kia tọa kỵ hấp dẫn. Đó là một đầu râu tóc đen như mực cao lớn chiến mã, thần tuấn phi phàm, chủ loại tựa hồ cùng lúc trước hắn thấy qua thất kia ám dạ có chút tương tự. Thất hắc mã này dẫn dắt lấy một câu ngoại quan có chút một mạc phong bế tức xe ngựa. Xe ngựa bên cạnh trên bảng có dấu đuổi gai quấn quanh Dô Sở huy hiệu. Còn lại mấy cái cưỡi ngựa thân người lấy giáp trụ cũng mang theo tương tự huy hiệu. Hoa, rất đẹp ngựa. Bèn phát ra một tiếng tán thở dài. Là ánh mắt thì rơi vào buồng xe huy hiệu bên trên, huy hiệu này là Dô Sở phu nhân xa giá. Hộ đội trưởng ngữ khí bình tĩnh cấp ra đáp án, hắn tựa hồ đối với này cũng không lạ lắm. Bèn mở to hai mắt nhìn, thật hay giả. Ta đến Dô Sở trấn lâu như vậy còn là lần đầu tiên trông thấy vị này Dô Sở phu nhân xe ngựa. Lập tức hắn lại có chút nghi hoặc, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khí phái đâu. Xe ngựa này nhìn cũng quá bình thường, xem ra vị này Dô Sở phu nhân cũng không giống trong truyền thuyết như vậy hiển hách nha. Hốt nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo mấy phần khuyên bảo giọng điệu nói ra, bèn phán đoán một vị quý tộc, cũng không thể chỉ xem tọa giá phải trang hoa lệ. Sezena nỉ tất sồn, thật sự bình thường thế tập quý tộc. Chương 105, manh mối chương 105, manh mối ta nghe nói, nàng không chỉ có kế thừa lao nam tước tước vị, còn gả cho Bình Nguyên địa khu một vị cao tuổi bá tước. Gần nhất vị kia bá tước giống như một mực bệnh nặng ngoài giường, cho nên nàng mới thường xuyên không tại Dô Sở trấn, mà là tại xử lý bá tước lĩnh sự vụ. Nàng cái quản hai cái lãnh địa. Giải quyết được sao? Mặt chợt chợt lưỡi, chủ đề khác chuyển đến hắn càng cảm thấy hứng thú phương hướng, bất quá, ta nghe ta bằng Lưu Đế hay nói, vị phu nhân này từ nhỏ đã đẹp đến mức giống đóa hoa, về sau càng là lấy mỹ diễm nổi tiếng. Làm sao lại gả cho một cái lao đầu tử? Hắn rút cổ, khắp khuôn mặt là tiếc nuối cùng hướng tới, đáng tiếc ca đáng tiếc, cửa sổ xe che đến cực kỳ chặt chẽ, ngay cả cái bóng dáng đều không nhìn thấy. Thật không biết có thể làm cho hẹn loại kia ra hỏa đều nhớ mãi không quên nữ nhân, đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Bẹt bộ kia suy nghĩ viển vông si mê bộ dáng, cuối cùng bị một cái tinh chuẩn mà hữu lực tay kết thúc. Ngao. Điểm nhẹ. Lạ, ngươi hiểu lầm ta là muốn thay hẹn cái kia ra hỏa nhìn xem. Đối. Giúp hắn giám định một chút nghe đồn sự thật. Lạ hừ lạnh một tiếng, trên tay lực đạo không giảm. Bẹt, ngươi coi ta ngốc sao? Một bên bùa giỡn âm thanh còn đang tiếp tục, Dô Sở lại thần sắc nghiêm trọng. Ngươi xác định sao? Bở Dù Sở. Bở Dù Sở có rúm lấy ướt át mũi đen con, ân. Là quen thuộc mùi, mùi vị kia rất đặc biệt, ta tại tợ là trong phòng nhỏ người được qua. Chính là ngươi té xỉu mấy ngày nay, trong phòng đột nhiên xuất hiện hương vị. Cái mùi kia rất đặc biệt, nó xuất hiện đằng sau, ngươi lại đột nhiên choáng thật lâu. Cho nên ta thẳng nhớ kỹ. Dô Sở tâm đống nhiên trầm xuống, trong đầu phi tốc tìm kiếm lấy tương quan mảnh vỡ ký ức. Té xỉu thời điểm đó chính là hắn vừa xuyên qua mà đến, chiếm cứ bộ thân thể này thời điểm. Căn cứ tiền thân lưu lại ký ức, tình huống lúc đó là tiền thân mang theo Bở Rủ Sở ra ngoài trở về sau, phát hiện trên mặt bàn trống rỗng nhiều một bình cái gọi là bí dược bên cạnh còn có kèm theo một phong thư, trên thư công bố thuốc này có thể tăng lên trên diện rộng huyết mạch thức tỉnh xác suất. Bình thuốc kia tuyệt đối có vấn đề, nếu không tiền thân cũng sẽ không bởi vậy một mệnh ố hô đổi chính mình thượng hảo. Nói cách khác, lúc trước muốn hạ độc chết người của mình, rất có thể ngay tại vừa mới trong chi đội ngũ kia muốn chính mình chết, tựa như cái kia tiềm hành giả tương tại đó là thôn đột nhiên xuất hiện, dùng truy thủ đâm về phía mình cổ, đồng dạng cũng là muốn chính mình chết, mục đích một dạng, hơn nữa đều biết mình tại tờ lại. Như vậy cái này hai lần ám sát chủ sử sau màn, cực lớn khả năng chính là cùng là một người. Bình thuốc kia sát suất lớn chính là cái kia tiềm hành giả lưu lại. Thấy mình không chết, cho nên đến đây bổ đao. Mà từ đội hộ vệ quy mô cùng thống nhất huy hiệu đến xem, đám người này đều thuộc về Nhị Tật Sồn gia tộc. Cái này ý nghĩa, bất luận cái kia tiềm hành giả là ai, muốn chính mình chết chỉ lệnh này, rất có thể chính là vị kia Dô Sở phu nhân phát ra. Dô Sở cấp tốc đọc qua trí nhớ của đời trước, ý đồ tìm tới bất luận cái gì cùng Dô Sở trấn, cùng Nhị Tật Sồn gia tộc tương quan manh mối, lại không thu hoạch được gì. Tiền thân phạm vi hoạt động cơ bản cực hạn với huân cùng tợ lại phụ cận, cùng Dô Sở trấn tịnh không gặp nhau. Hộ đội trưởng vừa rồi nâng lên, nàng gả cho Bình Nguyên địa khu một vị cao tuổi bá tước huân bá tước. Các loại, Hồn ba tức đồng dạng ở tại hồn. Chính mình tiền thân rời đi hồn lúc, vị này do sở phu nhân hẳn là còn không có gả đi. Trên lý luận, hai người hẳn không có trực tiếp tiếp xúc qua. Như vậy đối phương sẽ có cái gì muốn giết mình nguyên nhân sao? Dô sở cảm thấy một cái lấy mỹ mạo nổi tiếng nữ quý tộc sẽ không thiếu khuyết ưu tú người theo đuổi. Nàng tại sao lại lựa chọn gả cho một vị sắp sửa liền mục lao ba tước? Phía sau này tất nhiên sẽ vượt qua tình cảm động cơ. Hắn nhớ tới trong trí nhớ, Norton Hồn quận là về sau mới có danh tự. Vùng đất kia từng là ạt nhỏ quận một bộ phận. Mà tại vài thập niên trước, toàn bộ ạt nhỏ quận đều thuộc về chính mình sở tại ạ hệ mẹ xì ạ gia tộc. Về sau gia tộc xuống dốc, lãnh địa mới bị chia cắt. Nhưng cái này đã là vài thập niên trước chuyện xưa. Nếu thật có người đối ạ hệ mẹ xì ạ gia tộc dư mạch trong lòng còn có kiêng kỵ hoặc ý, tại sao muốn chờ tới bây giờ mới động thủ? Là vì Norton Hồn quận lãnh địa? Vẫn là những nguyên nhân gì khác? Suy nghĩ như ngay rồi giống như cuốn quanh, dô sờ tạm thời không cách nào làm rõ toàn bộ nhân quả. Nhưng có một chút hắn phi thường xác định, mặc dù cái gì cầu thí gia tộc vinh quang, thân phận quý tộc hắn đều không có hứng thú, nhưng là một cái lại nhiều lần muốn lấy tính mạng của mình người, hắn nhất định phải biết rõ ràng nguyên nhân. Huống chi cái kia phong đi cùng bí dược thư tín nâng lên huyết mạch thức tỉnh, vị này do sở phu nhân có lẽ cũng biết cái kia ở trên người hắn lưu lại tiêu nhớ, tên là xạ là mẹ chỉ xác ma tin tức tương quan. Trước mắt đối phương hẳn còn chưa biết gã lần cái này thân phận mới tồn tại, càng không biết hắn ngay tại do sở chấn. Do sở ngóng nhìn lấy phương xa trên con đường dần dần tiêu tán khói bụi, phân loạn suy nghĩ từ từ lắng động xuống. Vô luận như thế nào, hai cái một mực khốn nhiễu lấy hắn vấn đề. Ám sát đầu nguồn cùng ác ma thân phận manh mối đều chỉ hướng cùng là một người. Lần này hủy thác kết thúc về sau, điều tra vị này do sở phu nhân đem bị đưa vào danh sách quan trọng. Đương nhiên, một vị có thể kế thừa tước vị quý tộc hiển nhiên cũng là siêu phẩm giả, nhất định nắm giữ một loại nào đó đường tắt kỹ năng tê đang hành động trước đó, trước hết xác nhận thực lực của đối phương. Bất quá, không cần lo lắng, bởi vì lần này hắn thân ở chỗ tối, mà con mồi đã đi vào sáng dựng phía dưới. Cùng lúc đó, đi xa xe ngựa nội. Đắt đỏ hân hương đang cố gắng áp chế lấy một loại quái dị mùi. Sezena nỉ tận sồn phu nhân ưu nhã ngồi dựa vào trên nệm êm, nàng hứng hở xem lấy ngoài cửa sổ phi tốc lùi lại cảnh sắc, cùng nơi xa do sở chấn mơ hồ hình dáng. Một cái tiểu xảo bình thuốc ngay tại nàng trắng nón đầu ngón tay đến thao diễn chuyển. Bên trong bình dập dờn lấy hiện quỷ dị hồng quang chất lỏng. Nàng đưa tay bên trong bình kia do dệt mộng nhện chiết xuất vật phối trí mà thành dược thủy hướng phía trước một ném, môi đỏ hé mở, thanh âm lười biếng, ngươi cảm thấy, cả dễ ổng giáo đoàn đám kia nói lời, tin được không? Một cái quỷ gối trên mặt thảm người áo đen vững vàng tiếp nhận dược thủy, cung kính trả lời. Chủ nhân, đám kia ra hỏa trong miệng không có một câu nói thật. Nhưng dễ dẹt tự mình đi xác nhận qua, mấy cái kia mạo hiểm giả xác thực đều giống như đã mất đi tương quan ký ức. Nghe được dễ dẹt cái tên này, Sezena phu nhân đôi mi thanh tú cao lại, phản phất nhớ tới cái nào đó không vui hồi ức. Nàng bưng lên bên cạnh trên bàn nhỏ một chén nhân ân lấy nhiệt khí hồng trà, nhẹ nhàng hớp một ngụm, lúc này mới lên tiếng, "Hừ, hy vọng tên phế vật kia lần này có thể phát huy điểm tác dụng đi, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái kia gọi Án Nị nữ hải. Mặt khác, đi liên hệ mạo hiểm giả công hội chú rốt sở trấn người phụ trách. Bằng vào ta danh nghĩa, mời hắn tới một chuyến. Là thời điểm cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện liên quan với mạo hiểm thuế trưng thu tiêu chuẩn vấn đề." "Là, chủ nhân." Người áo đen lĩnh mệnh, thân hình như quỷ mị giống như dung nhập buồng xe trong bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Chương 106, sương mù xám. Chương 106, sương mù xám. Không ai có thể chân chính nói rõ sương mù xám rừng rậm sương mù là từ lâu tới. Nó không bởi vì nhiệt độ biến hóa mà sinh, cũng bất tuân theo những cái kia đáng chết, kêu cái gì đến lấy, à, đối. Quy luật tự nhiên. Tựa như trong tiểu quán đột nhiên thêm ra tới những cái kia trách ra hỏa một dạng, nói ra hiện liền xuất hiện. Người còn biết những này? Dô sờ hơi kinh ngạc, những này nghe rất có kinh nghiệm lời tuyên bố lời nói, từ một đội trưởng trong miệng nói ra tựa hồ mới càng hợp lý. Đó là đương nhiên. Mình lập tức gỡ ngực lên, gã lần huynh đệ, rượu cũng không phải uống chùa. Mặc dù ta kinh nghiệm thực chiến so ra kém đội trưởng, nhưng trong tiểu quán tri thức là cùng hưởng tri thức giống rượu mạch một dạng tại mạo hiểm giả ở giữa chảy xuôi. Đây cũng là một loại mạo hiểm, không phải sao? Này ra hỏa tựa hồ luôn có thể tìm tới một chút ai lý tà thuyết, để chứng minh hắn ngâm mình ở trong tiểu quán thời gian thật sự xuống uổng. Lạ tự nhiên là nghe không vô, lật qua lật lại cứ như vậy mấy đầu không có tác dụng gì nghe đồn, mỗi lần gặp gỡ một người mới, ngươi đều phải tìm cơ hội lấy ra khoe khoang một phen. Mẹ tựa hồ sớm thành thói quen thê tử phá, không để ý chút nào tiếp tục chia sẻ lấy hắn bộ kia quán rượu mạo hiểm học. Dô sờ lại không lắng nghe, sự chú ý của hắn bị bốn bề khuyết tán sương mù xám hấp dẫn. Hắn cảm giác sương mù này có loại khó nói nên lời dị dạng cảm giác. Tựa như mỗi một sợi màu xám hơi nước đều mang theo nhàn nhạt ma lực, ôn hòa, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Người thi pháp luôn luôn càng mẫn cảm một chút. Hụt chú ý tới Dô sờ nghi hoặc, trầm giọng giải thích nói, sương mù xám rừng rậm nổi sương mù tần suất không cao lắm. Ta trước đó một vị đồng đội cũng đề cập qua, sương mù này cho nàng cảm giác tựa như là một loại khổng lồ ma pháp, một loại không có bất kỳ cái gì hiệu quả thực tế ma pháp. Bất quá không cần lo, hắn nói bổ sung, chưa nghe nói qua có ai bởi vì sương mù bản thân mà nhận ảnh hưởng gì. Đương nhiên, những cái kia giấu ở trong sương mù ma vật chính là một chuyện khác. Hôm nay là bọn hắn từ Dô sờ trấn xuất phát ngày thứ ba. Chuyến này phương hướng cùng tiến về rổ kịch dục thôn lúc khác biệt, cho đến sáng hôm nay mới tính chân chính bước vào sương mù xám rừng rậm địa giới. Không kéo chính là vừa tiến vào không lâu, trong rừng liền khuyết tán lên tiêu chí tính sương mù. Cũng may sương mù xám trong rừng rậm ma vật mặc dù không ít, nhưng phần lớn là gỗ lìn, cỗ bòn, sơ làm cùng ở kệ lệ tổng loại hình cấp thấp mặt hàng. Những này ra hỏa lạc đàn lúc, liền ngay cả nông phu bình thường cũng có thể ứng phó, thành đàn thì phần lớn có đầu rút cổ tại một góc nào đó hoặc trong huyệt động. giống bọn hắn lần trước xử lý lưng gai lợn rừng, ở chỗ này cũng không tính phổ biến. Mấy người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu trò chuyện lấy, tại trong sương mù tiến lên. "Đội trưởng, cự thạch doanh địa đến." Là thanh âm đột nhiên vang lên. Dỗ Sở ứng thanh nhìn lại. Cách đó không xa trong sương mù dày đặc, một cái khổng lồ mà mơ hồ hình dáng như ẩn như hiện. Khi bọn hắn tiếp cận, Dỗ Sở mới phát hiện khối cự thạch này độ cao mặc dù không tính kinh người, độ rộng lại cực kỳ khoa trương, sợ là kéo dài gần 70-80 mét. Tại bọn hắn đối mặt phương hướng, dưới tảng đá lớn là một cái bị móc sạch lỗ lớn, một nửa là tự nhiên hình thành lỗ khảm, một nửa khác thì là kẻ đến sau người vì đào móc ra không gian. Đây coi như là ta thích nhất doanh địa hụt dắt lấy chỗ cô bỏ đi vào bên trong, không giống có chút doanh địa tứ phía gió lùa, nơi này chỉ cần giữ vững cửa hang, liền đầy đủ an toàn. Hắn đánh giá trong khi liếc mắt, xem ra đêm nay chỉ có chúng ta một đội người đặt chân ở chỗ này chính như một nói tới, cái này không lớn hang động nội, trên mặt đất tản mát lấy không ít dập tắt đống lửa lưu lại cho tàn lo trừ cái đó ra. Dỗ Sở còn chú ý tới bốn phía trên vách đá khắc họa lấy rất nhiều thô giáp tiêu ký. Đó là phụ cận nguồn nước cùng có thể ăn dùng quả mọc loại hình. Một chút không sai ra hỏa ưa thích tại doanh địa lưu lại những này đánh dấu. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, bất quá không có khả năng hoàn toàn tin tưởng, thời khắc bảo trì cảnh giác. Bật một bên chuyển động lấy cứng ngắc cổ, vừa nói, cái kia gỗ lỉn xào huyệt rời cái này vẫn còn rất xa. Hẳn là ngay tại kề bên này đi. Hụt trên mặt đất đánh xuống cái cọc, đem hai cái chỗ cổ bỏ cương dây thừng chắc, sau đó lấy ra địa đồ xác nhận một chút, không sai, đi qua đại khái 2 canh giờ lộ trình. Chúng ta đêm nay trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, đợi ngày mai sương mù tản sẽ đi qua. Mấy người bắt đầu từ trong bọc hành lý lấy ra qua đêm trang bị. Đáng nhắc tới chính là, mấy lần này vậy mà chủ động đưa ra muốn đốt lửa đun nước. Bởi vì, lần trước hắn tại rổ kịch dục thôn bên ngoài uống trong con sông kia nước lã, về sau bị thôn dân chứng thực, nó thượng du chính là đám kiên lưng gai lợn rừng trô ở đơn giản sau khi ăn cơm tối xong, Dỗ Sở cũng bắt đầu trải chính mình ngủ trang bị một đệm ở phía dưới cùng nhất đệm phòng ẩm, một tầng mềm mại che phủ, cùng đắp lên người dày đặc tấm thảm. Ngay tại hắn còn tại chậm rãi bố trí lúc, mình đã tùy tiện tìm cái làm khô nơi nhỏ lánh, dùng một khối vải rách bao lấy chính mình, phát ra rung trời hô lô âm thanh. Dỗ Sở không khỏi cảm khái, cái này có lẽ mới là mạo hiểm giả chân chính cần hạch tâm kỹ năng một nhanh chóng ngủ. Đương nhiên, hắn nhanh như vậy chìm vào giấc ngủ một nguyên nhân khác là hụt đội trưởng điều chỉnh gác đêm quy tắc. Nói như vậy, pháp sư là không cần gác đêm nguyên nhân rất đơn giản, cam đoan đại não đầy đủ nghỉ ngơi. Đương nhiên, lần thứ nhất tại rổ kịch dục thôn lúc, Dỗ Sở cũng bị an bài gác đêm, ai bảo hắn lúc đó là trong đội đẳng cấp thấp nhất ra hòa đầu. Nhưng về sau sự tình chứng minh, cái mới nhìn qua này trẻ tuổi nhất pháp sư, cho dù là tại yếu nhất học đồ giai đoạn, cũng có thể phát huy ra lực lượng vượt quá tưởng tượng. Dỗ Sở chính mình cảm thấy là không quan trọng nhưng một kiên trì muốn để hắn cam đoan sung túc giấc ngủ, những người khác cũng nhất trí đồng ý bởi vậy, bên liền sớm chìm vào giấc ngủ, lấy ứng đối sau nửa đêm gác đêm nhiệm vụ. Đêm chưa sâu, Dỗ Sở cuối cùng lạ vây lấy đống lửa, lặng lặng nướng cháy. Dỗ Sở nhìn ngoài động quần quần đồng bộ, nhớ tới một trước đó lời nói, liền mở miệng hỏi, "Đội trưởng, trước ngươi nói vị đồng đội kia, nàng cũng là một tên người thi pháp sao?" "Đối, nàng giống như ngươi, cũng là một vị pháp sư học đồ. Bất quá niên kỷ lớn hơn ngươi nhiều, phải cùng ta không sai biệt lắm. Nàng cũng là từ Bắc Cảnh tới. Về sau làm sao không cùng ngươi lên?" "Là ta đến Dỗ Sở chấn đằng sau nhận biết, cũng không lâu lắm, nàng liền không làm nữa." "Không làm nữa?" "Không sai." Hụt hướng trong đống lửa thêm một cây củi, nhìn nhảy lên hỏa diễm nói ra, "Ta biết nàng thời điểm, nàng vừa làm mạo hiểm giả không lâu. Ở trước đó, nàng theo một vị lao pháp sư học được thật lâu, nhưng đã lớn tuổi rồi, tự giác không có đột phá chức nghiệp giả hy vọng, liền chạy tới làm mạo hiểm giả, muốn kiếm đủ tiền liền trở về kết hôn." Hắn thở dài khẩu khí, tiếp tục nói, "Đây cũng là rất nhiều mạo hiểm giả lựa chọn. Dù sao một chuyến này, tiền tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nếu như không có tiếp tục đi lên hy vọng, không bằng tích lũy một tiền, đến Kim Vệ Bình Nguyên tìm thôn xóm hoặc là tiểu trấn, mua ngôi nhà, làm rồi giàu người bình thường, an ổn vượt qua nửa đời sau." Dỗ Sở rất thích cùng hụt nói chuyện phiếm. Là một vị có 20-30 năm kinh nghiệm lão luyện mạo hiểm giả, vô luận nói về chuyện gì, luôn có thể cho ra trầm ổn mà giàu có tầm mắt trả lời. Đống lửa đôm đốt rung động, chiếu rọi lấy trên vách động bế khắc. Mặc dù Sở sớm đã nằm ngoài Dỗ Sở bên chân đánh lên áp, rồi ạ hoàn toàn như trước đây trầm mặc, lặng lặng lau sạch lấy thanh kia Dỗ Sở đưa cho nàng truy thủ, mà thỉnh thoảng sẽ chen vào đôi câu lạ, đang cho tới cái đề tài này sau, lại lâm vào lâu dài trầm mặc, chỉ là sững sờ đưa mắt nhìn trước mắt đống lửa, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 107, gỗ lìn phế tích chương 107. Gỗ lìn phế tích quang trụ màu vàng xuyên thấu tầng tầng lớp lớp tán cây, tại phủ kín lá rụng trên cánh rừng bỏ ra lắc lư còn sáng. Không khí mát lạnh mà sạch sẽ, mang theo bùn đất cùng thực vật mùi thơm ngát, thanh thúy tiếng chim hót giữa khu rừng hồi đãng, để mảnh này hôm qua còn ấm áp không gì sánh được rừng rậm lần nữa tràn đầy sinh cơ. Dỗ Sở đón ấm áp ánh nắng ban mai, thoải mái mà nheo lại mắt. Mặc dù thân ở nguy cơ tứ phía ra ngoại, nhưng hắn lại ngoài ý muốn ngủ ngon giấc. Cái này không thể không quy công với một đội trưởng hợp lý an bài để bên cùng những người khác dịch ra thời gian nghỉ ngơi, thật sự là một cái thông minh quyết định. Cách đó không xa một gốc tráng kiện cây linh sam bên trên, là chính quỷ một gối xuống tại cây cảnh ở giữa. Nàng trong đôi mắt lấp lóe lấy ánh sáng nhạt, ngay tại sử dụng ưng nhãn thuật quan sát phía trước tràng cảnh. Mấy phút đồng hồ sau, một trận rất nhỏ mê mội đánh tới, nàng lung lay đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Pháp thuật này đối với nàng tiêu hao hiển nhiên không thấp. Cũng may nên có tình báo đều đã thu thập hoàn tất. Mặc dù cây cảnh độ cao chỉ có mấy mét, nhưng nàng tịnh không có cùng trước đó một dạng nhảy xuống, mà là cẩn thận từng ly từng tí thuận theo vỏ cây tuột xuống. Đội trưởng, cùng ủy thác trên sách tiêu chú vị trí một dạng. Đám kia gỗ lìn ngay ở phía trước trong phế tích. Từ pháp thuật tầm mắt nhìn, phế tích kết cấu đại khái phân 2 tầng, có thể thấy được phạm vi nội có 22 chỉ gỗ lìn, nhưng không xác định tầm mắt điểm mù nội cùng phế tích dưới mặt đất phải chăng còn cất giấu càng nhiều. Liên đài quan sát gặp, đều là phổ thông gỗ lìn, tạm chưa phát hiện mặt khác gỗ lìn á trùng. Phế tích có minh xác cửa vào sao?
Có.
Bốn phía có tàn phá nhưng còn tính hoàn chỉnh tương đá, muốn lặng yên không một tiếng động chạm vào đi, chỉ sợ không quá dễ dàng.
Lối vào có gỗ lìn sao?
Hai cái, đang đánh chớp mắt. Hốt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ, ở trong đó hẳn là tồn tại cao cấp gỗ lìn á trùng. Gỗ lìn là điển hình thực lực trí thượng chủng tộc, phổ thông cá thể tuyệt đối không thể tự phát sinh sản đứng gác canh gác ý thức, trừ phi có đầu mục cưỡng chế yêu cầu. Bất quá, tồn tại đầu mục có khi ngược lại là chuyện tốt, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Một hồi chúng ta vây quanh cửa vào phụ cận.
Rồi ạ, ngươi bảo trì tiềm hành trạng thái, sớm mai phục tại cửa vào cánh bên.
Ngươi trực tiếp xung đi qua, giết chết một cái, đem một cái khác đánh cho tàn phế là được, thả nó chạy trở về báo tin.
Không có vấn đề đội trưởng.
Bẹt liếm môi một cái, thương phấn mà nắm chặt kiếm bản rộng, loại này chính diện xung phong nhỏ yếu mục tiêu là hắn cảm thấy thoải mái nhất sự tình.
Ngươi tùy sau trông thấy có gỗ lìn đi ra sẽ giả bộ rút lui, bên trong gỗ lìn khẳng định sẽ đuổi theo ra đến.
Nếu như số lượng không nhiều, tại 10 cái trong vòng, giỏi á ngươi liền từ tiềm hành bên trong hiện thân, cùng Bẹt liên thủ nhanh chóng thanh lý.
Đồng dạng, thả đi 1-2 cái trở về báo tin.
Còn lại xác suất lớn sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Nếu như bọn hắn duy nhất một lần đi ra vượt qua 20 con, tất cả chúng ta liền cùng tiến lên, trực tiếp toàn bộ giải quyết hết.
Dạng này có thể bảo đảm trong phế tích sẽ không còn lại quá nhiều cá lọt lưới.
Mặc dù dựa vào chúng ta thực lực, trực tiếp xung đi vào cũng có thể giết sạch những này ra xanh người lùn, nhưng đây là bảo đảm nhất phương pháp.
Tóm lại, hạch tâm chính là tiềm ẩn chúng ta chân thực số lượng, dẫn dụ bọn chúng từng nhóm đi ra truy kích.
Minh Bạch, đội trưởng.
Không có vấn đề.
Kế hoạch cố định, mọi người lập tức hành động.
Bọn hắn trước tìm một chỗ ẩn che đất chúng, đem hai cái chỗ cổ bò một mực trói ở trên tầng cây, tịch dùng đặc biệt chế cỏ khô làm yên lòng bọn chúng, bảo đảm bọn chúng sẽ không ở thời khắc mấu chốt phát ra âm thanh hoặc chạy loạn.
Làm xong đây hết thảy, đội ngũ mới tại là chỉ dẫn bên dưới, với trong rừng lặng yên không một tiếng động ghé qua.
Dưới chân thật dày lá mục cùng ướt át bùn đất hữu hiệu hấp thu tiếng bước chân.
Rất nhanh, một mảnh vách nát tường siêu phế tích hình dáng xuất hiện tại cây rừng thấp thoáng ở giữa.
Hụt giơ cánh tay lên, đội ngũ lập tức dừng lại, riêng phần mình tìm kiếm công sự che chắn.
Rồi ạ thân ảnh phảng phất dung nhập bốn bề bóng ma, không có phát ra một tia tiếng vang, liền biến mất ở cánh bên bụi cây từ đó.
Bất thì đệ thấp thân hình, ẩn thân với một gốc to lớn cây linh sam đằng sau.
Hụt cùng rô sở, là thì tại xa hơn một chút vị trí tìm được riêng phần mình công sự che chắn.
Hụt xác nhận tất cả mọi người đã vào chỗ, liền hướng về bên phương hướng, khẽ gật đầu một cái.
Tín hiệu đã tới.
Xung.
Bên dưới chân bỗng nhiên phát lực, cả người như là một đầu tóc tình mang yêu, trực tiếp xung hướng phế tích cửa vào.
Cái kia hai cái da xanh người lùn hoàn toàn không có kịp phản ứng, ngay cả cảnh báo cũng không kịp phát ra.
Trong đó một cái vừa mờ mịt giơ lên dị xét đoàn đao, bên kiếm bản rộng liền dẫn lấy tiếng gió gào thét đánh xuống.
Phốc phốc.
Giang giác.
Lưỡi dao cắt vào huyết nhục cùng xương cốt vỡ vụn trầm đục gần như đồng thời vang lên.
Cái kia gỗ lìn đầu như là bị bổ ra trái cây, trong nháy mắt bạo liệt, đỏ trắng đổ vật văng khắp nơi.
Công ngao.
Một cái khác gỗ lìn bị đồng bạn ấm áp dịch thể tung tóe mặt mũi tràn đầy, sợ đến phát ra một tiếng vặn bèo gào sắc.
Nhưng Ben không cho nó cơ hội phản ứng, hắn bên cạnh chuyển chuôi kiếm, dùng khoan hậu thân kiếm hung hăng đập vào gỗ lìn trên đầu gối.
Giang giác.
Công ngao.
Thanh thúy đứt gãy âm thanh bên trong, cái kia gỗ lìn nuốt ve vặn bèo biến hình chân, phát ra như rết heo chu lên, lộn nhào trốn về phế tích trong bóng tối.
Ha ha ha.
Nhanh đi đem người già xanh các thân thích đều gọi đi ra mở party.
Mặt cô ý cao giọng khiêu khích, lập tức quay người, cũng không quay đầu lại hướng lấy lai lịch phi nước đại.
Gơ giọng.
Phẫn nộ mà tạp nhạp tiếng gầm gừ từ phế tích nội truyền ra, như là chọc tổ ong vỏ vẽ giống như.
Rất nhanh, 7-8 con cầm trong tay côn đồng cùng hòn đá gỗ lìn từ lối vào chen chúc mà ra, điên cuồng truy đuổi lấy bèn.
Ngay tại bọn chúng hoàn toàn xông ra phế tích, bại lộ giữa khu rừng đất chống sát na một đạo hắc ảnh từ bên cạnh trong bụi cỏ như thiểm điện thoát ra.
Rồi hạ động.
Truy thủ trong tay nàng vạch ra tử vong đường vòng cùng, tinh chuẩn rơi vào cuối cùng một cái gỗ lìn trong cổ.
Cái kia gỗ lìn ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền bưng lấy dâng trào suối máu quỷ giảm xuống đất.
Gần như đồng thời, giả bộ chạy trốn Ben cấp tốc quay người, một cái quét ngang, đem xông lên phía trước nhất hai cái gỗ lìn trong nháy mắt cắt ra quét bay Ben kiếm bản rộng đại khai đại hợp. Đối với những này mấy tháng liền có thể trưởng thành tốc thành sinh vật tới nói, yếu ớt xương cốt bị hắn lao lấy đục lấy chính là đứt gân gãy xương.
Mà dọa thì giống như quỷ mị, truy thủ của nàng luôn có thể từ nhất xào trá góc độ xuất hiện, tinh chuẩn cắt ra yết hầu hoặc đâm xuyên tâm tạng, một kích mất mạng, tuyệt không dây dưa dài dòng.
Không đến một phút đồng hồ, đợt thứ nhất gỗ lìn liền bị hai người tàn sát hầu như không còn.
Dựa theo kế hoạch, rồi ạ cố ý thả chạy cuối cùng một cái dọa nạt bể mật gỗ lìn.
Cái kia gỗ lìn may người còn sống phát ra xa so với trước đó thê nghiêm khắc gấp trăm lần gào sắc, lộn nào trốn về phế tích.
Câu ngao ngao.
Cái này âm thanh kêu rên hiển nhiên so bất luận cái gì cảnh báo đều càng hữu hiệu lực.
Lần này, phế tích an tĩnh một lát.
Tiếp theo lấy, càng thêm cùng bạo tiếng giống giận dữ vang lên.
Một đoàn bóng người màu xanh lục từ trong bóng tối tuôn ra, số lượng chừng hơn 20 cái, trong đó còn xen lẫn lấy cả người cao gần 2 mét, bắp thịt cuộn, cầm trong tay một cây thô to cốt đồng cự hình gỗ lìn.
Cái này cự hình gỗ lìn xông ra phế tích, cặp kia chỉ có một điểm đen làm con người màu vàng đảo qua bên, lập tức bị trên người hắn gỗ lìn máu tươi trôi chọc giận.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nó liền bị một đạo khác màu đen luyện chuyển thân ảnh hấp dẫn.
Chương 108, để cho ta tới chương 108,
để cho ta tới tham lam cùng dâm tà che giấu phẫn nộ, nước bọt theo nó che kín răng nanh khỏe miệng chảy xuống. Nó hưng phấn mà vung vẩy lấy cốt đồng, phát ra tràn ngập tham muốn giữ lấy quái khiếu, rất lạ. Phơ qua. Tạch tạch tạch. Trung quanh hơn 20 cái gỗ lỉnh tại đầu linh trông táo bên dưới, cũng trong nháy mắt phấn khởi, thậm chí ngừng xung phong bước chân, tại nguyên chỗ cầm lấy vũ khí đơn giản giật nảy mình, cùng kêu lên phát ra có tiết tấu chu lên, tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Dô sờ nhìn một màn quỷ dị này, luôn cảm thấy cái này gọi hàng phương thức giống như đã từng quen biết. Nhưng vào lúc này, hột phá vỡ cái này buồn cười tràn diện. Tất cả mọi người, chuẩn bị. Hắn khẽ quát một tiếng, cầm thuận từ công sự che chắn nhảy lùi lại ra, cấp tốc hướng về phía trước tiếp ứng. Gạ lần. Minh mạch. Dô sờ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tiến về phía trước một bước, trong tay hắc đàn một thân trượng nhắm ngay gỗ lìn dày đặc nhất khu vực này, bên trong bay nhanh đọc lên chú văn. Du nhị thuật. Du nhị thuật độ thuần thục 1, Level 1, 4/5, tại thân trượng yếu ớt ra chỉ bên dưới, pháp thuật phạm vi tốt à, chỉ so với trước đó tay không phóng thích lúc làm lớn ra một chút xíu. Nhưng đã đủ rồi. Xông lên phía trước nhất mấy cái gỗ lìn hoàn toàn không có phòng bị, dưới chân trượt đi, lập tức quẳng làm một đoàn. Bọn chúng sau lưng gỗ lìn thu thế không kịp, liên tiếp đục vào. Trang diện như là phát động đổ mì nổ quân bài hiệu ứng giống như mất khống chế. Ý kìa rát. Chớ nha. Cũng ngay. Thì tối. Mấy cái gỗ lìn tại dầu nhất bên trong quay cuồng dãy rủa, tiếng kêu liên tiếp. Làm tốt lắm, gạ lần. Mệt lần nữa xuống tới, kiếm bản rộng không chút lưu tình đánh tới hướng những cái kia ngã xuống đất không dậy nổi ra xanh. Là mũi tên cũng từ trên cây bay vụt xuống, tinh chuẩn địa động xuyên qua một cái ý đồ bỏ dậy gỗ lìn hốc mắt. Hột thì vững bước tiến lên, dùng hắn tấm chắn đông một tiếng, gắt gao đứng vững cái kia còn tại xung phong cự hình gỗ lìn, trường kiếm trong tay vững vàng mà ra, trong nháy mắt tại trên người đối phương lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Đội trưởng, lui lại một chút. Dô sờ hô lớn. Hột lập tức hiểu ý, dùng tấm chắn mạnh lực đẩy, cùng cái kia cự hình gỗ lìn kéo ra hai bước khoảng cách. Dô sờ hắc đàn một thân trượng chỉ hướng mục tiêu, bàng bạc ma lực trong nháy mắt tuôn ra. Gai đất thuật lở vở ba. Năm đạo màu vàng đất gai đất như là cự thú lợi chảo, từ cự hình gỗ lìn dưới chân trong thổ địa ẩm vàng một phát, lấy đâm xuyên, xé rách, rào sát chi thế, trong nháy mắt liền đem cái kia gỗ lìn đầu lĩnh tinh cả nó dưới chân một mảnh nhỏ thổ địa, cùng nhau xé thành bay đẩy trời tung tóe huyết đục khối vụn. Gai đất thuật độ thuần thục 2, Level 3, 2, 40, hôn sững sờ nhìn trước một giây còn tại cùng mình đấu sức cự hình gỗ lìn, một giây sau, nó liền biến thành một đống khối vụn. Hắn cưỡng chế trong lòng chấn động, trên mặt khôi phục quen có trầm ổn. Sau đó mới xoay người, gã lần tiểu ca, xem ra trừ pháp sư chi thủ cùng du nhị thuật ngươi lại nắm giữ một môn cao giai thổ hệ công kích pháp thuật. Đội trưởng, Dô Sơ bình tĩnh trả lời, đây là gai đất thuật. Hụt há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhắm lại. Hắn yên lặng quay đầu trở lại, cấp tốc thuyết phục đã tiếp nhận thuyết pháp này. Dù sao trước đó cây kia dài mười mấy mét cột đất chính mình không phải cũng tiếp nhận sao? Phế tích lôi bảo, cùng nhiệt tiếp ứng im bặt mà dừng. Tạch 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 két. Mấy cái còn tại kêu lấy khẩu hiệu xông về phía trước gỗ lìn, trơ mắt nhìn đầu lĩnh của bọn nó ở trước mắt bạo thành một đám huyết vụ xê ngắn ngủi ngốc chạy sau, bọn chúng không hẹn mà cùng quay người, phát ra so vừa rồi xung phong lúc càng vang dội thét lên, chạy từ phía. Gỗ lìn chính là như vậy sinh vật. Một khi phát hiện đối thủ không thể chiến thắng, bọn chúng duy nhất đối thủ cũng chỉ còn lại có đồng tộc của mình. Bọn chúng cần làm bẹn bẹn cam đoan chính mình không phải chạy ở phía sau nhất một cái kia. Ngươi như muốn ở trên đời này tìm ra so gỗ lìn am hiểu hơn lấy mạnh nhất yếu, nghe hơi mà chạy sinh vật, chỉ sợ đến bỏ phí một phen công phu. Bất quá, Dô Sờ ngược lại là không chút phí công phu đã tìm được. Vâng. Mặc dù sợ gặp những này ra xanh tên lùn đã quân lính tan rã, lập tức hưng phấn mà kêu lên. Một chó đi đầu xuống tới, lấy một loại mánh hổ hạ sơn khí thế, trong nháy mắt liền bổ nhào rơi vào sau cùng cái kia gỗ lìn, sắc bén răng nanh trong nháy mắt cắn thủng đối phương yếu ớt cái cổ. Lạ, gạ lần. Hút thanh âm vang lên, biệt để những cái kia ra hỏa chạy vào trong rừng rậm. Bạn nhất lỗ hai số lượng không đủ, giao nhiệm vụ thời điểm sẽ rất phiền phức. Tốt, đội trưởng. Không có vấn đề. Hai người một trái một phải, phong tỏa gỗ lìn đường chạy trốn. Là ánh mắt sắc bén, dây cung liền bang, tinh chuẩn xạ kích bên dưới, mấy cái gỗ lìn ứng thanh ngã xuống đất. Dô Sở thì huy động thân trượng, gai đất đang nhìn tiêu đảo vong lộ tuyến bên trên toát ra, đem mặt khác mấy cái ý đồ chui vào bụi cây gỗ lìn đâm xuyên. Ha ha, thông quái. Đi cùng với Ben cười to, cuối cùng một cái gỗ lìn cũng bị hắn kiếm bản rộng lột đầu. Hắn nhắm mắt lại, đứng tại phế tích trên bậc thang, một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, bày ra một cái tự nhận là đẹp trai không gì sánh được thu chiêu tư thế, lặng lặng chờ đợi lấy các đồng đội gieo họ cùng xưng tán. Ngu xuẩn, thật mất mặt, bọn hắn đều đi vào. Bất nghi ngờ mở mắt ra, lại phát hiện chung quanh không có mưa hay. Hiển nhiên đồng đội đều không có phản ứng hắn, đã trước vào phế tích. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện chỉ có Bờ Rủ Sở còn ngồi chồm hổm ở bên chân đi cùng chính mình. Bờ Rủ Sở, không nghĩ tới ngươi thế mà cố ý ở lại chờ ta. Từ hôm nay trở đi, ta cũng không tiếp tục cùng ngươi đấu võ mồm. Bờ Rủ Sở ngáp một cái, biệt nôn mửa chó. Ta cố ý lưu lại, chính là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có thể bày tạo hình này bao lâu. Nói lấy, nó chân sâu đạp một cái, nhanh chóng hướng phế tích cửa vào chạy đi. Alo, chưa chút cho ta đổ vật sở một chút ta. Bến đội vàng đuổi theo. Căn cứ hắn quán rượu mạo hiểm học đầu thứ ba, tại ma vật xảo huyệt nội tự tay sở đến đồ tốt lời nói, ngươi cực vận hội một mực đi cùng ngươi, thẳng đến lần tiếp theo thắng tiền mới thôi. Phế tích nội bộ, còn lại gỗ lìn còn có gần 20 con, nhưng ở đã mất đi đầu lĩnh sau, bọn chúng giờ phút này toàn bộ đánh mất đấu trí, run lẩy bẩy trốn ở trong góc. Có chút không có chỗ trốn rõ ràng trực tiếp đuốt ve đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. thậm chí có một cái lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về bọn hắn tiến đến phương hướng thùng thùng dập đầu. Lạ thấy thế, miệng câu lên tia cười lạnh, xem ra nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Nàng lời còn chưa dứt, một chi mũi tên đã rời dây cung mà ra, xuyên thủng cái kia dập đầu gỗ lìn đầu. Gặp Dô Sở trên mặt nghi hoặc, là một bên tiếp tục kéo cung, một bên giải thích, đoán xem nhìn, bọn chúng những động tác này là học của ai? Dô Sở nao nao, hắn ngược lại sẽ không bởi vì những này ra xanh sinh vật bắt chước nhân loại cầu xin tha thứ động tác mà sinh sản mảy may thương hại, nhưng trước đó xác thực chưa bao giờ suy nghĩ qua vấn đề này. Mũi tên tiếng xe gió cùng đất đâm rách đất trầm đục xen lẫn. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép bên dưới, còn lại gỗ lìn rất nhanh liền bị thanh lý sạch sẽ. Chính như là nói tới, bọn hắn tại một đống phát ra lấy hôi thối phá toái quần áo ở giữa, tìm được một chút tản mát vảy bạc cùng đinh đồng xê để cho ta tới. Chương 109, bù gật kỵ sĩ vòng tay chương 109, bù gật kỵ sĩ vòng tay bên ổ nào lấy lao đến, trên mặt viết đầy đến phiên ta hưng phấn. Bất quá, có đôi khi ngươi không thể không tin tưởng vận khí loại vật này. Thuận theo hắn một bà nhấc lên đống kia rách dưới quần áo, đông nhiên lắc một cái. Đương lang. Thanh thủy êm hai tiếng va chạm vang lên lên, một viên vàng óng ánh kim thuẫn từ quần áo trong tường kép lăn xuống trên mặt đất. Nhưng mà, vị này kẻ may mắn không lập tức đi nhặt viên kia kim thuẫn. Hắn bảo trì lấy rũ ra kim tệ trước một giây hai tay kia run run quần áo tư thế, lần nữa dừng lại, trên mặt rào rạt lấy nhanh khen ta đắc ý cùng trước đó một dạng, hắn đang chờ đợi đồng đội khích lệ. Cũng may lần này các đồng đội cuối cùng cho hắn mặt mũi. Tốt, mệt. Vẫn may coi như không tệ. Vâng. Tính ngươi lợi hại. Liền ngay cả là cũng khó được khích lệ đứng lên, nàng nắn lấy cái mũi, phất phất tay, tốt tốt, tính ngươi là công. Trở về cho ngươi ít tiền đi chơi hai thành tổng hành đi. Hiện tại, mau đưa đống kia thối hoắc đổ vật cho ta ném xa một chút. Bên lúc này mới hài lòng đem rách dưới quần áo mất hẳn đến một bên, tay phải xoa ngực, ra vẻ yêu nhã có chút túi đầu, cần tuân phân phó, ta thân yêu phu nhân. Đối với mạo hiểm giả mà nói, ủy thác tiền thù lao thường thường chỉ là thu nhập cơ sở bộ phận. Tìm kiếm chiến trường lấy được chiến lợi phẩm, nó giá trị có khi thậm chí viễn siêu nhiệm vụ thù lao. Tựa như lần trước tiêu diệt toàn bộ lưng gai lợn rừng, mặc dù nhiệm vụ bản thân chỉ có 87 bạc, nhưng tổng hợp tài liệu thu nhập viễn siêu lần này gỗ lìn thanh lý nhiệm vụ. Nhưng mà, đơn giản ủy thác tự có nó chỗ tốt. Tựa như bây giờ, một đoàn người có thể lấy tương đối nhẹ buông thả tâm thái hoàn thành nhiệm vụ, không cần thời khắc căng cứng thần kinh. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi đủ để nghiền ép nhiệm vụ mục tiêu. Xác nhận xong tất cả gỗ lìn đều bị thanh lý hoàn tất, mọi người liền bắt đầu dựa theo ủy thác yêu cầu thu thập gỗ lìn thai trái làm nhiệm vụ chứng minh. Tại khâu này, nếu như ngươi không muốn bị mạo hiểm giả công hội xếp vào số đen, tốt nhất đừng nếm thử dùng mặt khác lỗ thai góp đủ số, bọn hắn luôn có biện pháp nghiệm chứng nhiệm vụ sự thật. Bởi vì bọn hắn kế hoạch liên tục hoàn thành hai cái ủy thác, hôm sớm chuẩn bị mới thô. Nếu không, chờ bọn hắn từ cỗ bọn hang động trở về Dâu Sở trấn, những này gỗ lìn thai trái lại biến thành cái gì nôn mửa dáng vẻ cũng không tốt nói. Dâu Sở nhặt lên trên đất một thanh lột da tiểu đao, đi đến một cái bị chính mình gai đất thuật xuyên qua gỗ lìn bên cạnh thi thể. Mặc dù trước đó xử lý lưng gai lợn dừng lúc, hắn không cẩn thận đem chư tâm xuyên phá làm cho rối loạn, nhưng cắt cái lỗ thai, nghĩ đến dù sao cũng nên đơn giản hơn nhiều. Hắn học lấy một bên là dáng vẻ, nhắm ngay gỗ lìn thai trái gốc rễ, dùng sức vạch một cái. Lưỡi đao lướt qua xương sụn, phát ra kéo kẻ tâm thanh, vết cắt siêu siêu mèo mèo. Dâu Sở phí hết nửa ngày công phu, cuối cùng giật xuống đến một khối mang theo nửa lỗ thai ra thịt. Hắn không tin tà, đang chuẩn bị đổi chỉ gỗ lìn thử một lần nữa. Gã lần tiểu ca, hụt thanh âm thích lúc vang lên, ngươi đi điều tra một chút phế tích, nhìn xem còn có hay không mặt khác vật phẩm có giá trị. Hắn lập tức chuyển hướng bên, ngươi qua đây tiếp nhận cắt chém lỗ thai làm việc. Ách biệt hiểu lầm, cái này tuyệt không phải chất vấn thủ pháp của ngươi. Chủ yếu là ngươi pháp thuật tại trong chiến đấu mới vừa rồi phát huy mấu chốt làm, loại này siêu tầm chuyện tốt lẽ ra lưu cho ngươi. Tựa hồ cảm thấy lời giải thích này có chút tái nhợt, hắn lại bổ sung, mà lại ngươi mang theo bợ rủ sở cùng một chỗ, nói không chừng nó có thể dựa vào bén nhạy khứu giác, phát hiện một chút bên dễ dàng sơ sót nơi hẻo lánh. Đối, không sai. Mặc dù cảm giác có chút gượng ép, nhưng gặp đội trưởng đều như thế an ủi mình, Dô Sở đành phải lừa gạt mình tin tưởng. Đi thôi, bợ rủ sở, tầm bảo đi. Bợ rủ sở một cái giật mình lập tức đi theo Dô Sở bước chân. Nhưng mà hắn chân trước vừa rời đi không lâu, liền nghe được bên nói thầm cùng hút quát lớn. Đội trưởng, trước ngươi không phải nói loại chuyện tốt này đều thuộc về ta sao? Đây không phải là bởi vì trước ngươi pháp nát nhất sao? Ngươi thay đổi, đội trưởng. Ngươi băng lãnh tâm tựa như cái này gỗ lìn lỗ thai một dạng. Ngươi trước kia đều nói, đây là đối ta anh dũng biểu hiện cao nhất khen thưởng. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian làm việc. Dô Sở, phi cũng may đội trưởng đối ta vẫn là ôn nhu không phải sao? Một người một chó tại trong phế tích lượn quanh tầm bài vòng. Vợ dù sơ ngửi nửa ngày phàn nàn nói, giống như đều là chút kỳ quái xương cốt, nghe đứng lên không tốt đẹp gì ăn. Dô Sở gật gật đầu, đúng vậy, đi ra xem một chút. Trước đó lúc chiến đấu đại bộ phận gỗ lìn đều là ngã xuống ngoài phế tích. Rất nhanh, Dô Sở liền bằng lấy ấn tượng tìm được một thanh trường kiếm, trừ tất cả đều là gỉ bên ngoài, coi như hoàn chỉnh, không biết là lúc nào bị bọn này gỗ lìn cướp đoạt tới. Lúc này, vợ dù sở cũng điêu tới một đầu to lớn cánh tay chính là trước đó bị gai đất thuật xé nát cự hình gỗ lìn tàn chi. Nó đem tàn chi đặt ở Dô Sở trước mặt, dùng móng vuốt chỉ phía trên vòng tròn màu đen, cái này đen xì cảm giác giống như là đồ tốt. Dô Sở phí hết điểm kinh, mới đem cái này sâu khảm vào thô cứng rắn ra màu xanh biết vòng tròn màu đen lấy xuống. Vòng tròn vào tay, truyền đến một tia yếu ớt ma lực ba động. Thuận theo phỉ việc giám định thuật phong thích, một vòng nhàn nhạt văn tự hư ảo hiện lên ở vòng tròn bên cạnh, bù gật kỵ sĩ vòng tay loại hình, trang sức vòng tay phẩm chất, ưu lương màu xanh lá miêu tả, đầy đủ giấc ngủ sau, ngày thứ 2 lực lượng của ngươi cùng thể phách đem đạt được nhất định tăng lên. Yên tâm, nó sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi đầy đủ giấc ngủ. Nhãn hiệu, ai bảo người kỵ sĩ kia ngủ được chết như vậy? Tóm lại, cái này không thể trách ta. Bất quá từ khi mượn đến nó sau, ta vô luận làm gì đều có sức lực dùng thoải mái, ban đêm ngủ được cũng đặc biệt hương. Ta quang giả bẹn gỉ tích loang lổ trường kiếm, vũ khí trường kiếm, thô giáp màu xám, kèm theo bốn ván hiệu quả. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể sử dụng nó thành công chặt tổn thương mục tiêu. Đem hai kiện vật phẩm hiệu quả cáo chi đồng đội sau, bên cái thứ nhất kêu là, gạ lần huynh đệ. Ngươi chừng nào thì ngay cả giám định thuật đều học xong. Lần này có thể quá tốt rồi. Về sau chúng ta nhặt được đồ vật, rốt cuộc không cần ba trở về thôn trấn tìm những gian thương kia giám định. Hốt cũng mỉm cười, hiển nhiên hắn cũng nghĩ như vậy. Hắn cầm lấy thanh kiếm gì kia ước lượng một chút, thanh kiếm này đại khái có thể bán 1-2 cái bài bạc. Còn như vòng tay này, thật đúng là khó mà nói. Chủ yếu là, nếu như không có giám định thuật ta thực sự nghĩ không ra thứ này lại là cái vòng tay. Nói lấy, hắn nếm thử tính đem cánh tay bộ đi vào, vòng tròn kia lại một đường trượt đến đầu vai của hắn mới miễn cưỡng kẹp lại, nhìn qua không giống như là vòng tay, càng giống một cái buồn cười giáp vai. Không sai, cái này tên là vòng tay trang sức, đã biến thành cự hình gỗ lìn hình dạng. Lạ cũng đánh giá lấy cái này cực lớn hào vòng, cùng loại hiệu quả bản năng bán cái kim thuẫn tả hữu. Nhưng cái này chỉ sợ ngay cả một nửa đều bán không đến, nguyên nhân là nó lấy xuống liền mất đi hiệu lực, có thể mang theo lại căn bản mang không lên. Xác thực, mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng mang không lên liền trở với số 0. Các loại. Dỗ Sở đột nhiên nghĩ đến, mặc dù bắt không tới tay bên trên, nhưng đội trưởng, vòng tay này ta muốn. Liền theo 57 bạc giá cả, quay đầu từ ta phần kia bên trong chụp đi. Người muốn cái này? Hốt lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Dỗ Sở cầm lấy cái kia bị trống vòng, bên dưới liền cuốn tại bờ rủ sở trên cổ. Lớn nhỏ vậy mà chính hợp thích. Bờ rủ sở nghiêng lấy đầu, mở mịt nhìn mọi người. Màu đen vòng tròn cuốn tại nó cần cổ, chẳng những không có mảy may không hài hòa cảm giác, ngược lại giống một kiện lượng thân định chế sùng bật đồ trang sức, nổi bật lên nó bằng thêm mấy phần thần khí, lộ ra lại nhu thuận lại uy phong. Hốt sững sờ, bật cười lắc đầu, tốt a, thật hợp thế. Trở lại buộc lấy chỗ cổ bỏ trong rừng đất chúng lúc, mặt trời vừa qua khỏi ngọn cây. Thanh lý một cái gỗ lìn xào huyệt, ngay cả nửa ngày thời gian đều không có hoa đến. Hơi chút chỉnh đốn sau, một đoàn người lần nữa khởi hành, hướng lấy sương mù xám rừng rậm chỗ càng sâu tiến lên. Phía sau cái kia doanh địa cách xa xôi, một thanh âm từ đội ngũ phía trước nhất truyền đến, tăng tốc điểm tốc độ, các vị. Trong rừng rậm con đường càng khi khu, nồng đậm tán cây cơ hồ đem ánh nắng triệt để ngăn cách, trong rừng kia sáng âm u mà kiềm chế. Trong không khí khuếch tán lấy lá mục cùng đất ẩm hỗn hợp khí tức. Mọi người yên lặng gia tốc, chỉ có chỗ cổ bỏ trong cổ họng ngẫu nhiên phát ra trầm thấp kêu cầu nhỏ âm thanh, cùng dẫm tại cảnh khô lá héo vỡ bên trên tiếng xào xạc giữa khu rừng hồi vang. Ước chừng 2 giờ sau, một trận thu câm mà cuồng bạo gào thét phá vỡ trong rừng yên tĩnh. Không cần hụt phân phó, là đã trước tiên phóng thích lưng nhãn thuật hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Bên kia có mạo hiểm giả đội đang cùng chỉ sở bẹt trỏ bê nạ tỏ dây dưa. Sở bẹt trỏ bê nạ tỏ. Bên con mắt trong nháy mắt sáng lên, đây chính là tốt đông. Không sai, mà lại bọn hắn nhanh không chống nổi. Hốt quyết định thật nhanh, đi qua nhìn một chút, hỏi bọn hắn có cần giúp một tay hay không. Tại một mảnh tương đối khoáng đạt trong rừng trên đất trống, Dỗ Sở nhìn thấy một chi tiểu đội mạo hiểm giả đang cùng một cái toàn thân đen kịt, hình thể mạnh mẽ loài báo ma vật chiến đấu. Chi tiểu đội kia phối trí là giống như là chiến sĩ tín ngưỡng đoàn, một cái cầm búa kim tròm dâu chiến sĩ, giống như là lính đội, hai cái cầm lấy tâm chắn cùng trường kiếm chiến sĩ, cùng một cái nút ở phía sau, nhìn có chút khẩn trương người trẻ tuổi cũng là chiến sĩ. Kim tròm dâu chiến sĩ cự phủ vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, lại ngay cả sở bẹt trỏ vệ nạ tỏ lông đều không đụng tới. Mặt khác hai cái cầm thuẫn chiến sĩ ý đồ đối sở bẹt trỏ vệ nạ tỏ tiến hành bao bọc, lại bị đầu kia màu đen ma vật đùa bỡn xoay quanh, đem chính mình làm cho thở hổn hển, thậm chí nhiều lần kém chút va vào nhau. Sở bẹt trỏ vệ nạ tỏ mỗi một lần đệm bước đều lặng yên không một tiếng động. Tại ba cái bụng về chiến sĩ ở giữa ưu nhã xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng tại trong bóng tối giảm đi thân hình, lại từ một cái không tưởng tượng được góc độ đống nhiên hiện hiện, tại trên người của đối phương lưu lại từng đạo vết cào. Nó tựa hồ cũng không nóng lòng hạ tử thủ, chỉ là dùng móng vuốt sắc bén thỉnh thoảng trên người bọn hắn lưu lại từng đạo vết máu, phản phất tại trêu đùa con mồi của mình. Kim tròm dâu chiến sĩ hiển nhiên là bị bức ép đến mức nóng nảy, quay đầu gầm thét, nọ tuèo, ngươi cái này nhát gan thằn lằn, biết trốn ở sau cây cho ta bắt người trường mâu đi đâm cái kia đáng chết mèo đen cái mông. Chương 110, ảnh độn chương 110. Ảnh độn tên là nọ tuổi trẻ chiến sĩ tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hai chân run rẩy cuối cùng phóng ra, từ phía sau cây đi ra nhưng mà, cái kia sở bẹt trọ vệ nạ tỏ tựa hồ chờ đợi giờ khắc này đã lâu. Nó giả thoáng sờ mó bước lui kim trong đâu, lập tức thân hình một chiếc, hóa thành một đạo hắc tuyến, lao thẳng về phía vừa mới thò đầu ra nọ kẹo. Nọ tuổi hoàn toàn dọa nạt ngây người, liền trong tay trường mâu đều quên giơ lên. Nhưng vào lúc này, một đạo mũi tên phá không mà tới. Siêu, là mũi tên. Bất quá cái này sở bẹt trọ vệ nạ tỏ phản ứng nhanh đến mức kinh người. Ngay tại mũi tên rời dây cung trong nháy mắt, nó liền bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, lần nữa thay đổi phương hướng. Càng quỷ dị chính là, nó nhảy vọt đến giữa không trung thân thể lại bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, phản phất muốn dung nhập bóng ma, một giây sau đông biến mất bình thường. Nó muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này phốc phốc, một cây gai đất theo nó điểm rơi đâm ra gai đất quán xuyên sở bẹt trỏ về nạ tỏ phần bụng, đem nó đính tại giữa không trung. Huyết dịch phun ra ngoài, cặp kia rảo hoạt trong thú đồng tràn đầy khó có thể tin, vùng vây mấy lần liền triệt để không một tiếng động. Làm tốt lắm. Bẹt vừa muốn lớn tiếng khen hay, đã thấy chi tiểu đội kia còn thừa ba người chẳng những không có cảm kích, ngược lại nổi giận đùng đùng vây quanh. Hèn hạ ra hỏa. Cầm đầu kim tròm râu dùng lưỡi búa chỉ lấy Lạ, giận dữ hét, dám cướp chúng ta con mồi. Bật một cái bước nhanh về phía trước, đem Lạ bảo hộ ở sau lưng, kiếm bản rộng quét ngang, đem ngươi búa hỏng bùng ra, không phải vậy ta không để ý giúp ngươi sửa một chút. Hụt cũng lập tức tiến lên, thanh âm trầm ổn, bằng hữu, cái này sở bẹt trọ vệ nạ tỏ các ngươi không đối phó được. Nếu như chúng ta không xuất thủ, đội viên của ngươi hiện tại đã là một bộ thi thể. Bên trong một cái cầm thuẫn chiến sĩ cười lạnh một tiếng, ít đến bộ này. Chúng ta cùng xuất sinh này chu toàn gần nửa cái giờ, mắt thấy là phải đắc thủ. Các ngươi ngược lại tốt, núp trong bóng tôi bắn lén kiếm tiền nghi. Theo mạo hiểm giả quy củ, cái này sở bẹt trọ vệ nạ tỏ là chúng ta phát hiện trước, bề ngoài của hắn lẽ ra về chúng ta. Thả ngươi mẹ vớ vẩn. Bên lại tiến lên một bước, cùng người kia cơ hồ mặt dán lấy mặt, ta coi lấy mấy người các ngươi ngay cả lông của nó đều không có đụng phải một cây, còn muốn ra. Ngươi muốn chết. Đội trưởng, chơi bọn hắn. Đứng tại phía trước nhất cái kia cầm tâm chăn chiến sĩ la hét nửa ngày, lại phát hiện đội trưởng của mình một mực không nói chuyện. Hắn nghi ngờ xoay người, đã thấy đội trưởng của mình gắt gao nhìn chằm chằm đối phương trong đội ngũ một người chính là Hút. Kim Trọng Dâu hít sâu một khí, đè xuống lửa giận, nguyên lai là Hút đội trưởng. Lần trước tại công hội bên ngoài, chính là ngươi đem vị pháp sư này cho xin mời đi. Làm hại chúng ta chỉ có thể tìm thái điều đến góp đủ số ếch, dù sao cái này sợ bẹt trọ về nạ tỏ, liền để cho các ngươi. Nói xong, hắn lập tức ra hiệu đội viên của mình rút lui. Đi vài bước, hắn tựa hồ cảm thấy trên mặt mũi treo không nổi, ôi một tiếng xúc một ngụm nước miếng, quay người chuẩn bị xì trên mặt đất. Nhưng hắn vừa mới quay đầu, đã nhìn thấy cái kia nữ du hiệp cung tiến đối diện với đầu của hắn. Ừ ngực âm thanh hắn mình nuốt xuống, sau đó gạt ra cái dáng tươi cười, "A đúng rồi, chúc chúc các ngươi đi săn thuận lợi, gặp lại sau." Lập tức dẫn đầu đội viên chạy chậm lấy chui vào chỗ rừng sâu bèn hướng về bọn hắn biến mất hướng, hung hăng cái khinh bị thế, "Phi, thứ đồ gì?" "Tốt, mệt." Hồ Tu hồi trường kiếm, biệt gây phiền toái. Đem sở bẹt trọ về nạ tỏ xử lý một chút, chúng ta còn phải đi đường. Hút, là cùng bèn ba người chính vây lấy sở bẹt trọ về nạ tỏ thi thể, nghiên cứu như thế nào hoàn chỉnh lột bỏ tấm này có giá trị không nhỏ ra lông. Dô sở lực chú ý, lại bị trong đầu giết chết hắc báo rút ra nhắc nhở hấp dẫn. Ảnh đột, khiến cho ngươi có thể cảm giác tịnh dung nhập trong hoàn cảnh bóng ma, tại tia sáng chưa đủ hoàn cảnh xuống tồn tại cảm giác rõ rệt giảm xuống, di động lúc càng thêm an tĩnh. Tĩnh lặng tợ săn, coi ngươi từ mục tiêu thị giác điểm mù hoặc trong bóng tối phát động công kích lúc, trên diện rộng tiêu trừ động tác công kích sinh sản thanh âm cùng khí tức. Hai cái tuyển hạng mỗi người mỗi vẻ. Tĩnh lặng thợ săn hiệu quả không thể nghi ngờ càng có tính công kích, tại phát động một kích chí mạng lúc có thể tạo được kỳ hiệu. Nhưng Dô Sở hơi suy nghĩ một chút liền ý thức đến, nếu không có ảnh độn loại này có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu năng lực làm điều kiện trước tiên, tĩnh lặng thợ săn hiệu quả chỉ sợ cũng khó mà phát huy đầy đủ. Ngươi lựa chọn từ điều, ảnh độn Dô Sở trong đầu tính toán lấy cái này từ mới đầu công dụng. Trước mắt hắn phòng từ điều là đại địa thân hòa ra dày dã tính buôn tập cùng nguyên thủy thị yến. Chính mình làm một tên người thi pháp, đại đa số thời điểm vẫn là cần đứng tại một cái an toàn vị trí tiến hành chuyển vận, tiềm hành ám sát thật sự chọn lựa đầu tiên. Ảnh độn có thể tại một ít thời khắc để hắn dung nhập hắc ám, tránh né chí mạng công kích. Nhưng thật đến loại kia sinh tử một đường tình huống, hắn càng tin tưởng giá tính buôn tập tốc độ. Dù sao, tại một chút cường đại dò xét pháp thuật trước mặt, bất luận cái gì hình thức tiềm hành đều có thể thủng rông kêu to. Cùng cực chính mình không bị phát hiện, không bằng chạy so với ai khác đều nhanh. Bất quá, năng lực này cho bợ rủ sở dùng tựa hồ chính hợp thích. Nó hình thể nhỏ, hành động nhanh nhẹn, có ảnh độn không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cái hoàn mỹ lính chính xác, thậm chí là một cái xuất kỳ bất ý thích khách. Dù sao từ điều có thể tùy lúc thu hồi cùng đuổi. Dô sở đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng vô vô ngay tại vây xem đầu chó. Vợ rủ sở thoải mái mà nheo lại mắt, cái đuôi vô ý thức vui sướng lay động đứng lên. Nhưng mà một giây sau, nó đột nhiên cảm thấy một loại không hiểu xung động, thúc đẩy lấy nó muốn tối lui đến bên cạnh một cây đại thụ dưới gốc cây ngốc lấy. Nó nghi ngờ nghiêng đầu một chút, nhìn về phía dô sở. Dô sở không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu nó hướng mảnh kia bóng cây phương hướng đi. Vợ rủ sở mắt chó trong nháy mắt sáng lên, lập tức minh bạch đây là dô sở lại giao phó chính mình mới năng lực thần kỳ. Nó hưng phấn đến kém chút ông lên tiếng, không kịp chờ đợi một đầu chui vào chỗ kia tia sáng mở tối bóng cây. Giống như từ điều hiệu quả miêu tả như thế, vợ rủ sở thân ảnh khi tiến vào bóng ma trong nháy mắt, liền phảng phất bị hắc ám thôn vệ bình thường bởi vì nó hình thể không lớn, tiềm hành hiệu quả nhìn so vừa rồi cái kia giữa không trung sở bẹt trọ về nạ tỏ còn khó hơn lấy phát hiện. Dô sở ngưng thần nhìn lại, chỉ có thể ở vợ rủ sở biến mất địa phương, miễn cưỡng nhìn thấy một đoàn hình dáng mơ hồ, phảng phất tùy lúc lại tiêu tán bóng ma. Nếu như không phải tận mắt lấy vợ rủ sở từ nơi đó tiến vào bóng cây, hắn tuyệt không tin tưởng nơi đó vậy mà cất giấu một con chó. Ân. Dô sở bỗng nhiên phát giác được không đối. Mảnh kia dưới bóng cây hình dáng tựa hồ không phải vợ rủ sở hình dạng, càng giống vâng một đống cành khô lá héo vỡ chồng chất thành bóng ma. Vợ rủ sở đi đâu? A, một bên đang chuyên tâm toàn tâm ý nhìn Lạ lột ra bèn, đột nhiên cảm giác có cái gì lông xù đồ vật xuất hiện tại bên chân của chính mình. Lại tới một cái, bèn sợ đến cả người đều nhảy. Hắn thất kinh xoay người, lại chỉ thấy vợ rủ sở đang ngồi ở phía sau hắn, nghiêng lấy đầu, một mặt vô tội lắc lấy cái đuôi. Bố, vợ rủ sở, thật sự là gặp vong linh. Chương 111, người người đều có hạnh phúc sinh hoạt. Chương 111, người người đều có hạnh phúc sinh hoạt. Sương mù xám rừng rậm chỗ sâu, một chỗ bí ẩn động của nội. Tráng kiện đuôi rồng không có thử một cái đập lấy mặt đất, tại trống trải trong động quật hồi tạo nên đùng, đùng trầm đùng. Gắt chính an nhàn ngồi tại chính mình bảo tọa bên trên, đó là một khối bị tận lực san bằng nham thạch. Tâm tình của nó thật tốt. Ngay tại vừa rồi, chính mình đào quáng tiểu đội lại vì nó cất giữ tăng thêm mấy quả chất lượng còn có thể hưởng ngọc. những tảng đá này tại sao phải có như thế làm nó lấy mê ma lực? Nhìn xem những tảng đá này chết xạ ra mê người ánh sáng nhạt, cỡ nào mỹ diệu. Nó lười biếng dùng đầu ngón tay cầm bốc lên một cái còn tại nhúc nhích màu trắng côn trùng. Đây là nó thích nhất đồ ăn vặt, tại hang động chỗ sâu ẩm ướt đất mùn bên trong mới có thể tìm được. Đem côn trùng nâng đến trước mắt, nó thưởng thức một lát cái kia màu mỡ nhiều chất lỏng thân thể, lập tức đông nhiên hướng lên một ném, tiểu trùng bạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, bị nó ngựa đầu tình chuẩn tiếp được, rơi vào cái kia che kín tinh mịn răng nhọn ngạc bên trong. Răng nhẹ nhàng hợp lại, đi cùng với một tiếng nhỏ xíu bạo liệt, một cỗ thơm ngon tương dịch trong nháy mắt tại trong miệng nó nổ tung. Mỹ vị, đây chính là hạnh phúc. Từ khi thoát ly nguyên lai cái kia ngu xuẩn đại tộc đàn, mang theo một đám coi như nghe lời đồng loại đem đến động vật này đằng sau, gạt đã cảm thấy vận khí của mình tốt không thể tưởng tượng nổi. Nơi này không chỉ có một đầu cỡ nhỏ hồng ngọc khoáng mạch, hay hơn chính là tất cả thông đạo đều giống như bị dự đoán đào bới tốt, đã giảm bớt đi nó vô số công phu. Nó không thèm để ý chút nào động vật chủ nhân đời trước là ai, một có lẽ là nào đó ở bị khu trục hùng địa tình, hay là cái nào đó ưa thích lang thang không vậy người. Cái kia đều không trọng yếu. Hiện tại nơi này thuộc về nó, vĩ đại gạt. Nếu như đối phương dám trở về, nó không để ý để thằng xui xẻo này đếm thử bị ngọn lửa thiêu đốt làn da, lại bị tươi sống xé nát tư vị. Đương nhiên, thân là cổ bọn lao đại sinh hoạt cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Cũng tỉ như, nó gần nhất phát hiện chính mình mấy cái tiểu đệ trở nên càng ngày càng không thanh tỉnh, đã thông báo sự tỉnh quay đầu liền quên. Gắt cảm thấy, đây đại khái là đào quá hung ác, đem bọn nó vốn cũng không nhiều góc đều cho lay động đều đặn. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Những này ngu xuẩn gia hỏa không cần trí thông minh, chỉ cần vô điều kiện nghe theo chỉ huy của mình là được. Chỉ cần dạng này một mực đào xuống đi, sớm muộn có một ngày, hang động này tất sẽ bị chiếu lấp lánh hồng ngọc chất đầy. Nghĩ đến cái kia sáng chói chói mắt tương lai, gạt thỏa mãn meo lại cặp kia lấp lóe lấy quang mang màu đỏ mắt rộng. Đúng lúc này, một trận từ xa mà đến gần bối rối tiếng bước chân làm rối loạn nó hạnh phúc mơ màng, để nó không hiểu phiền não. Đi cùng với móng đuốt ở trên nham thạch phá xoa chói hai tiếng vang, một con chó thủ lĩnh xuất hiện tại nó trước mắt. Con chó này thủ lĩnh mặt lộ hoảng sợ, tại nhìn thấy gạt sau mới phát ra bén nhọn thanh âm, lao đại. Bên ngoài phát hiện một cái không bảy người. Làm sao bây giờ? Mang theo giày đặc khẩu âm long ngữ nghe được báo cáo, gạt trên móng đuốt bành một tiếng luồn lên một đoàn nhỏ nhảy nhót hỏa diễm. Lửa giận của nó nơi phát ra với hai phương diện, thứ nhất, bên ngoài quỷ kia quỷ túy túy không vậy người đã tại địa bàn của nó phụ cận đi dạo đã mấy ngày, thứ hai, cái này chạy tới báo cáo ngu xuẩn hiển nhiên lại quên đây đã là lần thứ ba báo cáo cùng một cái gia hỏa. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Không có thức tỉnh huyết mạch chi lực của bọn, tất cả đều là ngu xuẩn. Trước kia theo đại tộc đàn thời điểm nó còn không có phát hiện, nhưng từ khi đã thức tỉnh trong huyết mạch lực lượng sau, nó càng phát giác, mặc dù cùng là của bọn, nhưng những này gia hỏa cùng mình có một trời một vực chi biệt. Không, bọn chúng là của bọn, mà ta là rồng. Nghĩ tới đây, nó dập tắt trong tay hỏa diễm. Làm một con rồng, cần biết được khống chế lửa giận, cho nên nó sẽ không dễ dàng rời đi xảo huyệt của mình. Mặc dù nó cũng không cảm thấy bên ngoài cái kia yếu đuối không phải người có thể nuốt trôi chính mình hai phát hỏa diễm pháp thuật. Dù sao những cái kia không phải người đối với rồng lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng dù vậy, chính mình cũng sẽ không xẻ ra đi, bởi vì đó là hành vi ngu xuẩn. Gian xuống tiền não trong lòng, nó đầu tiên là khiển trách thủ hạ ngạc nhiên, tiếp theo lại qua loa khen ngợi nó hai câu bảo trì cảnh giác rất tốt liền phất tay để nó lui ra. Nhìn thủ hạ bởi vì điểm ấy không có ý nghĩa thưởng thức mà vui mừng hớn hở chạy đi bóng lưng, gạt khinh miệt hừ một tiếng, từ trên tảng đá bò lên. Nó đến tự mình đi hầm mỏ chỗ sâu tuần sát một phen, miễn cho những thứ ngu xuẩn kia thừa cơ lười biếng. Bên ngoài động cầu, cách đó không xa trong bụi cỏ. Giờ gì sự tại cửa hang nhìn chằm chằm nửa ngày, cũng không gặp cái kia màu đỏ của bọn thuật sĩ đi ra. Cái này nhát gan da đỏ thằn lằn, chúng một lần bấy dập sau, liền rốt cuộc không dám thăm dò sao. Hắn chợt chợt lưỡi, khắp khuôn mặt là tiếc hận. Nếu có thể ở những người mạo hiểm kia chạy đến trước đó một mình giải quyết hết này ra hỏa liền tốt. Chỉ cần đem những cái kia phổ thông cô bọn từng cái dẫn ra giết chết, cuối cùng lại đối phó cái kia thuật sĩ, một mình hắn cũng đủ để thanh không xảo huyệt này. Hắn cũng không phải không nỡ cái kia mấy cái kim thuẫn ủy thác phí, mấu chốt là hắn đã đợi đã không kịp. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp kia con chó thủ lĩnh thuật sĩ hương vị. Bất quá, tính toán thời gian cũng sắp. Hẳn là ngay tại mấy ngày nay, mạo hiểm giả kia tiểu đội liền sẽ đến. Hắn đặc biệt tại do sở trấn ban bố ủy thác, hơn nữa yêu cầu là loại kia chú sách thời gian không dài, thực lực không cao không thấp đội ngũ. Quá yếu, sợ là đi không đến nơi này. Quá mạnh sợ là sẽ phải đem chính mình món chính cướp đi. Mặc dù hắn đặc biệt chuẩn bị chú chính mình cần lấy đi một con chó thủ lĩnh di hải, nhưng cẩn thận một chút tổng không sai. Ai biết những cái kia chỉ nhận tiền giá hỏa có thể hay không cảm thấy một bộ cổ bọn thuật sĩ di hải giá trị cao hơn đâu? Hắn lẻ lưỡi, liếm liếm càng chát chát vào môi, trong đầu hiện hiện sắp đến mỹ hảo nguyệt cảnh. Dùng kia con chó thủ lĩnh thuật sĩ máu tươi, gia nhập một chút núi lửa muối, nhẹ nhàng váy, tính trí. Phần kia ngưng kết mà thành thiết canh, là hắn mỹ thực kiếp sống bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp chân tu. Còn có nó trên lưng hoàn chỉnh nhất cái kia mấy mảnh lân giáp. Nhất định phải ngay cả dây lưng thịt cắt xuống, giải lên bí chế hương liệu, dùng nóng hổi dầu nóng lật ngược suối, nghe lấy cái kia ẩm rung động mỹ rượu thanh âm, thẳng đến chế thành thơm giòn ngon miệng vảy rồng giòn lại phối hợp một ly lớn ướp lạnh rượu mạch, đáng tiếc hiện tại là mùa thu. Nếu là lâm đông thời tiết liền tốt. Đợi đến bầu trời phiêu khởi tuyết mịn, tìm một chỗ suối nước nóng, một bên cua lấy ấm áp nước suối, một bên hưởng dụng lấy cái này mỹ vị xử lý. Giản trực không dám tưởng tượng chính mình sẽ có nhiều hạnh phúc. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện trước tiên, đều là giết chết kia con chó thủ lĩnh thuật sĩ. Giờ gì sự cưỡng ép nuốt nước miếng, đem mỹ rượu huyễn tưởng kéo về hiện thực. Hắn xoay người, lặng yên không một tiếng động rời đi lùm cây, hướng về chính mình trong rừng phòng nhỏ phương hướng đi đến. Tại những người mạo hiểm kia đến trước đó, còn cần làm một ít nhỏ chuẩn bị. Thuận theo giờ dị sự rời đi, phía trên nồng đậm tán cây trong bóng tối, truyền đến một trận rất nhỏ sàn sạt âm thanh. Mấy mảnh lá rụng ý mắng bay xuống, một tấm răng khắp nơi nện lớn lưới tại cành lá ở giữa hiện lộ một góc. Trong mạng nền đường, một quặp lông mượt mà bóng đen khổng lồ động. Nó chậm rãi triển khai tám đầu mọc đầy lông cứng chân đốt, màu đỏ tươi mắt kép tại trong bóng tối đồng thời mở ra, lấp lóe lấy ánh sáng nhạt, tùy gót lên phía dưới chủ nhân bước chân.